Chương 53, nhất kỳ quế hoa nhưỡng. Chương 53, nhất kỳ quế hoa nhưỡng. Hai vị công tử, thuật cưỡi ngựa không luận võ nói, chỉ là chăm học khổ luyện, một vị rèn luyện nhục thân tăng trưởng khí lực, võ nghệ thành thạo liền có thể tiến lên giai, nhị lang nhóm ra trận giết địch, thế nhưng đem tính mệnh giao phó cho ngồi xuống con ngựa. Người cho rằng mã là súc vật, vì roi ra một côn liền có thể hàng phục. Lại không biết con ngựa thông linh, cũng biết tiện ác nhớ ân cửu, võ tướng trước trận giao phong, con ngựa nghịch phản bị địch tướng chạm ở dưới ngựa người, vô số kể. Trường đua ngựa xó xỉnh bên trong, đồ lao đầu một thân say rượu ố hỏng bét mùi rượu, hắn ở đây đế giày go go tẩu thuốc, chậm rãi lấp nhìn lá cây thuốc lá, thuật cưỡi ngựa ngàn kỹ thành thạo, không bằng trăm ngựa một tháng, ngươi ngày ngày đi nó ăn ngon uống sướng, rửa sạch xoa bóp, và tình cảm quen thuộc, con ngựa tin được ngươi, tự nhiên sẽ mặc cho ngươi khống chế rong ruổi, muôn bản tư thế mọi loại phối hợp, hai vị công tử muốn học thuật cưỡi ngựa, trước hết theo nuôi ngựa học lên đi. Đồ tiên bối yên tâm, chúng ta chắc chắn cẩn thận chăm sóc ngựa. Khương Ly khẽ gật đầu, dựa theo đồ lao đầu căn dặn, cùng Khương Huyền Tín cùng nhau đi vào chuồng ngựa, tự nuôi ngựa tốt, quét dọn thanh lý. Thập Vũ ca, đồ lao đầu lời nói mặc dù có mấy phần đạo lý, nhưng chúng ta thật sự muốn mỗi ngày sáng sớm thế hắn chăm ngựa. Khương Huyền Tín đem một đám chói có khô tàn mát tại chuồng ngựa bên trong, nửa tin nửa ngờ, ta thế nào cảm giác, hắn là cố ý tại chỉ khiến cho chúng ta làm việc. Tự tin điểm, đem cảm thấy bỏ đi. Khương Ly cười cười, hắn ở đây chuồng ngựa bên trong đổ vào đậu nành, trứng gà cùng các loại tinh tế đồ ăn, thảo dược, dùng cái nĩa quấy đều, như có thâm ý nói, như muốn học ngựa tốt thuận, tự nhiên muốn hiểu rõ ngựa đủ loại tập tính, thành lập tình cảm, nhưng nếu chỉ là như thế, mã sẽ chỉ coi ngươi là đồng loại, người hầu, mà không phải chủ nhân, nhất là hắc sát, truy phong dạng này mã vương, trong lòng ngạo khí không hề so ít người, như có thể hay không lập uy, chúng nó làm sao khẳng tùy tiện quất phục, mặc người không chế. Thập Vũ ca, vậy ngươi vì sao còn muốn nghe theo đồ lao đầu sắp đặt? Khương Huyền Tín mười phần khó hiểu. Chúng ta cuối cùng là muốn theo quen thuộc ngựa quen thuộc bản tính bắt đầu, chưa giúp hắn chăm sóc một hồi cũng là có thể. Khương Ly nhìn thoáng qua đang nằm tại đống cỏ khô thượng phơi nắng đồ lao đầu, ánh mắt lấp loé. Đồ lao đầu tại trấn An hắc sát mã lúc, Khương Ly mặc dù cách đến rất xa, nhưng vẫn như cũ mơ hồ cảm ứng được đồ lao đầu giữa song trường có khí ba động tạo ra chấn động. Tiểu này ẩn chứa khí tức giận kỳ dị ba động, cùng khí mạch tu giả vận chuyển chân khí khác nhau, càng cùng loại với Khương Ly đã từng gặp qua đầu kia âm thần ngân nha. Như hắn đoán không sai, đồ lao đầu rất có thể là một tên mười phần hiếm thấy đạo thuật tu luyện giả, chỉ là không biết là loại cảnh giới nào. Nói, võ, nho, khí bốn mạch, đạo thuật đối với tu luyện giả thiên tư ngộ tính yêu cầu cực cao, vẻn vẹn là định thần cùng quan tưởng, có thể đem tuyệt đại đa số người cự tại đạo môn bên ngoài. Một tên có một chút thành tựu người tu đạo, làm sao lại như vậy khuất tại trường đua ngựa làm nô? Sau nửa canh giờ, Khương Ly hai người đem chuồng ngựa dọn dẹp sạch sẽ, đồ lao đầu phụ trách chăm sóc 10 thớt ngựa to vậy toàn bộ cho ăn, hắn vừa rồi không nhanh không chậm theo đống cỏ khô thượng leo xuống. Tại chuồng ngựa bên trong tuyển bà thất tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn đại mã, đồ lao đầu giảng thiện giáo sư Khương Ly hai người làm sao cái chốt hệ dây cương, tiên ngựa, bàn đạp cùng với thuật cưỡi ngựa cơ bản kỹ xảo về sau, liền dẫn hai người cưỡi ngựa rời khỏi hầu phủ, một đường hướng về Thịnh Kinh thành bên ngoài mà đi. Say rượu chưa tiêu, đồ lao đầu hai tay chèn ống tay áo, tại trên lưng ngựa thỉnh thoảng ngủ gật, một bộ khốn đốn lười biếng dáng vẻ. Mặc dù hội thỉnh thoảng bốn nắn hai người tư thế ngồi và ngựa mã chi tiết, nhưng giọng nói sống muội không kiên nhẫn, một chút hầu phủ nô tài vốn có tư thế đều không có. Khương Ly cùng Khương Huyền Tín tại hầu phủ thân phận thấp, thường thấy hầu phủ nô tài lấn yếu sợ mạnh cùng định nọ sắc mặt, cũng không có để ở trong lòng, chỉ là chuyên tâm thao luyện thuật cưỡi ngựa. Đợi ra Thịnh Kinh thành về sau, hai người đã nắm giữ cơ bản ngựa mã, cơ bản kỹ xảo, có thể phóng ngựa chạy. Cửa hải cuối năm đã qua, thời tiết dần dần ấm lại, trên quan đạo lui tới người đi đường mã xa đây mấy ngày trước đây nhiều hơn không ít, Nam Lai Bắc Vãng áp giải hàng hóa thương đội đầu đầu cũng thấy. Ba người dọc theo quan đạo rục ngựa mà đi, trong lúc bất chi bất giác lại chạy ra mấy chục dặm đường xá. Buổi trưa đã qua, ba người trong bụng đói khát, tình cờ bên đường chi một treo lấy quế hoa nhưỡng sạc hàng. Giản dị lều gỗ dưới, bày biện mười mấy tấm bàn gỗ, bếp lò thượng tuổi lửa chính vượng, khói dầu cuồn cuộn, mỡ lợn hương tỏi bạo hương hòa với mùi rượu xa xa bay tới, làm cho người muốn ăn mở rộng. Đồ lao, Huyền Tín, chúng ta quá khứ ngồi một chút. Khương Ly cầm trong tay roi ngựa, chỉ về phía trước, lời còn chưa nói hết, ngủ gật một đường đồ lao đầu từ từ nhắm hai mắt, hai chân kẹp lấy, dưới khố đỏ thâm mã. Veo một cái xuống ra, thẳng đến cơm bày mà đi. Này đồ lao đầu. Khương Ly cùng Khương Huyền Tín liếc nhau, đều là lắc đầu cười khổ, chỉ có thể rục ngựa đuổi theo. Hai người tới cơm bày bên cạnh lúc, đồ lao đầu đã sớm chứng trạc đàng hoàng ngồi ở một cái bàn gỗ bên cạnh, tùy tiện chào hỏi, "Tiểu nhị, đưa rượu lên." Thời gian đã qua buổi trưa, cơm bày ra khách nhân không nhiều, tăng thêm đồ lao đầu vậy chẳng qua bốn bàn khách nhân. Ngồi ở trên ghế dài phơi nắng điếm tiểu nhị, nghiêng mắt lướt qua trang phục keo kiệt bẩn thỉu đồ lao đầu, dường như là không nghe thấy lời nói một dạng, theo ghế gỗ thượng nhảy lên, trực tiếp hướng về rục ngựa mà đến Khương Ly. Khương Huyền Tín hai người nên đón, mặt mũi tràn đầy chất đống ý cười, hai vị công tử mau mời, tiểu điếm có rượu có thịt, mặc dù keo kiệt một chút, có thể hương vị không thể so với kia Thịnh Kinh thành ngọc tiêu kém. Xì. Đồ lao đầu nhìn điếm tiểu nhị A Duôn định hót sát mặt, bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Một con gà quay, một chậu nước nấu thịt dê, 5 cân quế hoa nhưỡng, lại đến 3 bát nhiệt mặt. Khương Ly ngồi ở đồ lao đầu đối diện, vứt cho điếm tiểu nhị một khối bạc vụn, chỉ vào đồ lao đầu bên hông sớm đã không xẹp túi rượu nói, lại đem túi rượu đổ đầy. Được rồi, công tử chờ một lát. Điếm tiểu nhị thu bạc, lòng tràn đầy hoan hỉ lui xuống, không chỉ trong chốc lát liền đem đồ nhắm rượu đã bưng lên. Hắc hắc, công tử ngược lại là mắt sắc, hiểu rõ lao đồ yêu rượu. Đồ lão đầu đem lại lần nữa rót đầy quế hoa nhưỡng túi rượu thắt ở bên hông, từ ra khỏi thành sau vẫn mặt ủ mày chau nếp vốn mặt ra bên trên, đục ngầu trong ánh mắt lần đầu tiên tụ dậy rồi quang hắn nhếch miệng cười ngây ngô, lộ ra bốn khỏa trống chân răng cửa. Khương Ly không có đi qua thanh danh lừng lẫy đại chu ngọc tiêu lầu, không biết bên trong tùy tiện một đạo liền giá trị trăm lượng bạch ngân thức ăn ra sao hương vị, nhưng này quán ven đường thượng đồ ăn là thật ngon miệng. Gà quay quen vô dụng, mùi vị tận xương, chậu nước thịt dê cũng là tươi non nhẹ nhàng vui vẻ, mùi vị cực kỳ nhạt, phối hợp nóng hầm hập ấm dạ dày tô mì, tại đây đầu mùa xuân buổi chiều, phơi nắng, cũng đúng một bức thịnh thế an khang, quốc thái dân an hòa quyển. Nhanh, cũng cho lão tử đi nhanh một chút, nếu trước khi trời tối còn không đến được thịnh kinh thành, một người lĩnh 10 roi chủ tội. Quan đạo cuối cùng, đùi đất tràn ngập bên trong xa xa đi ra một chi đội ngũ. Hơn trăm tên thân mang sáng ngời giáp nhẹ đại chu kỵ binh trước sau áp trận, xua đuổi lấy gần ngàn tên quân áo tả tơi, tình trạng kiệt sức tù binh cùng mười mấy cỗ xe ngựa, hướng về thịnh kinh thành phương hướng đi đường. Những thứ này tù binh có nam có nữ, toàn bộ mang nặng nghề gông xiềng, xiềng chân, hơi đi chậm một chút, liền có quân sĩ giục ngựa tiến lên, vung vẩy roi ra quật quát mắng. Trong đội ngũ trên xe ngựa, vậy tràn đầy tù binh, phần lớn là người già trẻ em, chật có quần áo hoa lệ người, cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt, thấp thỏm lo âu. Phùng Kỳ, ngươi mang mấy cái huynh đệ qua khứ, hướng chủ quán muốn chút ít thủy đến, bọn này đại la cây gậy càng chạy càng chậm, nếu là lại đi tiếp như vậy, chúng ta tối nay chỉ có thể ở ngoài thành qua đêm. Trong đội ngũ, một tên dáng người khôi ngô giống như núi nhỏ đại chu bách phu trưởng trầm giọng mệnh lệnh. Chương 54, Hoa Tiêu đạo nữ chương 54, Hoa Tiêu đạo nữ chủ quán, ngươi này bảy phô nhưng có thanh thủy. Quan đạo đuổi đất khuấy động, 10 tên đại chu kỵ binh phóng ngựa mà đến, cùng nhau dừng ở quán nhỏ trước đó, một tên quân sĩ từ lập tức nhảy xuống, cơ thể nhẹ nhàng, rơi xuống đất y mắng, phảng phất con báo. Quan gia, tiểu điếm phía sau có 100 mét sâu giếng nước, quan gia tự rước là được. Điếm lao bản cùng tiểu nhị xa xa nhìn thấy đội ngũ xuất hiện, không giống nhau kỵ binh phụ cận, đã sớm đứng trên đường hậu. Đại chu dùng võ lập triều, bây giờ biên cảnh họa chiến tranh không ngừng, nhi lang bảo vệ quốc gia, triều đình coi trọng quân đội, bình dân bách tính từ vậy không dám sơ suất. Đem bảy phô bên trong lương khô, thực phẩm chín tất cả đều lấy ra, chúng ta vội vã đi đường, hiện tại muốn. Cầm đầu quân sĩ lấy ra một túi bạc vụn đút cho tiểu nhị, sau lưng tùy hành kỵ binh vậy sôi nổi té ngựa, xách thùng gỗ nhanh chóng đi đến bảy phô sau bên giếng nước, đánh ra thanh thủy mang lên bên đường. Chẳng qua một lát, áp giải tù binh đội ngũ thì bên ngông quần quần mà đến. Trong đội ngũ tù binh lặn lội đường xa, sớm đã miệng đắng lưỡi khô, môi khô nước, nhìn bày ở bên đường thùng nước, phảng phất gặp được huyết nhục sói đói, hận không thể trực tiếp đem tết tóc vào trong thùng uống ngừ ngừ. Nhưng nhìn một bên quân sĩ trong tay dính đầy khô cạn vết máu trường tiền, không có người nào dám khiêu chiến đại chu quân sĩ quân uy, tất cả đều ngoan ngoãn xếp hàng, thủy phận uống. Đây đều là ti lao dịch binh bộ áp giải đến Bắc thị mua bán đại la tù binh. Đồ lao đầu một tay tóm lấy đùi gà, một tay rót đầy rượu ngon, an miệng đầy chảy mỡ, thiên hạ chiến loạn không ngừng, đại chu lập quốc 80 năm, thì đánh 80 năm, Bắc Mãng từ xưa bưu hán không cần nhiều lời, chính là ở chết một góc đại la cũng đúng chu triều nhìn chằm chằm, những năm này cùng sau Bắc Mãng mặt, không ít đối với đại chu vụng trộm cắm đao. Hắn ánh mắt chớp lên, liếc nhìn tù binh đội ngũ, chợt lưỡi nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đại la nam tử thô bị xấu xí, nhưng nữ tử lại xinh trắng nõn nhiều thủy, một triệu nam nhân liền xương xốp thịt mềm, để lên đi giống như sợi đồng, so với cách hải thần phong quốc nữ tử, càng biết phục thị nam nhân, lao đồ ta lúc tuổi còn trẻ đã từng một đêm phong lưu, đến nay vẫn như cũ dư vị. Đồ lao đầu nói chuyện chay mặn không kỵ, không hề cố kỵ, một bàn mà ăn Khương Huyền Tín ở đâu nghe qua như vậy lời nói, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút lúng túng. Nhưng Khương Ly lại là khẽ mỉm cười nói, nghe đồ lao chi ngôn, lúc tuổi còn trẻ lại là đi qua đại la. Trên sách nói đại la quốc ngưỡng mộ ta đại chu vào triều phong nghi, bất kể quần áo, chữ viết, lễ nghi cũng bắt chước trung thổ. Càng có cùng đại chu thập đại tông môn nổi danh Hoa Tiêu đạo, Kim Diên tông hai đại tông môn. Hắc hắc, rời công tử ngươi là hầu gia sau đó, tương lai cũng là muốn vào quân chính phạt, như gặp được Kim Diên tông võ tu, cần cẩn thận bọn hắn thối pháp bén nhọn, quỷ thần nan chắc, chẳng qua nếu là gặp được Hoa Tiêu đạo nữ tử, chỉ cần nắm chặt thắt lưng là được. Đồ lao đầu giật ra y sam, lộ ra trước ngực to bằng cái bát giữ tợn vết sẹo, không để ý nói, công tử mời xem, là cái này ta đêm hôm ấy phong lưu trả ra đại giới, nếu không phải hầu gia giúp đỡ, lao đồ năm đó ta sớm đã bị ép khô tại đại la, kia tiểu đàn bà thật có thể muốn mạng người a. Im ngay, miệng đầy âu nôn nhuyễn ngữ, đây là nhà ai nô tài, như thế thô bị không chịu nổi, không biết quản giáo. Cơm bày lều gỗ dưới, trừ ra Khương Ly một bàn bên ngoài, còn có ba bàn khách nhân, bọn hắn có nam có nữ, liền nhau mà ngồi, tất cả đều là vân du bốn phương thương nhân cách ăn mặc. Một mang đấu lạc, băng đen che mặt khách nhân nặng nghề đập bàn, giọng nói bất thiện xì mắng, lao giả, nhìn xem ngươi tuổi cũng không nhỏ, sao mới mở miệng đống tạo ra, phía sau nhai người cái lưỡi, nói người nói xấu, Hoa Tiêu đạo cũng là thiên hạ đại tông, chính thống môn phái, quan tưởng tam đại huyền nữ, đạo pháp tự thành nhất mạch, huyền diệu vô song. Nơi nào có người nói như thế ô hỏng bét không chịu nổi. Nàng âm thanh thanh thúy êm hay, cho dù lời nói lạnh nhạt răng dậy, vậy uyển chuyển như ca, chỉ là đọc nhấn rõ từng chữ hơi có vẻ phí sức, chữ cùng chữ ở giữa kết nối cứng nhắc, đập vào trên bàn gỗ bàn tay, ngón tay ngọc sung xuê, trắng non xíu xiu, giống như chẳng ngọc. Hắc hắc, lão đầu tử chỉ là nói Hoa Tiêu đạo, tiểu cô nương lớn như vậy nộ khí, không phải là đại la quốc mật thám, hay là Hoa Tiêu đạo bà gì? Đồ lão đầu nhếch miệng, thử nhìn gió lùa răng cửa, ngu ngơ cười ngây ngô. Lão giả, người muốn chết. Đầu đội đấu lạp khách nhân vụt một chút đứng lên, tóm lấy đũa bàn tay trắng như ngọc muốn mệnh người, lại bị bên cạnh một tên hán tử mặt vuông một phát bắt được. Mấy người các ngươi đem mạng che mặt hái được, giấy thông hành vậy lấy ra. Lều gỗ trong cái lộn mặc dù thanh âm không lớn, lại khiến cho áp giải tù binh đại chu kỵ binh chú ý mấy tên quân sĩ đi vào lều gỗ, ánh mắt như chim cắt, liếc nhìn trong giạc mọi người. Tại nhìn thấy Khương Ly cùng Khương Huyền Tín bên hông ngọc bội hình hổ về sau, mấy tên quân sĩ ánh mắt một bẩm, liền tranh thủ tầm mắt rời đi, cuối cùng rơi vào một nhóm thương khách trên thân. Vài vị quan gia, chúng ta là Hoài Di khách thương, vận chút ít gấm Tô Châu vào thành buôn bán. Thương hành ăn mặc hán tử mặt đuông đội vàng đổi tiêu đứng lên, từ trong ngực lấy ra đóng có chính phủ lớn dám lộ dẫn, hai tay nâng đưa tới dẫn đầu quân sĩ trong tay. Giấy thông hành là thực sự, không có vấn đề. Mấy tên quân sĩ cẩn thận kiểm tra giấy thông hành, nghiệm chứng giấy thông hành làm thật, cũng không có đem nó trả lại cho hán tử mặt đuông. Dẫn đầu quân sĩ là một tên phòng cựu phẩm tiểu kỳ, giao võ cảnh trên dưới thực lực, hắn đem giấy thông hành nhét vào giáp ngực, lật tay rút ra bên hông trường đao, hàn quang lóe lên, lại gác ở hán tử mặt đuông trên cổ. Quân gia đừng có nói giỡn, chúng ta đều là giữ quân phép người làm ăn, những thứ này ngân lượng hiến cho quân gia nhóm uống trà. Hán tử mặt vuông thần sắc khẽ biến, lộ ra hoảng hốt lo sợ nét mặt, luống cuống tay chân từ trong ngực lấy ra một ít bạc vụn cùng đồng bản, muốn hiêu kính. Hoài Di bảy phủ, mặc dù tại một tỉnh, lại qua lại bài ngoại đối lập, thất người trong phủ đi ra ngoài đi xa, từ trước đến giờ sẽ chỉ nói mình là kia một phủ nhân sĩ, mà tuyệt sẽ không vì Hoài Di người tự xưng, các ngươi là nước nào phái tới mật thám. Tiểu Kỳ một cái tát đem bạc vụn, đồng bản quần ngã, gác ở hán tử mặt vuông trên cổ trường đao lại giảm thấp xuống mấy phần, lưỡi đao sắc bén, dường như bổ vào da thịt, máu tươi dọc theo lưỡi đao chảy ra. Chư vị quân gia, các ngươi nghiêm túc như vậy, ta rất khó xử lý a. Hán tử mặt vuông đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản sợ hãi hoảng sợ trên mặt chợt biến đổi, lộ ra sắc mặt nụ cười ma quái. Bên cạnh trên bàn gỗ, đũa trong ống mây chục cây đũa che lại không gió mà động, chậm rãi trôi lơ lửng, hoành giữa không trung, hơi run rẩy, giống như phi kiếm. Ngươi là người tu đạo? Tiểu Kỳ kêu lên kêu to, cơ thể đột nhiên co rụt lại, như là viên hầu đồng dạng tại trên mặt đất lăn một vòng, trường đao vũ thành màn sáng đem toàn thân bao phủ. Nháy mắt sau đó, hoành lơ lửng trên không trung đũa che liền hóa thành từng đạo hư ảnh, như tiễn kích xạ, đinh đinh đương đương bắn tại đao màn phía trên, chấn Tiểu Kỳ liên tiếp lui về phía sau. Tìm ra Đức Thiện Thánh Nữ thi giải sau chuyển sinh chi thân, mang về Đại La. Đầu đội đấu lạp khách nhân giờ phút này cũng là kêu to một tiếng, ba tấm bàn gỗ chung quanh vân du bốn phương thương nhân lên tiếng mà lên. Có người giật ra y sam, lộ ra mài rũa tinh xảo hòa văn kinh khải, cầm trong tay bảo nhận, phóng tới tù binh cùng đại chu quân sĩ. Cũng có người nhanh chóng rút lui, xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bấm quyết, lều gỗ trong âm phong đột nhiên nổi lên, quỷ ảnh nặng nề. Lao giả, đều tại ngươi nhiều chuyện. Đầu đội đấu lạp khách nhân bàn tay trắng như ngọc hất lên, hai cây đũa tre bẻo bắn ra, đâm về mặt ngơ ngác, trong tay cầm đùi gà ô lão giả. Chương 55, đường đường hầu phủ công tử, ngươi tu cái gì khí mạch? Chương 55, đường đường hầu phủ công tử, ngươi tu cái gì khí mạch? Tìm ra Đức Thiện Thánh Nữ chuyển sinh chi thân, mang về Đại La. Một tiếng quát giống như phượng gáy, ẩn chứa quần quần lôi âm vang vọng quan hai bên đường. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, nhường đang xếp hàng uống nước Đại La tù binh cùng đại chu quân sĩ cùng nhau khẽ giật mình. Nương theo lấy đua tre đinh đinh đang đang và chạm kim thiết tiếng vang lên lên, lục đạo cầm trong tay song đao thân ảnh giống như quỷ mị xông ra liều gỗ. Bọn hắn thân pháp lơ lửng không cố định, quỷ dị kỳ lạ, phản phất cánh hoa tại trong cuồng phong lượn vòng. Hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh, chỉ xoay tròn liền đã vọt tới bên cạnh quân đạo. Hơn 10 người đeo treo trường đao, cầm trong tay roi ra đại chu quân sĩ còn chưa kịp quay đầu, máu tươi báo tô tung tóe, đầu lâu liền đã bay lên. Nóng bỏng máu tươi hắt vây tại bưng lấy bầu nước tù binh trên mặt, trên người, cuối cùng nhỏ xuống tại bầu bên trong mặt nước, phát họa ra một vài bức màu máu mà vẽ. Trong chốc lát, tiếng kêu sợ hãi, quát chói tai âm thanh, thiết liên âm thanh, thùng nước tiếng ngã xuống đất ồn ào ra toa. Kết trận, cự địch. Lấy lại tinh thần đại chu quân sĩ tại cầm đầu bách phu trưởng thét ra lệnh dưới, tại lập tức dựng cung bắn tên. Hai thạch cung sừng châu, dây cung như trăng tròn, băng băng tiếng vọng, từng cái sắc bén mũi tên phá không, qua lại giao thoa, hình thành dày đặc lưới tên, muốn phong bế lục đạo tập sát mà đến thân ảnh. Nhưng mà lực hơn ngàn cân mũi tên, bị sáu tên người mặc phồn hoa khinh khải võ phu đoạn đao nhẹ nhàng vẩy một cái, thì gậy bay ra ngoài. Sáu người thân ảnh như điện, vọt thẳng vào tù binh trong đám, như rắn truyền giống nhau bốn lượn tiến lên, rất nhanh liền kéo gần lại cùng đại chu quân sĩ nhóm khoảng cách, vài trăm mét cực tốc bắn gọn, khí tức đều, không có một chút phập phồng. Thiên tiên cảnh võ phu, đại chu bách phu trưởng lông mày đột nhiên vẩy một cái, quá sợ hãi. Võ mạch cửu đại cảnh, tu luyện đến tứ cảnh thái cực, đã là dân gian cao thủ, và quân có thể nhậm tổng kỳ, thống lĩnh 50 tên quân sĩ. Tu luyện tới ngũ cảnh cự kình, cho dù trong quân đội, cũng là lấy một địch mấy chục hảo thủ, năng lực mặc cho bách phu trưởng, là đại chu trung tầng sĩ quan. Mà này bên cạnh quan đạo đơn sơ cơm bày bên trong, lại một lần chạy ra khỏi 6 tên tiên tiên cảnh võ phu. Thực lực như vậy tại đại chu quân ngũ, có thể nhậm chỉ huy sứ, thống lĩnh ngàn tên quân sĩ. Thiện Đức thánh nữ, Hoa Tiêu đạo tông ba đại thánh nữ, truyền thuyết nàng thi giải 15 năm, lại lâm vào thai trung mê. Hoa Tiêu đạo những năm này một thằng khổ tìm không có kết quả, lẽ nào tại đây quần chiến bắt được trong? Đại Chu bách phu trưởng ánh mắt lấp lóe, cánh tay hắn bung lên, hơn 70 tên đại chu quân sĩ phóng ngựa xông ra. Dù cho là châu chấu đá xe, vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng nhô lên trường đường, đón lấy Hoa Tiêu đạo võ mạch cao thủ tiên tiên. Khí quân mã gào thét, toàn lực công kích, mũi thương lôi cuốn ngàn cân lực đạo, nhưng Hoa Tiêu đạo cao thủ tiên tiên trong tay đoạn nhận lóe lên, ngay cả mã dẫn người trực tiếp bổ làm hai, từ xác ngựa xác người trong lúc đó lóe ra, nào tới đại chu bách phu trưởng, trên người một giọt máu đều không có dính vào. Mãi đến khi thân ảnh xông ra, bị bổ làm hai quân mã quân sĩ thi hải mới có máu tươi như sương bộc phát. Đại La Hoa Tiêu đạo dám rót vào ta Đại Chu làm mưa làm gió, tại Thịnh Kinh quan đạo được giết người, thánh thượng lôi đình giận dữ, Đại La sắp bị diệt tới nơi. Hơn 70 tên Đại Chu quân sĩ chẳng qua phi tức, toàn bộ hủy diệt tại Hoa Tiêu đạo cao thủ tiên tiên đoàn nhận dưới, lại vì trưởng quan tranh thủ một hơi thời gian. Đại Chu Bách Phu trưởng từ bên hông lấy ra một cái ống trúc, đột nhiên chảnh động trộn lẫn co diêm tiêu, ngòi lấy lửa trúc nhét. Lưu Hình Hoàng khí tức mãnh nảy lên, một đạo hỏa quang từ ống tre xông vào thiên không, bộc phát ra tỏa sáng bạch quang, càng có gai hơn thai thanh âm chuyển vang trăm dặm. Bách Lý Tấn, một tên hoa tiêu đạo cao thủ tiên thiên trong tay đoạn nhận bay ra, đem Đại Chu Bách Phu trưởng cánh tay trực tiếp chém xuống, lại vẫn là nửa nửa hơi. Lê Tượng, chúng ta nhanh chóng kết thúc chiến đấu, tại Đại Chu viện quân đuổi tới trước nhanh chóng nhanh rời đi. Hoa tiêu đạo cao thủ tiên thiên vọt đến Đại Chu Bách Phu trưởng trước người, một trưởng vô ở người phía sau lồng ngực, cự lực quăng sông, lồng ngực giáp nhẹ lõm xuống, phá toái trái tim như một cục thịt bùn sông phá ra thịt, từ phía sau bay ra, lưu lại một lớn chừng bàn tay chỗ trống. Gen 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 ba cái khắc dấu rườm rà hoa văn thải sắc tiểu linh đang từ lều gỗ bên trong nhẹ nhàng bay ra, như là chỉ đường đèn sáng đang kinh hoàng sợ hãi, co lại thành một đoàn tù binh đội ngũ vùng trời, tìm kiếm lêu lồng, tìm kiếm thánh nữ, diện sát người sống. Còn lại mấy tên hoa tiêu đạo cao thủ lên tiếng mà uống, xông vào kêu sợ hãi chạy trốn tù binh trong, tại linh đang chỉ dẫn dưới, như là thu hoạch sinh mệnh tử thần. Một mặt tìm kiếm, một mặt tàn sát. Những nơi đi qua, gãy chi bay tứ phía, máu tươi bắn tung tóe. Nồng đậm huyết tinh chi khí khoảnh khắc tràn ngập, quan tướng hai bên đường phiêu tán mùi cơm chín, mùi rượu toàn bộ che giấu đi. Nhục ta Hoa Tiêu đạo tông, lão già nhận lấy cái chết. Lều gỗ bên trong, đầu đội đấu lạc, thương hành ăn mặc nữ tử bàn tay trắng như ngọc hất lên, hai cây búa che như là mũi tên bình thường bắn ra, trực tiếp đâm về tay cầm đùi gà trăm ngựa nô tài đồ lao đầu. Huyền Tín, chạy ngay đi. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, tại hán tử mặt vương thi triển đạo pháp trong nháy mắt, đã ý thức được cục diện vi diệu cùng nguy hiểm. Viên đạn đao ra khỏi vỏ, một dải lụa hàn quang bùng lên, lân chiếu sáng tứ phương, giống như dao long như thế. Khương Ly vung đao chém nát phóng tới đũa tre, đã có phấn hoa giống nhau bột phấn từ đũa bên trong tuôn ra, đem Khương Ly ba người bao phủ tràn ngập. Cái gì? Khương Ly đột nhiên khẽ giật mình, căn bản không có ngờ tới nữ tử âm hiểm như thế, muốn tránh né đã không kịp, mặc dù trong nháy mắt đóng chặt miệng mũi, vẫn có một sợi dị hương bay vào. Trong nháy mắt, Khương Ly liền cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, lực khí toàn thân đều tiêu tán một dạng, cơ thể mềm mại, cốt cách bất lực. Xích luyện long lân bảo đao rơi xuống đất, Khương Ly ba người ngửa mặt té xuống. Ha ha, công tử, lão nô quên cùng ngươi nói, Hoa Tiêu đạo bà gì vậy thiện dùng độc. Nô tài làm năm thì là như vậy nói, truy anh bách hoa mê có thể làm luyện thể võ phu lực khí toàn thân đánh mất, liền xem như vạn phu cảnh đại cao thủ gặp phải, cũng giống vậy ốm hận. Đồ lao đầu ngã xuống Khương Ly bên cạnh, miệng đầy hở cười ngây ngô, đáng hận nhất là, tiểu này thuốc mê chỉ mê nhục thân, lại không tổn hại tâm trí, cảm giác, nghị chết thống khoái đều là xa xỉ. Hai người các ngươi là trấn võ hầu dòng dõi. Đầu đội đấu lạp nữ tử bước chân nhẹ nhàng, đi vào ba người trước mặt, đưa tay mỏ lên rơi vào Khương Ly bên chân xích luyện long lân bảo đao, động tác ở giữa mạng che mặt đồ bền, lộ ra hé mở nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Nữ tử ngón tay ngọc gảy nhẹ, bảo đao phát ra tiếng long ngâm, lưỡi đao hơi rung, lều gỗ bên trong vảy rồng quang ảnh lắc lư. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung không hổ là thiên hạ đệ nhất võ phu, một thiếu niên 15-16 tuổi thì có thái cực cảnh võ phu thực lực, lại cho ngươi thời gian mười mấy năm, đợi cho 27-28 lục thân triệt để trưởng thành, huyết khí thịnh vượng, lại là một vạn phu cảnh, y võ cảnh đại cao thủ, không biết ta đại la bao nhiêu hảo nhi lang hội mất mạng tại ngươi trong tay. Thu hoạch bảo đao, nữ tử khẽ miệng cong lên đắc ý đường cong, nhưng nhìn về phía Khương Ly ánh mắt lại dị thường rất lạnh, sát cơ lộ ra, yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi, ngươi là trấn võ hầu dòng dõi, bao nhiêu hội lên một ít tác dụng, giúp chúng ta rời khỏi Đại Chu. Nữ tử cười khẩy, hướng về lều gỗ đi ra ngoài, có thể còn không đợi nàng quay người, nguyên bản như bùn nhau giống nhau sủi lơ trên mặt đất Khương Ly lại đột nhiên nhảy lên một cái, bàn tay như lao, trực tiếp đập vào nữ tử cái cổ. Nữ tử thân thủ bất phàm, thực lực cũng không kém Khương Ly, có thể cái cổ là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, không phòng bị, ở đâu trải qua được Khương Ly một cái cổ tay chặt, hai mắt tối đen trực tiếp ngã nhào xuống đất, ngất đi. Đường đường hầu phủ công tử, ngươi làm sao còn tu khí mạch? Nằm dưới đất đổ lao đầu, hai mắt trợn tượng trung đồng, một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Chương 56, ngươi bị đổi hạ lưu bà tiểu. Chương 56, ngươi bị đổi hạ lưu bà tiểu. Thân làm hầu phủ thứ tử, ta tu luyện khí mạch thật kỳ quái sao? Trên con đạo, Hoa Tiêu đạo cao thủ tiên tiên vô tình thu hoạch tính mệnh, như là tu la quỷ xoa. Lều gỗ bên trong, Khương Ly nhón chân đi nhẹ vẩy một cái, xích luyện long lân đao lại lần nữa tới tay, hắn cũng không quay đầu lại, thân hình tránh tung bọt thẳng hướng xếp bằng ở cách đó không xa ba tên Hoa Tiêu đạo đạo thuật tu giả. Võ phu đang sợ, đạo pháp khó chơi. Hơn nửa tháng trước bị âm thần ngân nha truy kích chẳng cảnh, Khương Ly ký ức vẫn còn mới mẻ. Ba tên Vân Du bốn phương thương ăn mặc Hoa Tiêu đạo tông đạo thuật tu giả xếp bằng ngồi dưới đất, trước người nén hương lượn lờ, sương mù tràn ngập. Xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể gặp đến ba đám hư hư ảo ảo trong suốt hư ảnh tại hương khí bên trong đồng bền chập chờn. Khương Ly vọt tới hơi khói trong, đột nhiên cảm thấy một hồi băng hàn thấu xương, như là có thể đem hồn phách của hắn đông cứng. Côn đao hành liệt, quét ngang âm hồn tà ma. Khương Ly quát to một tiếng, chân khí trong người đột nhiên vận chuyển, dọn sạch hàn ý, xích luyện long lân bảo đao lóe lên, ba cái đầu người bay lên cao cao. Cuốn lượn quanh tại trên nén hương hơi khói bịch nổ tung, hóa thành hàng luồng hồn lực tứ tán, bị Khương Ly trong óc thần đài trong trang sách màu vàng lặng yên không tiếng động hấp thụ. Khương Ly thu đao, nắm qua ba trên thân người bỏ hành lý, quay người hướng về Khương Huyền Tín cùng đổ lao đầu phóng đi. Cùng lúc đó, xoay quanh trên bầu trời quan đạo ba cái trung đồng, vậy chết trèo trống, sôi nổi rơi xuống đất. Không đúng, lều gỗ trong xảy ra chuyện. Mặt đất đổ máu thành sông, thi hải khắp nơi, sáu tên Hoa Tiêu đạo tiên thiên võ phu mất đi trung đồng chỉ dẫn, đồng thời thân hình dừng lại, cùng nhau sau nhìn, trên đao nhiễm máu tươi, quán tính hắt vấy trên mặt đất. Lều gỗ bên cạnh, bà thất đỏ thấm mã, ngựa đầu gào thét, gót sắt khuấy động, cuốn lên bụi đất tuyết động, trở đi bốn người nên ngang rời đi. Bọn hắn bắt đi Âu Trinh, mau đuổi theo. Sáu người trong lòng cảm giác nặng nề, bất chấp trên quan đạo vẫn còn tồn tại mấy trăm tên tù binh, hướng về ba thất màu đỏ táo đại mã phi nhanh phương hướng, tăng chân phi nước đại. Bị Khương Ly bắt đi nữ tử, thân phận không thể coi thường, nếu có sơ suất, bọn hắn tuyệt đối không chịu được nổi. Tiên tiên cảnh võ phu, hô hấp liên miên sâu xa, thể lực kéo dài, chạy thật nhanh một đoạn đường dài so với tầm thường quân mã, còn muốn càng mạnh mấy bậc. Nhưng Khương Ly ba người chỗ kỵ chi mã, nhưng đều là trấn võ hầu phủ tuyển chọn tỉ mỉ, bồi dưỡng ra được danh mã, mỗi một thất cũng có giá trị không nhỏ, cho dù không phải thiên lý thần câu, vậy trên lệch không xa. Hai bên một trước một sau, tập kích bất ngờ vài dặm, cũng không có rút ngắn bao nhiêu khoảng cách. Trong tay bọn họ tuy có đảm nhận, nhưng sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện thi triển, chỉ sợ đả thương bị bắt đồng bạn. Ô sóc này bên trong, Tô Ấu Trinh tại trong mơ mơ màng màng dần dần có ý thức, nàng mở ra hai mắt, trên đầu đấu lạp cùng mạng che mặt sớm đã không biết tung tích, đập vào mi mắt là phi tốc xẹt qua mặt đất cùng sôi sục cụ năng. Nàng giờ phút này lại bị người đặt nằm ngang trên lưng ngựa. Trấn võ hầu nhi tử, ngươi lại dở trò lừa bịp, ta muốn giết ngươi. Tô Ấu Trinh tức giận kêu to, liều mạng giãy giụa, nhưng nàng toàn thân sớm đã bị Khương Ly tại lều gỗ bên trong nhặt lên roi ra gắt gao chói lại, không thể động đậy mảy may. Hứa ngươi ám chiêu hại người, ta còn không thể phản kháng. Thiên hạ cái nào có đạo lý như vậy? Khương Ly cười lạnh, trên ngựa của hắn trở đi hai người, vốn là chạy ở cuối cùng, lại là tân thủ, khống mã. Không dễ. Tô Ấu Trinh tại trước người hắn liều mạng giãy giụa, càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần độ khó. Khương Ly căm tức, bàn tay hung hăng đập vào Tô Ấu Trinh nết lên cánh bên trên, phát ra bột một tiếng vang vọng, mềm mà cực viên đạn. Đăng độ tử, ngươi làm gì? Tô Ấu Trinh thân thể mềm mại cứng đờ, hai mắt xuất hiện chớp mắt ngốc trệ cùng mờ mịt, thân làm Hoa Tiêu đạo tông đương đại tông chủ cao đồ, nàng bao lâu bị người như thế khinh bạc. Nháy mắt sau đó, thẹn quá hoa giận cùng vô biên hận ý xông lên đầu, Tô Ấu Trinh tức giận ngút trời, hận không thể đem trên người đăng độ tử xé thành mảnh nhỏ cho ăn. Dãy rủa lợi hại hơn. Ngươi như lại tự động, ta hiện tại thì xé nát y phục của ngươi, trở đi ngươi trần trùng trùng xông vào Thịnh Kinh thành. Khương Ly quát lạnh, lại là một trường, ở trên cao nhìn xuống vỗ xuống. Ngươi dám? Tô Ấu Trinh thân thể mềm mại run lên, nguyên bản ngang ngược càn rỡ khí diễm, khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán, nàng không sợ chết, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì còn không sợ. Tiểu hỗn đản, đại sắp phôi, ta nhất định phải giết ngươi. Tô Ấu Trinh thân thể mềm mại không kiềm chế được rung động, khuất nhục nước mắt giọt giọt rơi vào trong đống tuyết, lại khó nén bị đập đện chỗ truyền đến nóng bỏng cảm rất đau. Thiên sát đăng độ tử. Rời công tử, nay tiểu bà di tại Hoa Tiêu đạo địa vị còn không phải thế sao không thấp, giao cho triều đình, ban thưởng tuyệt đối không ít. Đồ lao đầu toàn thân mềm thành bùn não, bị Khương Ly khốn ở trên ngựa, miệng nhưng như cũng không nhàn rỗi, hắc hắc, bất quá nói đi thì nói lại, vực này mỹ nhân nếu không hưởng dụng một phen, cũng là đáng tiếc, công tử đại khái có thể nhấm nháp về sau, lại giao quan phụ không mượn. Lao giả, chờ ta khôi phục tự do, người đầu tiên giết ngươi. Tô Ấu Trinh dãy rủa lấy ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, nếu như ánh mắt năng lực giết người, đồ lao đầu đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Thập Ngũ Ca, bọn hắn nhanh đuổi theo tới. Khương Huyền Tín nhìn qua sau lưng không ngừng chạy trốn, nhảy vọt thân ảnh, lo lắng nhắc nhở. Tiên Tiên cảnh võ phu đã bước vào cao thủ hàng ngũ, có được khó thể tưởng tượng lực lượng cùng cao cường võ kỹ. Một sáng khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định, cho dù cách 180 mễ, bọn hắn vậy vẫn như cũ có thủ đoạn có thể đả thương người. Mà theo thời gian trôi qua, Khương Ly ngồi xuống đại mã chạy trốn tốc độ dần dần thả chậm, cùng Khương Huyền Tín, đồ lao đầu khoảng cách càng ngày càng xa. Đem Ấu Trinh lưu lại, ta có thể cho ba người các ngươi một toàn thời. Hán tử mặt buông ra sức truy đuổi, chạy ở trước nhất, hắn nắm lên bên cạnh một tên Hoa Tiêu đạo tiên tiên võ phu dùng sức ném đi, hắn tựa như đại điểu giống nhau bay lên, vượt qua 100 mét khoảng cách, nào về phía Khương Ly. Khương Ly cảm nhận được sau lưng kình phong gào thét, đỉnh đầu tối đen, tên kia Hoa Tiêu đạo tông tiên tiên cảnh võ phu đã nhào tới đỉnh đầu, năng lực tùy tiện bẻ vụn tiên sắt móng vuốt hướng về Khương Ly thiên linh cái hung hăng chụp tới. Phi xa tẩu thạch. Khương Ly chố mắt, bên cạnh đột nhiên lúc cuồng phong gào thét, trên đất cục đá cắt bụi đột nhiên cuộn lên, trong nháy mắt đến không đập xuống Hoa Tiêu đạo cao thủ tiên tiên bao phủ bao vây. Đạo pháp. Hoa Tiêu đạo cao thủ tiên tiên mãnh kình, đội vàng giữa không trung đảo ngược thân hình, cố gắng xông ra phi xa tẩu thạch phạm vi bao phủ. Mặc dù loại trình độ này hạt cắt cũng không thể thương tổn hắn dạng này tiên tiên cảnh võ phu, nhưng có thể khu vật người tu đạo tuyệt đối không chỉ điểm này thủ đoạn. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, toàn thân đề phòng căng thẳng nhìn quanh, cũng không có đợi đến đạo pháp cao thủ đến tiếp sau thủ đoạn. Mà Khương Ly Tuấn Mã cũng đã lần nữa vọt tới ngoài trăm thước. Có chuyện gì vậy? Trong bọn họ ai biết đạo pháp? Hán tử mặt vương vậy lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, từ dừng bước lại Hoa Tiêu đạo cao thủ bên cạnh lướt qua, lần nữa truy kích. Dầm 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 vậy đúng lúc này, Thịnh Kinh thành phương hướng, khói bụi cuộn, tiếng chân như sấm, hình như có trăm ngàn trọng kỵ phóng ngựa mà đến. Đại Chu viện quân đến. Hán tử mặt vương cùng cái khác Hoa Tiêu đạo cao thủ cùng nhau dừng lại, sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Bọn hắn mặc dù là cao thủ, nhưng đối diện gấp rút tiếp viện mà đến Đại Chu quân sĩ vậy tuyệt đối không yếu. Nơi này tới gần Đại Chu hoàng đô, Thịnh Kinh thành trong cao thủ nhiều như mây, bóp nát bọn hắn sáu cái dễ như trở bàn tay. Với lại có viện quân hiệp trợ, nghĩ muốn đuổi kịp Khương Ly đám người, dường như là không thể nào. Chúng ta trước tiên lui, lại nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Ấu Trinh. Hán tử mặt vương giọng căm hận nói, sáu người trong nháy mắt tách ra, hướng về phương hướng khác nhau cực tốc thoát khỏi. Mà đã phi ra hơn nghìn thước Khương Ly ba người, vậy cuối cùng cùng Thịnh Kinh thành phi ra Đại Chu viện quân gặp nhau. Các ngươi theo bên ngoài quan đạo mà đến, có biết đã xảy ra chuyện gì? Cờ sĩ bồng bền, hơn ngàn Đại Chu kỵ binh rục ngựa mà đến, một tên thân mang màu bạc trọng khải tướng quân, một ngựa đi đầu, xa âm thanh hét to. Chương 57, chỉ là sở thi. Chương 57, chỉ là sở thi.
bẩm tướng quân, chúng ta là trấn võ hầu phủ người của Khương gia, hôm nay ra khỏi thành luyện tập thuật cưỡi ngựa, tại ngoài thành hơn 30 dặm chỗ tiểu điểm tạm nghỉ, lại gặp được đại la hoa tiêu đạo mật thám tập kích. Khương Ly nắm chặt dây cương, dùng ngựa mà đứng, hoa tiêu đạo mật thám không chỉ có đạo thuật cao thủ, còn có 6 tên tiên tiên cảnh võ phu, bọn hắn chặn giết áp vận đại la tù binh đội ngũ, hơn 100 tên đại chu quân sĩ toàn bộ bỏ mình, vừa mới còn đang truy kích chúng ta, cố gắng diệt khẩu. Đại la hoa tiêu đạo tông. Áo giáp bạc tướng quân ánh mắt như điện, đảo qua Khương Ly ba người, tại nhìn thấy Khương Ly, Khương Huyền Tín hai người bên hông ngọc bội hình hổ cùng với trên yên ngựa hoa văn về sau, đã tin bảy phần. Về phần bị trói ở trên ngựa, tóc tản mát Tô Ấu Trinh, áo giáp bạc tướng quân khẽ nhíu mày, cũng không có nhiều lời. Đại Chu mặc dù luật pháp sông nghiêm, nhưng hầu môn tử đệ sống an nhàn sung sướng, chuyện hoang đường vậy tự nhiên không thể thiếu. Đợi chút nữa vào thành, tự có thủ vệ binh sĩ hỏi, lưu lại mấy tên kỵ binh kiểm tra ba người thân phận. Đại Chu kỵ binh một khắc không dừng lại, hướng nhìn ngoài mấy chục dặm lều gỗ mau chóng đuổi theo. Thu Vân không phía trên, mấy chục cái chim ưng cao cao xoay quanh, bay về phía bốn phương tám hướng, truy tìm đào tẩu hoa tiêu đạo cao thủ tiên tiên. Hắc hắc, hoa tiêu đạo mắt còn không biết sống chết, bích chuẩn một nhật mấy ngàn dặm, bọn hắn liền xem như vạn phu cảnh cao thủ, cũng khó có thể đào thoát bích chuẩn truy kích. Mấy tên đại chu kỵ binh hoạch nghiệm thân phận ba người về sau, nhanh chóng đi, đổ lao đầu cá chết giống nhau ghé vào trên lưng ngựa, nhìn qua kỵ binh đi xa bóng lưng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác đắc ý. Kim sư huynh bọn hắn am hiểu hoang dã tập kích bất ngờ ngốc, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tô Ấu Trinh không cần nhìn, có thể tưởng tượng ra đổ lao đầu vẻ mặt buồn nôn bộ dáng, nàng rất nghĩ thông cầu mắng, nhưng mà trở ngại Khương Ly dâm uy chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Đồ lao đầu, hoa tiêu đạo mật thám nói tới thiện đức thánh nữ là ai, thi giải lại là cái gì? Khương Ly giục ngựa mà chỉ, mang theo đồ lao đầu cùng Khương Huyền Tín, hướng Thịnh Kinh thành mà đi. Hoa tiêu đạo tông tín ngưỡng thiện đức, áo xanh, chân thánh ba tôn đại la nữ thần, cách mỗi mấy chục năm thì sẽ chọn ra ba vị đạo pháp tinh hâm, tu hành đến đoạt xá cảnh nữ đồ là thánh nữ, chia ra vì ba tôn nữ thần làm tên. Đồ lao đầu suy nghĩ một chút nói, thế hệ này thiện đức thánh nữ thành danh tại 50 năm trước, là một vị tiếng tăm lừng lẫy quỷ tiên, đạo võ song tu, nhưng hơn 10 năm trước bị phụ thân ngươi Khương Thời Nhung một quyền đánh nát nhục thân, lưu lại âm thần chỉ có thể chuyển thế. Nhưng nàng chưa độ lôi kiếp, không phải thuần dương quỷ tiên, chuyển thế sau sẽ bị lạc tiền thế ký ức, khi nào thức tỉnh toàn bộ là không biết, vậy kêu là thai trùng chi mê. Hoa tiêu đạo đã tìm thật lâu, sớm thực sự không phải bí mật gì, lại không nghĩ lần này tìm được rồi Thịnh Kinh thành. Nói cách khác vừa mới kia đội đại la tù binh bên trong, có thể thì có thiện đức thánh nữ chuyển thế chi thân. Khương Ly ánh mắt lóe lên, chỉ là có khả năng thôi, những năm này hoa tiêu đạo hành động tương tự không dưới mấy chục lần, kết quả đều là không thu hoạch được gì. Đồ lao đầu khinh thường nhếch miệng, tựa hồ đối với hoa tiêu đạo tông mười phần hiểu rõ, hắn ghé vào trên lưng ngựa, đục ngầu hai mắt, tò mò dò xét bốn phía, lại tại trên người Khương Ly lưu lại một lát, trong lòng hoài nghi lắc đầu, kỳ lạ, vừa mới đạo kia tà phong là từ đâu tới, đến nhanh tiêu tán bậy nhanh, là có người ám bên trong bảo hộ, hay là tiểu tử này trên người có cái gì pháp khí? Thì ra là thế. Khương Ly nghe đồ lao đầu chi ngôn, cũng không nói thêm, nhìn vẫn như cũ bất lực ngồi phịch ở trên lưng ngựa đồ lao đầu cùng Khương Huyền Tín, hắn lúc này mới nhớ tới, bao gồm chính hắn ở bên trong, hút vào truy anh bách hoa mê còn không có cởi ra, liền theo bản năng đưa tay tại trên người Tô Ấu Trinh, mở ra theo thói quen sở thi. Ngươi muốn làm gì? Đăng độ tử, chúng ta còn ở trên ngựa. Tô Ấu Trinh khẩn trương trực hiếu, bóng ánh nước mắt không chịu thua kém từ khỏe mắt khuất nhục lưu lại. Quay qua độ não bổ, ta chỉ là lại lục soát giải rồi thôi. Khương Ly thần thái tự nhiên, thật chỉ là tại nghiêm túc sở thi hắn sở dĩ có thể gìn giữ hành động tự nhiên, hoàn toàn đều là trong cơ thể chân khí vận hành trèo trống. Mặc dù cựu tức phục khí cũng có thể trong nháy mắt thời ra thân thể chúng độc trạng thái, nhưng nếu là năng lực có giải dược, hắn cũng không muốn uổng phí lãng phí một lần cựu tức phục khí sử dụng cơ hội. Đăng độ tử, giải dược tại ta bên hông một túi thuốc bên trong, bình nhỏ màu xanh là được. Tô Ấu Trinh cắn răng nói. Ừm, ta sớm đã tìm được. Khương Ly gật đầu một cái, động tác trên tay nhưng không có ngừng. Vậy ngươi còn đang ở sờ loạn cái gì? Tô Ấu Trinh toàn thân run rẩy, âm thanh cơ hồ là tại trong kẽ răng gạt ra. Không đem ngươi trên người cất giấu thủ đoạn toàn bộ tìm ra đến, ta làm sao yên tâm mang ngươi trở về? Khương Ly cười lạnh. Mặc dù chỉ là đơn giản lục lọi một phen, nhưng thu hoạch thật chứ không nhỏ. Hoa Tiêu Đạo Tông tuy là đạo tông môn phái, nhưng cũng có võ mạch truyền thừa. Nữ tử trước mắt nhìn như nhỏ bé yếu đuối, lại là thâm tàng bất lộ, bên trong có cả côn. Gần như chỉ ở một đôi thon dài trên chân ngọc, Khương Ly thì tìm ra hai thanh thoa khắp độc dược đoạn trùy, bảy viên phi tiêu, một cái chất liệu không biết kim nhỏ, một chi giáp chân sắt đinh, cùng một quyển mảnh mà cứng cỏi dây thép. Khương Ly có lý do hoài nghi, nàng rất có thể tại không muốn người biết chỗ, ẩn giấu càng thêm ẩn nấp cùng âm tàng khí vận. Chẳng qua giờ phút này, xác thực không nên lại tiến hành xâm nhập thăm dò cùng tìm kiếm. Phía trước vài dặm bên ngoài, Thịnh Kinh thành hùng vĩ cửa thành nguy nga đứng vững. Như không muốn bị cửa thành quân coi giữ đem ngươi giải vào đá cẩm thạch lao ngục, thì tốt nhất đừng loạn động. Khương Ly đưa tay nhắc tới Tô Ấu Trinh, đem nó ở trên ngựa đỡ thẳng, rộng lớn áo choàng đem Tô Ấu Trinh thân thể bao lấy, chỉ lưu lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Đăng độ tử, chỉ cần ta Tô Ấu Trinh không chết, tương lai tất sẽ đích thân đem ngươi chặt thành một vạn đoạn cho ăn. Ấm áp hô hấp gần ở bên hai, Tô Ấu Trinh bị Khương Ly ôm vào trong ngực, phía sau kề sát thiếu niên rộng lớn lồng ngực, nàng vừa thẹn lại khô vừa hận, lại không thể phát tác. Ngọc tay thật chặt nắm quyền, mồ hôi say sưa, dường như đều nhanh nắm ra tiếng nước. Ngắn ngủi vài dặm đường xá, giống như chân trời giống nhau dài dằng dặc. Vòng qua đủ có vài chục mét cửa thành, Đại Chu thịnh thế càn khôn to lớn phồn bình cảnh tượng lập tức hiện ra tại trước mặt Tô Ấu Trinh. Là có thể cùng Đại Chu thập đại tông môn sóng vai Hoa Tiêu đạo tông tông chủ cao độ, Tô Hấu Trinh tự nghĩ hiểu sâu biết rộng, nhưng cũng bị Thịnh Kinh thành phồn vinh hấp dẫn. So sánh cùng nhau, trong nội tâm nàng một thằng vẫn lấy làm kiêu ngạo Đại La Đô thành phủ kinh, giờ phút này hồi tưởng, giống như chỉ là tiểu hài tử đồ chơi thôi. Thịnh Kinh thành người đi đường như dệt, không chỉ có Đại Chu bách tính, càng có rất nhiều tướng mạo khác hẳn dị vực nhân sĩ thỉnh thoảng trải qua. Là cái này Đại Chu hoàng thành, đệ nhất thiên hạ Thịnh Kinh thành. Tô Hấu Trinh trong mắt có không che giấu được rung động, các nàng một đoàn người từ biên quan nhập cảnh, một đường phi nhanh đi đường, ven đường cũng không có tiến vào bất luận cái gì một tòa châu phủ. Mặc dù nghe qua Đại Chu phồn thịnh cùng Thịnh Kinh tên, nhưng tất cả đại la người đều cho rằng Đại La phủ kinh cũng không kém quá nhiều. Cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được Đại La cùng Đại Chu chênh lệch, giống như trời vực. Vòng qua mấy cái phồn hoa rộng lớn đường lớn, Khương Ly một nhóm cuối cùng về tới trấn Võ Hầu phủ ngoài cửa lớn. Ba người mang theo Tô Hấu Trinh từ cửa hông bước vào, trải qua hơn dặm dài vương bước đường cái, về tới hầu phủ trường đua ngựa trong. Rời công tử, đừng quên ngày mai còn muốn luyện tập thuật cưỡi ngựa, tối nay phóng ngựa chớ có tiêu hao quá lớn, bạo lực khống chế, người trẻ tuổi hiểu được tiết chế, mới có thể càng lâu di mới, trăm tuổi không ngã. Phục dụng giải dược đồ lao đầu, thân thể khôi phục một chút lực lượng, hắn tung người xuống ngựa, hắc hắc cười ngây ngô, nắm ba thất đỏ thâm mã, run run rẩy rẩy rời khỏi. Chỉ lưu lại một lẻ loi độc hành bóng lưng, cùng Tô Hấu Trinh như muốn phun lửa ánh mắt. Chương 58, minh ước bắt đầu chương 58, minh ước bắt đầu nơi này chính là trấn Võ Hầu phủ đệ. Đại Chu hoàng thượng vậy mà như thế sủng tín Khương Thời Nhung, hoàng cung vậy chớ quá như thế đi. Khương Ly hai người mang theo Tô Hấu Trinh vòng qua hầu phủ từng đạo biệt lạc, vườn hoa, hắn mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, lại như cũ khó nén trong lòng kinh ngạc. Chỉ là tòa này Võ Hầu phủ đệ, quy mô cùng khí thế đều đã vượt xa Đại La hoàng cung. Ta chưa từng đi hoàng cung, phần ngoại lệ thượng ghi chép, Đại Chu hoàng cung trong chỉ là dãy núi thì có 9 tòa, quay chung quanh hoàng tộc tổ miếu, giống như 9 cái chân long bảo vệ Tiên Châu. Khương Ly nhìn đi tại bên người mình vị này Hoa Tiêu đạo tông cao đồ. Thời khắc này Tô Hấu Trinh mái tóc tán loạn, trang dung bị nước mắt thấm tẩy thành một đoàn, trên người bọc lấy phi phong dính đầy bụi đất bụi cỏ, nói là bẩn thỉu, lôi thôi bừa bộn cũng không đủ. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng không cách nào che giấu nàng phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Cùng sơ sơ tiểu tiểu khả ái khác nhau, Tô Hấu Trinh cao gầy cân xứng, dáng người uyển chuyển, phi phong bọc vào là chịu nặng lòng dạ. Lại nàng nhịp chân nhẹ nhàng, thon dài đùi ngọc rắn chắc chặt chẽ, giấu giếm lực đạo, chí ít cũng là thái cực cảnh hậu kỳ thực lực. Hoa Tiêu đạo tông vì đạo pháp chư xưng, Tô Hấu Trinh là Hoa Tiêu đạo đương đại tông chủ cao độ, tự nhiên vậy tu tập đạo thuật. Chẳng qua trên đường đi cũng không gặp nàng thi triển, hẳn là còn chưa tu tập đến khu vật cảnh giới. Đạo mạch là bốn mạch đứng đầu, cũng có đủ loại thủ đoạn thần thông bị thần khó lường, nhưng tu hành gian nan, mỗi một bước cũng giấu giếm hung cơ, chưa tu luyện tới khu vật cảnh trước, người tu đạo dường như không có bất kỳ cái gì năng lực tự bảo vệ mình. Ba người một đường tiến lên, một lát sau đi tới Lãng Hồng Cắt chỗ dưới núi nhỏ. Nhìn đỉnh núi bị mây mù cùng hồng quang bao phủ lầu cát, Tô Hấu Trinh trừng mắt nhìn, nghi ngờ nhìn về phía Khương Ly. Phía trên đỉnh viện là trụ sở của ngươi. Tô Hấu Trinh mười phần khó hiểu, năng lực ở hai nơi này dạng bị lạc, ngươi đang hầu phủ địa vị nhất định không thấp, tuyệt không có khả năng là cái gì thứ tử, ngươi tại sao muốn tu tập khí mạch mà không phải võ đạo? Thứ tử xuất thân thấp hèn, chưa hẳn không có trở mình có thể, huống chi mắt thấy không nhất định là thật. Khương Ly cười cười, hắn con ngón đúng ra, một viên màu trắng dược hoàn bèo bắn ra, đâm vào trên người Tô Hấu Trinh, tuôn ra một chùm phấn hoa trạng sương mù. Truy anh bách hoa mê. Tô Hấu Trinh kinh hãi, căn bản không có ngờ tới Khương Ly lại đột nhiên đối nàng thi độc. Hút vào mê hoa hơi khói, nàng toàn thân khí lực trong nháy mắt trống không, bị sợi. Một sụi lơ nhìn đảo hướng mặt đất, lại bị Khương Ly một phát bắt được cầm lên, hai chân hơi cách mặt đất. Đang độ tử, tiểu nhân hèn hạ. Tô Hấu Trinh tiểu đỏ mặt lên, lồng ngực phập phồng, trước mắt cái này nhìn người vật vô hại thiếu niên, quả nhiên là mặt người dạ thú, ra vẻ đảm bảo. Vừa mới trên đường đi còn chững chạc đàng hoàng vì nàng giới thiệu Đại Chu phong thổ, giờ phút này lại thừa dịp nàng có chút thả lỏng, liền âm hiểm đánh lén. Không nói trước đem ngươi không ở, làm sao có thể cẩn thận tỉ mỉ soát người. Khương Ly một tay mang theo Tô Hấu Trinh, một tay nhẹ nhàng kích thích Tô Hấu Trinh cánh tay, đầu lâu, thấy cánh tay người sau mềm mại, cái cổ bất lực lỏng, lúc này mới hài lòng gật đầu, thân hình lướt dọc, hướng về Lãng Hồng Các ngày tới. Đăng độ tử, ngươi liền biết ngươi không có ý tốt. Vừa nghĩ tới sau đó phải tiếp nhận quất đủ, Tô Hấu Trinh nước mắt như muốn bao tố ra. Thập Ngũ Ca, chờ ta một chút. Khương Huyền Tín vội vàng thả người chạy trốn, cùng Khương Ly một trước một sau, bước vào Lãng Hồng Các trong nội viện. Công tử, ngài hồi đến rồi. Vừa tiến vào trong biệt lạc, sơ sơ cùng mấy tên tỷ nữ đang tu bổ trong nội viện hoa cỏ cây xanh, nhìn thấy Khương Ly đi vào biệt lạc, cũng liền vội vàng tiến lên hành lễ. Các ngươi đưa nàng dẫn đi, cẩn thận soát người, tắm rửa thay quần áo sau đưa đến Lãng Hồng Các trong. Khương Ly đem toàn thân sủi lơ Tô Hấu Trinh giao cho mấy tên tỷ nữ, cẩn thận căn dặn. Công tử, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ngươi giành được sao? Sơ sơ mở to hai mắt nhìn, to mò chằm chằm vào bị mấy tên tỷ nữ đỡ trở về phòng Tô Hấu Trinh, trong lòng dường như có chút suy nghĩ. Nguyên lai công tử thích cái này loại hình. So sánh một chút hai người khác nhau, tiểu nha đầu năm năm quyền, quyết định về sau mỗi ngày đều phải ăn nhiều mấy cái trứng ốp la, đỡ phải tương lai công tử chê bé. Công tử làm sao lại như vậy làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại chuyện này? Cái này Đại La mật thám là chính mình chủ động đụng vào công tử trong tay. Khương Ly nhéo nhéo sơ sơ cái mũi nhỏ, cùng Khương Huyền Tín cùng một chỗ hồi Lãng Hồng Các trong một gian phòng, đem từ Tô Hấu Trinh trên người lục soát tới vật phẩm, từng kiện để lên bàn. Trừ ra trước đó lục soát dao găm, ám khí bên ngoài, còn có một số ngân phiếu, 7 cái bình sứ cùng với lưỡng bản võ sách. 5 cái bình sứ trong chứa được nhìn màu vàng kim nhạt tiểu thuốc viên, nên là Hoa Tiêu đạo tông bí chế luyện thể bảo hoàn. Khương Ly đơn giản cùng Ngọc Môn trong tiểu quán lao tốt tặng cho hắn bảo dược đơn giản so sánh, phát hiện cả hai dược lực không kém bao nhiêu, thậm chí lao tốt tặng cho hắn bảo dược, đem sức lực phục vụ còn muốn càng thêm thành thật chất phát một ít. Điều này không khỏi làm hắn đối với lao tốt thân phận sinh ra tò mò. Từ hắn bắt đầu tập võ đến nay, đã có 2 tháng thời gian, không còn là đối với võ đạo thưởng thức hoàn toàn không biết gì cả thư sinh yếu đuối. Lao tốt nhóm tiến hắn rượu thuốc, bảo hoàn, tuyệt vật không tầm thường, so với thịnh kinh thành các dược phường bên trong bán ra rượu thuốc, bảo hoàn, phẩm chất cao một tầng không thôi. Lao tốt nhóm tặng ta rượu thuốc, bảo hoàn, ta luôn luôn chưa tự mình gửi tới lời cảm ơn, gần đây nên tìm cái thời cơ đi tiểu lầu Ngọc Môn xem xét. Khương Ly phóng bảo dược bình sứ, đem cái bàn cuối cùng 2 cái bình sứ cầm lấy, 2 cái này bình sứ một vàng một lam, chứa đựng nhìn hoa tiêu đạo bên trong nhuyễn cốt bí dược, truy anh bách hoa mê cùng với giải dược. Khương Ly đếm, truy anh bách hoa mê còn thừa lại 6 viên thuốc. Tiểu này thuốc mê hiệu quả cực mạnh, do 100 loại phấn hoa hỗn hợp các loại gây hào ảnh dược liệu chế thành. Vạn phu cảnh võ phu nếu là không cẩn thận hút vào, cũng sẽ khí lực mất hết, không phát huy ra thời kỳ toàn thịnh 1/10. Đối với Khương Ly mà nói, tuyệt đối là một tấm có thể tuyệt địa phùng sinh bảo mệnh át chủ bài. Khương Ly có lao tốt tặng cho bảo hoàn không dùng hết, liền đem 5 bình hoa tiêu đạo bảo hoàn toàn bộ đưa cho Khương Huyền Tín, giúp đỡ sớm ngày bước vào giao võ cảnh hậu kỳ. Khương Ly lại cầm lấy lưỡng bản võ sách, chia ra ghi chép hoa tiêu đạo tông một môn thân pháp phong quyển hoa tàn ảnh cùng một đường đao pháp phiêu tuyết xuyên vân đều là nhất đẳng thượng phẩm võ học. Khương Ly mặc dù đã là thái cực cảnh võ phu, nhưng nắm giữ võ đạo kỹ pháp ít càng thêm ít, trừ ra thái tổ trưởng quyền cùng hoành liệt bên ngoài, liền chỉ có còn chưa triệt để luyện thành tuyệt đao tam thức. Hoa tiêu đạo này 2 môn công phu, có thể đại đại đền bù hắn võ kỹ bên trên kiếm quyết. Thập Vũ ca, ngươi sẽ không thật sự muốn đem Đại La mật thám thu vào trong phòng đi, hiện tại triều đình cùng Đại La quan hệ vi diệu, mặc dù chưa đại động binh qua, nhưng biên cảnh ma sát không ngừng, một sáng bị đại phu nhân nắm được án, chỉ sợ lại sẽ có không ít phiền phức. Khương Huyền Tín có chút lo lắng. Đại La giấu giếm ra tâm, cùng Đại Chu sớm muộn cũng có một trận đại chiến, nhưng cảnh đế dùng chế mãng tam sách của ta, xa giao gần phạt, nuôi dưỡng xài cầu, trong ngắn hạn chọn cùng Đại La liên minh, sử dụng Đại La tham lam cùng tiêu ngạo tự đại, kiềm chế Bắc Mãng quân lực, như đoán không sai, ngoài thành sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị triều đình đè xuống, không giải quyết được gì. Khương Ly phóng lưỡng bản võ sách, cười cười nói, Tô Ấu Trinh là hoa tiêu đạo cao đồ, tại Đại La địa vị không thấp, ta đưa nàng áp tải hồi phủ, cũng không phải thèm muốn sắc đẹp của nàng, mà là có khác sử dụng. Thập Ngũ ca muốn tham dự triều đình cùng Đại La liên minh đàm phán. Khương Huyền Tín ánh mắt sáng lên. Chương 59, điều kiện chương 59, điều kiện người ta đều là thứ tử, mẫu thân nguyên nhân tử vong thành câu đố, cùng đại phu nhân Hạ Lâu thị tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, mà trấn võ hầu địa vị cực cao, đại quyền trong tay rất được cảnh đế tín nhiệm, chúng ta nếu muốn tra rõ chân tướng, vì mẫu thân báo thù, chắc chắn sẽ cùng hắn sinh ra xung đột. Lãm Hồng các bên trong, Khương Ly dựa vào lan can nhìn về nơi xa phương Bắc Thiên Địa băng ác, Đại Chu cùng Bắc Mãng đại chiến sắp đến, chúng ta mặc dù có thể bằng vào quân công tại đại chiến bên trong nổi dậy, nhưng muốn cùng trấn võ hầu bình khởi bình tọa, chỉ dựa vào chiến trường chém giết còn thiếu rất nhiều, với lại thời gian quá mức dài dằng dặc, chẳng lẽ muốn nhường Hạ Lâu thị thọ hết chết giả? Thập Ngũ ca nói không sai, chúng ta nếu muốn đối với Hạ Lâu thị nổi lên, phụ thân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Khương Huyền Tín gật đầu một cái, Khương Thời Nhung là lý học đại gia, nặng nhất mặt môn phong, luân lý cương thường, thứ tử cùng chủ mẫu quyết liệt đối lập, là sẽ không bị cho phép. Công tử, Tô tỷ tỷ đưa đến. Ngoài cửa viện, mấy tên tỷ nữ bị toàn thân sủi lơ Tô Ấu Trinh đi đến, tại Khương Ly ra hiệu dưới, đem Tô Ấu Trinh đỡ ngồi ở chiếc ghế về sau, mang theo ao ước diệm ánh mắt, lưu lại mấy món từ Tô Ấu Trinh trên người tìm ra ám khí, lặng yên tối lui. Công tử mang về nữ tử kinh diễm vô song, nhìn chung tất cả hầu phủ, vậy không có người nào có thể với tới Tô Ấu Trinh dung nhan dáng người. Chúng nữ tỷ nghĩ không cần nghĩ, có thể đoán được chuyện phát sinh kế tiếp. Rời công tử nhất định sẽ đem nó thu vào trong phòng, nói không chừng địa vị còn có thể trên sơ sơ. Trải qua Lãm Hồng các tỷ nữ tỉ mỉ rửa mặt trang điểm, Tô Ấu Trinh thanh bụi thoát tục dung nhan tuyệt thế, không giữ lại chút nào phô bày ra đây. Một thân màu trắng mặt lì yên la nhuyễn xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan, mái tóc dùng một cái màu lam nhạt dây lụa hệ lên, trên mặt chưa thi phấn trang điểm, lại thanh nhã động lòng người, lông mày không tô lại mà lông mày, thần dáng bĩu một cái, tiên như lan quả. Đăng độ tử, tiểu dâm tặc, các ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì? Ta là Hoa Tiêu đạo tông chủ quan môn đệ tử, như có bất kỳ sai lầm, sư phụ là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tô Ấu Trinh vô lực lưng tựa mẫu chiếc ghế, mày liêu đứng đấy, trợn mắt nhìn. Tô cô nương không cần lo ngại, huynh đệ chúng ta hai người đều không phải là thấy nảy lòng tham hạng người, sở dĩ đem cô nương chế trụ, cầm đến trấn võ hầu phủ, một là tự vệ, hai cũng là vì cô nương an toàn suy xét. Khương Ly con ngón đúng ra, một sợi khói xanh bay qua đụng vào Tô Ấu Trinh bà bay, dị hương thổi qua, Tô Ấu Trinh nguyên bản tiểu nhuyễn vô lực thân thể, trong nháy mắt khôi phục một chút lực lượng, nàng hai tay vỗ chiếc ghế lan can, trở mình rơi xuống đất, hai tay thành quyền, như muốn phát tác. Tô cô nương, nơi này là trấn võ hầu phủ, ngươi cảm thấy lấy ngươi chỉ là thái cực cảnh võ đạo thực lực, có thể đi ra mấy bước? Khương Ly nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi khí, căn bản không lo lắng Tô Ấu Trinh địch ý cùng sát khí. Cho dù ta trốn không thoát trấn võ hầu phủ, cũng phải vì Hoa Tiêu đạo môn nhân báo thù rửa hận. Tô Ấu Trinh cắn chặt hàm răng, con ngươi xinh đẹp bên trong tỏa ra lạnh lẽo thấu xương. Trước đó tại lều gỗ bên trong, Khương Ly giơ tay chém xuống, đem ba tên khu vật cảnh đồng môn sư huynh đầu lâu chém xuống, khoản này nợ máu nàng há có thể quên. Tô cô đương, ngươi như cảm thấy tại hạ đầu lâu, bù đắp được ngàn ngàn vạn vạn đại la con dân tính mệnh, bù đắp được Hoa Tiêu đạo tông tương lai địa vị, có thể tự tới lấy, ta tuyệt không phản kháng. Khương Ly cười cười, ngươi cho ta là 3 tuổi trẻ con sao? Tô Ấu Trinh trố mắt, lạnh giọng giễu cợt, Khương Ly, không nói đến ngươi chỉ là trấn võ hầu thứ tử, cho dù ngươi là con trai trưởng, đại chu triều đình cũng sẽ không bởi vì ngươi thì đối với ta Đại La xung đột vũ trang, lại há có thể ảnh hưởng ta Hoa Tiêu đạo tông?
Vì sao không thể? Khương Ly Phong nhạt nói nhỏ, Đại La nhiều vùng núi, đất cày thưa thớt, bách tính khốn đốn, vật tư cằn cỗi, lâu dài cùng ta Đại Chu binh nhung không ngừng, chỉ vì chiếm cứ xa xôi nơi, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng lãnh thổ là một nước gốc dễ, Đại Chu sao lại tùy tiện cắt nhường? Bây giờ Bắc Mãng thế lớn, cùng hung cực ác, đồng dạng cũng là Đại Chu họa lớn trong lòng, triều đình muốn bảo đảm biên giới phía Bắc mấy chục năm bình ổn, Bắc Mãng, Đại La, thế muốn trừ mất đi một, không biết Tô Cô Nương cảm thấy, ta Đại Chu nên tụ tập lực lượng, đối với người nào ra tay đâu? Đại Chu làm sao quyết sách, cùng ngươi một nho nhỏ thứ tử có liên can gì? Tô Ấu Trinh ánh mắt lấp lóe, mặc dù lối ra quát hỏi, nhưng sát khí trên người lại chẳng phải nồng hậu dày đặc. Bắc Mãng cùng Đại La chung sống phương Bắc, là treo ở Đại Chu đỉnh đầu hai thanh lợi nhận. Thế hệ này Chu Thiên Tử lôi đình thủ đoạn, mấy lần chinh phạt Bắc Mãng, Tây Vực, có quét ngang thiên hạ, nhất thống Hoàn Vũ hùng tâm, bình định biên giới phía Bắc sớm đã bắt buộc phải làm, mọi người đều biết. Bây giờ Đại La vương đình trên dưới đều lo sợ bất an, chỉ sợ tôn này hùng cứ Trung Nguyên vào Triều Thiên Quốc trước cầm mình khai đao. Mấy tháng trước liền đã hạ lệnh nghiêm cấm Đại La biên quân cướp bóc Đại Chu, nhưng nâng hiệu quả quá mức bé nhỏ, quân lương không đủ, Đại La biên quân no bụng cũng khó khăn, làm sao có thể khống? Khương Ly tự nhiên không có quyền can thiệp quốc sách, nhưng thánh thượng áp dụng phương Bắc ba sách, lại là ta hiến cho Vân Nhạc công chúa, thánh thượng đã có ý chỉ, dự phái Vân Nhạc công chúa là sứ tiến về Đại La bàn bạc minh ước sự tình. Khương Ly ánh mắt sáng ngời, nói: tại dạng này thời cơ dưới, ta như bị ngươi giết chết, chỉ sợ sẽ khác nổi sóng, phức tạp. Dạng này nhân quả, Tô Cô Nương cùng Hoa Tiêu đạo tông có thể gánh chịu. Huống chi các ngươi lần này hành động bại lộ, như thế vi diệu thời khắc, Đại La Vương lại sẽ làm thế nào? Hoa Tiêu đạo chỉ sợ muốn nên đón một trường tiếp nạn. Cái này, Tô Ấu Trinh nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Khương Ly lời nói những câu là thật, thánh nữ chuyển thế vô tung, những năm gần đây Hoa Tiêu đạo vốn là tình cảnh gian nan, như lần này hành động thất bại thông tin truyền về Đại La, Hoa Tiêu đạo tất lại nhận Đại La Vương nghiêm trị, chỉ sợ Kim Diên Tông cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Bắc Mãng chỗ phương Bắc, vạn dặm Mãng Nguyên, thổ địa cằn cỗi, nhưng ở Mãng thổ đồng cảnh đã có ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu, thích hợp trồng trọt. Như Đại La cùng Đại Chu liên thủ chinh phạt Bắc Mãng, Mãng thổ đồng cảnh thổ địa, Đại La tự nhiên có thể chiếm thành của mình, rời dân trồng trọt, hai quốc có thể lấy được mấy chục năm cùng bình thường cơ. Chuyện này đối với hai quốc mà nói thu hoạch vô tận, Đại Chu biên giới phía Bắc áp lực chẳng giảm, có thể tập trung lực lượng đối phó các nước Tây Vực, mà Đại La vậy có thể thu được mảng lớn ruộng tốt, phá giải trăm năm túng quẫn khốn khó chi cảnh. Khương Ly nhìn âm tình bất định Tô Ấu Trinh, lại nói: Hoa Tiêu đạo, Kim Diên Tông tuy là Đại La hai đại tông môn, lại như nước với lửa. 10 năm gần đây Kim Diên Tông tiếp liền xuất hiện hai tên võ thánh, ép Hoa Tiêu đạo không thở nổi, tại Đại La địa vị dường như muốn bị thay vào đó. Như lần này minh ước, Hoa Tiêu đạo có thể có tư cách, có thể lật về một ít cục diện, bởi vì hành động bại lộ mà đem lại nguy cơ, cũng có thể thuận thế hóa giải. Không hổ là chấn võ hầu dòng dõi, lại đối với ta Đại La hiểu rõ như vậy. Tô Ấu Trinh thở dài, khí thế hoàn toàn không có. Cho dù như lời ngươi nói là thật, ngươi thật chẳng lẽ có biện pháp để cho ta Hoa Tiêu đạo tham dự vào Đại Chu cùng Đại La minh ước công việc trong? Tô Ấu Trinh hỏi. Ta này không cần ngươi quan tâm, ta tự có sắp xếp. Khương Ly trong lời nói lộ ra cường đại tự tin, chế mãng tam sách xuất từ tay hắn, dung hợp tiếp trước hơn 2000 năm lịch sử kinh nghiệm, trên đời này không ai so với hắn rõ ràng hơn này bà sách hiệu dụng. Có thể nói miệng không bằng chứng, ta nên như thế nào tin ngươi? Tô Ấu Trinh suy nghĩ một lúc, lại lần nữa ngồi trở lại cái ghế, một đôi xinh đẹp con ngươi hướng Khương Ly trông lại, ngươi tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta Hoa Tiêu đạo, nói đi, ngươi có ý đồ gì cùng điều kiện? Triều đình rất nhanh đúng Bắc Mãng xuất binh thảo phạt, ta cũng muốn theo quân xuất chinh, vì quân công rửa sạch thân phận tiện tịch của con rể, cũng nhanh chóng nổi dậy, nắm giữ có thể cùng chấn võ hầu địa vị ngang nhau lực lượng cùng địa vị. Khương Ly nói ra, nhưng ta tại hầu phủ thân phận thấp, không thể nào đạt được bất luận cái gì ủng hộ, muốn bằng vào sức một mình đạt được quân công, muôn vàng khó khăn. Chấn võ hầu lại đem ngươi rời vào tiện tịch, đây là có thâm cừu đại hận gì? Dạng này phụ thân không cần cũng được. Tô Ấu Trinh nghe được Khương Ly cảnh ngộ, vậy rất bất ngờ, nàng gật đầu một cái, do đó, ngươi muốn ta Hoa Tiêu đạo tông phái cao thủ tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy. Không sai, ta cần 10 tên tiên tiên cảnh trở lên võ đạo cao thủ cùng thần hiện cảnh đạo thuật cao thủ. Khương Ly bước cằm nói, về phần tín nhiệm, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Vân Nhạc công chúa. Điều kiện này ngược lại là có thể tiếp nhận. Tô Ấu Trinh suy nghĩ một chút nói, còn có một việc, ta muốn biết cùng ta đồng hành lục môn đồng môn hiện tại thông tin, nghĩ cách giúp ta liên hệ bọn hắn. Tô cô nương, Thịnh Kinh là Đại Chu hoàng đô, nếu ta đoán không sai, bọn hắn giờ phút này nên bị đại quân coi giữ toàn bộ bắt được. Khương Ly nói, phía trước mấy chương là quá độ chi tiết, đến tiếp sau cốt truyện càng thêm đặc sắc, tiện thể cầu hạ theo đọc. Chương 60, bãi săn Tây Sơn. Chương 60, bãi săn Tây Sơn không thể nào, cùng ta đồng hành võ phu, đều là tông môn tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, am hiểu nhất giã ngoại tập kích bất ngờ, sinh tồn, Thịnh Kinh thành bên ngoài thế núi kéo dài, chập trung bất định, bọn hắn một sáng vào rừng, tựa như diều hâu lên không, cá lớn vào biển, vô tung vô ảnh, khó mà tìm kiếm. Tô Ấu Trinh cười lạnh lắc đầu, quyết nhiên không tin. Là diều hâu lên không, hay là bắt rùa trong hũ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ câu trả lời. Trong khoảng thời gian này, tuổi thân Tô cô nương ở tạm tại tiểu viện hai gian, đợi thời cơ chín muồi, ta sẽ thay chỗ ở sắp đặt Tô cô nương cùng Vân Nhạc công chúa gặp nhau. Khương Ly cười cười, từ chối cho ý kiến. Tốt, ta liền tin ngươi một lần, nếu như mọi thứ đều bị nghiệm chứng, ta sẽ cùng với sư tôn liên hệ, hướng nàng lão nhân ra truyền đạt đề nghị của ngươi. Nhưng nếu như ngươi là gạt ta, ba tên đồng môn chết thảm tại ngươi đao hạ đỏ máu, ta tất sẽ đích thân báo lại. Tô Ấu Trinh gật đầu một cái, nàng đứng thẳng đứng dậy, nhanh chân đi ra căn phòng. Huyền Tín,
ngươi cùng Tô Âu Trinh cùng ở nhị tiến biệt lạc, giúp ta nhìn chằm chằm một ít. Khương Ly suy nghĩ một chút nói, còn có, ngươi bây giờ đi một chuyến Nghị Dung Vương phủ, nghĩ cách liên hệ La Anh, nói ta muốn thấy Vân Nhạc công chúa một mặt. Thập Ngũ ca yên tâm, ta hiện tại liền đi. Khương Huyền Tín nhận mệnh lệnh, lập tức đứng dậy rời đi. Bây giờ cách võ cử còn có 2 tháng không đến thời gian, ta nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian tu hành. Khương Ly quay người đi vào Lãm Hồng Các một tầng phòng luyện công, nhảy vào Hôn Nguyên Bảo Đỉnh, ngâm tại Ngạc Giao Tinh Nguyên tán dược dịch bên trong, diễn luyện dịch cân tẩy tủy kinh thập nhị thế bí pháp, rèn luyện nội thân, lớn mạnh thể phách. Sau 3 canh giờ, hắn luyện công hoàn tất, đi ra Lãm Hồng Các, Khương Huyền Tín vậy từ Nghị Dũng Vương phủ trở về, mang đến La Anh hồi âm. Vân Nhạc công chúa 2 ngày trước đã theo Cảnh Hoàng tiến về Tây Sơn Hoàng gia bãi săn tuần săn, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng thời gian mới có thể trở về Thịnh Kinh. Chẳng qua La Anh đã bích chuẩn truyền tin, đề xuất Vân Nhạc công chúa ra mặt can thiệp, tạm hoãn xử trí 6 tên Hoa Tiêu đạo võ phu, là tương lai cùng Hoa Tiêu đạo đàm phán quả cân. Khương Ly nghe vậy, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Vân Nhạc công chúa về kinh. Tiếp xuống mười mấy ngày thời gian, Khương Ly mỗi ngày sáng sớm tiến về trường đua ngựa, tìm đồ lao đầu giáo tập thuật cưỡi ngựa, thời gian còn lại toàn bộ đều dùng luyện võ, tu khí. Tại các loại chân quý bí dược, bảo hoàn, rượu thuốc tầm bổ dưới, Khương Ly mỗi ngày tận lực tu hành, vận hành cựu tức phục khí mấy lần khôi phục trạng thái nhục thân, một nhật tu hành bù đắp được người bình thường mười mấy ngày tu luyện hiệu quả. Nhục thân cảnh giới đã tiếp cận thái cực cảnh trung kỳ, không chỉ tính cân đối, tính dẻo dai tăng lên trên diện rộng, cốt cách cùng lực lượng cũng có hết sức rõ ràng tăng trưởng. Theo cứ như vậy tiến triển, có rất lớn hy vọng tại trước võ cử tiến giai võ mạch cảnh giới thứ 5 cự bình cảnh. Khí mạch tu hành mặc dù không có ngoại lực phụ trợ, nhưng linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật là vô thượng điều tức chi pháp, luyện khí tu hành một ngày ngàn dặm. Hắn trong kinh mạch cô động chân khí càng ngày càng nhiều, nơi bụng khí hải đan điền bên trong, vậy tích xúc không ít chân khí. Riêng lấy khí mạch thực lực mà nói, hắn đã không thua cùng cảnh giới thái cực cảnh võ phu. Nhưng chưa tới chân khí ngoại phóng cuồng khí cảnh, khí mạch uy lực chân chính không cách nào đạt được toàn diện phát huy. Mặc Vận Lương truyền cho hắn bách bộ thần quyền, vẫn như cũ uy năng có hạn. Chẳng qua chỉ cần hắn kiên trì không nghỉ tu hành, thậm chí lại so với võ mạch trước giờ một bước tiến giai đến đệ ngũ cảnh. Thập Ngũ ca, La Anh tướng quân phái người đưa tới thư tín, nói là Vân Nhạc công chúa bích chuẩn đưa tin. Một ngày này, Khương Ly chính tại viện lạc bên trong tập luyện tuyệt đao tam thức, Khương Huyền Tín cầm một đoạn thật nhỏ ống tre đi đến. Khương Ly tiếp nhận ống tre, phá vỡ phía trên giấy dán, từ trong đó đổ ra một cuộn giấy cái, phía trên chỉ viết một hàng chữ nhỏ: Khương Ly, phụ hoàng tại bãi săn Tây Sơn, khảo giác hoàng tử võ nghệ kỹ thuật, ngày về chưa định, ngươi như muốn gặp ta, có thể đến bãi săn Tây Sơn bên ngoài, La Anh hội chuyển tin cùng ta. Cảnh Hoàng còn tại bãi săn Tây Sơn. Khương Ly khép lại tờ giấy, nhíu mày. Đại Chu đối với Bắc Mãng chinh phạt sắp đến, Cảnh Hoàng không tại Thịnh Kinh thành cùng người khác thần bàn bạc quân quốc đại sự, tại sao có thể có nhàn hạ thoải mái, chạy đến bãi săn Tây Sơn đi săn, hao phí gần 1 tháng thời gian, khảo giác hoàng tử võ nghệ kỹ thuật. Khương Ly cảm thấy có chút kỳ quặc, chẳng qua hắn hiện tại chỉ là trấn võ hầu phủ một tên nho nhỏ thứ tử, Cảnh Hoàng mưu tính cùng động tác, hắn còn bất lực chạm đến. Huyền Tín, thu thập một chút đồ vật, báo tin Mặc Vật Lương, chúng ta hôm nay thì ra khỏi thành, tiến về bãi săn Tây Sơn. Khương Ly đem xích luyện Long Lân Bảo đao trở vào bao, đi trở về phòng lấy thượng một ít thiết yếu vật về sau, liền cùng Khương Huyền Tín cùng rời đi Lãm Hồng Các. Chốc lát sau, 3 kỵ thân ảnh từ trấn võ hầu phủ cửa hông dục ngựa mà ra, hướng về Thịnh Kinh thành bên ngoài phóng đi. Khi đi ngang qua 2 nơi đường giao lúc, lại có 2 người cưỡi ngựa gia nhập, chính là Tiễn Ái Nữ tiến về Ngọc Đỉnh Tông tu hành trở về khí mạch cao thủ Mặc Vật Lương, cùng với Kỳ Lân vệ Thiên Hộ La Anh. 5 người cũng là một đội, từ Thịnh Kinh thành cửa tây mà ra, nhanh như điện chớp phóng tới 500 dặm bên ngoài bãi săn Tây Sơn. Tết Nguyên Tiêu đã qua, thời tiết ngày càng ấm lại, ven đường tuyết động ở chính giữa buổi trưa hòa tan, bốn phía chảy xuôi, lại tại mặt trời lặn sau đông kết thành băng, ngược lại đây bạo tuyết tàn sát vừa bãi lúc, càng thêm khó đi. 5 người chỗ kỵ chi mã, tuy không phải hắc sát, truy phong dạng này thiên lý thần câu, nhưng cũng là trăm bên trong chọn một thượng đẳng ngựa tốt. Nhưng mà hơn nửa ngày tập kích bất ngờ, cũng là đi tiếp hơn 200 dặm, quan đạo băng trượt, chỉ có thể tìm một chỗ cản gió khe núi, chống lên lều vải tạm nghỉ. Đợi ngày thứ 2 hướng mặt trời mọc, băng tuyết lại hóa về sau, vừa rồi trở mình lên ngựa tiếp tục đi đường. Cuối cùng tại ngày thứ 2 chạm vạng tối đổi tới bãi săn Tây Sơn bên ngoài. Khương Ly, các ngươi không có bước vào bãi săn Tây Sơn lệnh bài, chỉ có thể lại tủi thân một đêm, ta trước tiến vào bãi săn báo tin Vân Nhạc công chúa, ngày mai giờ tị chúng ta bãi săn Tây Sơn cửa vào thấy. 5 người khoảng cách bãi săn Tây Sơn còn có khoảng cách mười mấy dặm, thì xa xa nhìn thấy trên Tây Sơn đống lửa tụ tập thành nói ánh sáng, phảng phất một cái xích diễm giao long nằm ngang dãy núi. La Anh chỉ vào một cái phương hướng, nói, lần này đi 5 dặm có một tòa hoang phế đã lâu sơn miếu có thể tạm lánh phong hàn. Hắn chắp tay cáo biệt, phóng ngựa mà ra, phóng tới nằm ngang Tây Sơn xích diễm giao long qua mang, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm mê mang. Khương Ly 4 người thì thay đổi phương hướng, hướng về La Anh chỉ miếu sơn thần mà đi. Tây Sơn mặc dù khoảng cách Thịnh Kinh thành chẳng qua hơn 500 dặm, nhưng nhiệt độ lại giá lạnh rất nhiều, trên núi tuyết động trắng ngần, cũng không có bất kỳ cái gì tan rã dấu hiệu. Cù năng dẫm tại tuyết động bên trong, phát ra chi chi tiếng vang, truyền vang ra rất xa, lâu chừng đốt nửa nén nhang, 4 người chuyển qua một đạo trên núi, nhờ ánh trăng năng lực nhìn thấy phía trước 200-300 mét chỗ, có một đạo đen như mực hình dáng nằm ngang tại mặt đất phía trên, chính là La Anh nói tới sơn miếu. Chỗ này sơn miếu không biết bị hoang phế bao lâu, tàn biên phá bích, hoang vu lùi bại, gió lạnh tự mình hại mình tường phá trong vách tối qua, phát ra làm người ta sợ hãi hu hu tiếng gió, càng có thanh thúy tiếng chuông cùng ngựa tê minh xen lẫn trong đó. Trong miếu có người. Mặc Vận Lương ánh mắt lóe lên, hắn nóng nhìn phía trước sân miếu, có thể nhìn thấy trong đó mơ hồ có ánh lửa lộ ra, theo gió mà đến còn có nhàn nhạt thuần hương mùi rượu. nơi này tới gần bãi săn Tây Sơn, sẽ không có người không liên quan sĩ xuất hiện, có lẽ là ở chúng quanh phụ trách tuần tra thủ vệ Kim Lô vệ, Kỳ Lân vệ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Khương Ly gật đầu một cái, bốn người chậm dần mã tốc, hướng về sơn miếu chậm rãi tới gần, tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết. Chương 61, tuổi già trí chưa già, nghi ngờ trí ngàn dặm. Chương 61, tuổi già trí chưa già, nghi ngờ trí ngàn dặm. Trời đông giá rét, gió đêm thế lãnh. Tây Sơn từ bị Đại Chu Thái Tổ chia làm hoàng tộc bãi săn về sau, phụ cận thôn xóm thợ săn đều rời đi, hương hỏa kéo dài hơn 200 năm miếu sơn thần như vậy hoang phế, hiếm người đến. Khương Ly bốn người rục ngựa đi gần đến, lại tại sơn miếu tàn phá tường vây sau gặp được đến thất thần tuấn phi phàm đại mã. Mặc dù không kịp hất sát, truy phong, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Khoác tại tuấn mã trên người yên ngựa, làm công đẹp đẽ, che kín rườm rà chạm giống hoa văn, giống như hy thế kỳ chân. Trong đó hai thất ngựa to trên người, còn có khắc dấu nhìn cửu u viêm tức giáp nhẹ bao trùm. Cửu u viêm tức là Đại Chu hoàng tộc tổng huy, có thể trên tọa kỵ khoác che như vậy huy hiệu giáp trụ, nếu không phải Đại Chu hoàng tộc, cũng chỉ có vân công đem đợi. Vân công tức giáp. Khương Ly ánh mắt chớp lên, hắn ở đây hầu phủ trường đua ngựa luyện tập thuật cưỡi ngựa lúc, từng tại hắc sát chuồng ngựa bên trong gặp qua dạng này giáp trụ. Chẳng qua đã đến sân miếu, vậy không cần phải. Thối lui. Bốn người tung người xuống ngựa, đem mã. Buộc tốt, đẩy ra lắc lư cửa miếu, đi vào. Sơn miếu bên trong một tôn che kín bụi bặm rách nát tượng thần, đứng sừng sững ở miếu thờ chỗ sâu. Tượng thần khôi ngô cao lớn, do núi đá điêu khắc mà thành, dường như một tên thân mang kim giáp tướng quân, dưới chân còn bò lổm nổm một con màu đen hổ thú, oai phong. Chỉ là trải qua rất nhiều mưa gió ăn mòn, một thân một thú màu sắc chốc ra, loang lổ không chịu nổi, sớm đã khó phân biệt chân dung. Miếu bên trong ở giữa đất trống mọc lên đống lửa, củi khô thiêu đốt phát ra đùng đùng, không dứt tiếng vang, một nồi sắt lớn gác ở trên lửa, nóng hôi hổi, phiêu đãng mê người mùi thịt. Bốn tên lão giả ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa chính choáng chính nồng, nghe được có người tới gần, quay đầu lại nhìn lại. Ánh mắt giữa không trung gặp nhau, hai bên đều là khẽ giật mình. Lao tiền bối, Thương tiểu huynh đệ. Bốn tên lão giả mười phần bất ngờ, kinh ngạc đã lâu không gặp thiếu niên lại sẽ xuất hiện tại Thịnh Kinh thành bên ngoài mấy trăm dặm bãi săn Tây Sơn. Trong đó một tên dáng người khôi ngô xích phát lão giả ánh mắt chớp lên, hiếu kỳ nói, "Tiểu huynh đệ, thánh thượng ngự giá bãi săn Tây Sơn đi săn, người bình thường không được đến gần bãi săn 30 dặm, các ngươi làm sao lại như vậy đi vào tây dưới chân núi?" Chu tiền bối, vãn bối là bái kiến Vân Nhạc công chúa mà đến. Khương Ly cung kính hành lễ, trước mắt mấy vị lão giả cũng không xa lạ gì, đúng là hắn tại tiểu lầu Ngọc Môn gặp phải mấy vị kia lao tốt, quán rượu lao bản La Lao Đầu vậy ở trong đó. Những lão nhân này truyền thụ cho hắn thái tổ trường quyền, tặng cho hắn minh hàn thiết rèn đúc mà thành đoạn trùy, bao tay, liên giáp cùng với bảo hoàn, rượu thuốc. Một tháng nhiều tháng trước, hắn năng lực từ Khương Huyền Diệu thuê trộm cướp trong tay sống sót, minh lệnh đoạn trùy, liên giáp không thể bỏ qua công lao. Tiểu huynh đệ lại biết nhau Vân Nhạc công chúa, thân mặc cẩm y đi, trên tay mang đầy các loại châu báu chiếc nhẫn béo lao tốt đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn trên dưới dò xét Khương Ly, kinh ngạc nói, nghe đồn chấn võ hầu một vị dòng dõi đối với Vân Nhạc công chúa chế mãng tam sách tuyên bố rất nhiều, cái kia không phải là ngươi đi. Lời vừa nói ra, mấy vị khác lao tốt vậy sôi nổi quăng tới trịnh trọng ánh mắt. Không dối gạt Triệu tiền bối, chế mãng tam sách xác thực cùng ta có liên quan. Khương Ly gật đầu một cái, không có chút nào giấu giếm, những thứ này lao tốt đối với hắn có ân, lúc này lấy thành thật đối lại chi. Chế mãng tam sách, chúng ta đều có chỗ nghe thấy, tầng tầng thúc đẩy, nhu đồ lâu dài, nếu có thể làm thử thành công, không chỉ Bắc Mãng chi mắc có thể giải, càng năng lực bảo đảm ta Đại Chu biên cảnh mấy chục năm an ổn. Thiếu niên nhược quán bảy mưu nghĩ kế, quyết thắng lâu dài, như hầu môn tử đệ đều là như thế, lo gì ta Đại Chu không thể, thiên hạ không chừng. Anh hùng xuất thiếu niên, chấn võ hầu sao mà vận may, lại có ngươi dạng như vậy tự, nếu bị nhà ta nhi lang, tất trở xuống mặc cho tộc trưởng bồi dưỡng. Lao tốt nhóm khen ngợi gật đầu, không có nghĩ tới ngày đó quán rượu ngẫu nhiên gặp không đắc ý thứ tử lại là chế mãng tam sách người giật dây. Nhìn theo Khương Ly cùng nhau đi vào sơn miếu Khương Huyền Tín, Mặc Vật Lương, Đồ Lao Đầu, lao tốt nhóm trong lòng vui mừng, chỉ cho là ba người là Khương Ly trùng hoạch chấn võ hầu yêu thích về sau, vì hắn an bài thuộc hạ tùy tùng. Vài vị, Tây Sơn không thể so với chúng ta Thịnh Kinh thành, trong đêm nhiệt độ băng hàn, gió lớn tàn sát bừa bãi, mau mời ngồi xuống uống rượu ăn thịt. Độc Tí lao tốt lấy ra túi rượu là mấy người rót đầy rượu mạnh, chào hỏi mọi người ngồi xuống. Đồ Lao Đầu phong túng, từ trước đến giờ không gì kiêng kỵ, Mặc Vật Lương cả đời long đong, tâm niệm rộng rãi. Hai người mặc dù nhưng đã nhìn ra vài vị lao tốt địa vị bất phàm, cũng không có bất luận cái gì câu thúc, xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, tiếp nhận bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Nóng bỏng hương thuần rượu mạnh vào bụng, nóng hổi nồng đậm, trên người nhuộm dần hàn khí đều khu trừ, huyết mạch ra tốc vận hành. Rượu này mặc dù không là trước kia tặng cho Khương Ly cái chủng loại kia chân quý rượu thuốc, nhưng cũng ẩn chứa dự tính, lưu thông máu khu lạnh, ôn hòa gân cốt. Khương Huyền Tín vậy theo Khương Ly ngồi xuống, tiếp nhận bát rượu. Chẳng qua hắn không uống được nhiều rượu, hoặc mọi người ra dáng uống một hớp lớn rượu mạnh, ngay lập tức bị sặc đến mặt đỏ tới mang tai, lớn tiếng ho khan, dẫn tới chung quanh lao tốt cười ha ha. Khương tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi lực lượng toàn thân ăn khớp là một, nhịp chân mạnh mẽ, trong lúc giơ tay nhấc chân lực lượng tràn đầy, cùng hơn một tháng trước khác nhau rất lớn, chắc hẳn tại con đường võ đạo tinh tiến tấn mãnh, có một chút hỏa hậu. Tóc đỏ lao tốt mắt sáng như ngọc, có chút kinh ngạc. Võ đạo một đường như nghĩ có lập nền, từ khi còn nhỏ muốn ngâm các loại dược dịch, tập bổ gân cốt huyết đủ. Tập võ càng sớm, căn cơ hùng hậu, tiềm lực càng lớn. Khương Ly 16 tuổi mới bắt đầu tập võ, năng lực tại ngắn ngủi thời gian lấy được dạng này tiến bộ, thực sự khó có thể tưởng tượng. Vạn bối năng lực có thành tựu ngày hôm nay, còn muốn đa tạ chư vị tiền bối hào phóng đem tặng, không tiếc dạy bảo. Hôm đó tiểu lầu Ngọc Môn vội vàng từ biệt, vạn bối một mực không có cơ hội ở trước mặt nói lời cảm tạ. Khương Ly đứng dậy, hướng về bốn vị lao tốt cung kính hành lễ ba lần. Lao tốt nhóm tại tiểu lầu Ngọc Môn chỉ điểm hắn tu tập thái tổ trưởng quyền, coi là Khương Ly nửa bị vỡ lòng lần sư. Tiểu huynh đệ không cần khách khí, khó được ngươi cùng chúng ta những lao gia hỏa này tính tình tương thông, vô cùng hợp tính, cho dù dốc túi tương thụ cũng không thể coi là cái gì. Béo Lao tốt rộng rãi quát tay, như đổi những kia vênh mặt hất hàm sai khiến, mắt cao hơn đầu ngang bướng hậu bối, quản hắn là hầu môn con trai trưởng hay là hoàng tộc hậu duệ, đám lao già này mặc dù tuổi già lực suy, hết rồi tác dụng, cũng sẽ không con mắt ngó lấy một cái. Tiểu huynh đệ, chế mang tam sách xuất từ tay ngươi, nên biết năm nay võ cử hội trước giờ tiến hành, nam nhi tốt làm khí bút toàn quân, ngựa đạp bắt mãng, thương quét thủ lĩnh quân địch. Cụt một tay lão giả ôm lấy túi rượu miệng lớn uống rượu, rượu mạnh rót đầy miệng quang, dọc theo hàm râu không ngừng chảy nhỏ xuống, hắn lại toàn bẹn không biết, triều đình những năm gần đây trọng văn kinh võ, văn mạch các nhà tại bên trong triều đình miệng lưỡi lưu loát, trích dẫn kinh điển, các loại đại đạo lý giảng cái thông thấu, lại có bao nhiêu người có thể lên ngựa giết địch. Bắt mãng mọi giờ đến, còn không phải chúng ta những thứ này võ phu đổ máu chảy mồ hôi, ta là phế đi, không thể lại vì đại chu đấm máu giết địch. Chấn thủ biên quan, chỉ mong triều đình có thể trọng chấn hưng võ chi phòng, nhiều bồi dưỡng một ít nhiệt huyết nhi lang, một đường giết tới bờ hồ Hàn An, chọn lấy kêu mãng vương hán trướng, văn nhân, đỉnh cái chi dùng. Tiên tổng kỳ, ta đại chu có Khương tiểu huynh đệ lại là thiếu niên lang, lo gì phương bắc không chừng. Tóc đỏ Lao tốt bố vô độc tí Lao tốt nhẹ giọng an ủi, quay đầu hướng Khương Ly đám người ấy này nói, tiền tổng kỳ say rượu thất thố, chư vị chớ trách, hán tráng niên đỉnh phong lúc tại Bắc Mãng cảnh ngộ bất thế cường địch, cánh tay bị chạm, võ đạo tàn phế, từ đó u sầu thành tận, khó mà tiêu tan. Tẩu thuốc, người gù, chín quê, an nhét. Lao tiền ta nghĩ các ngươi là thật nghĩ à? Chỉ đổ thừa năm đó ta khiếp đảm, không có thể đem các ngươi thi cốt mang về đại chu, kiếp này sợ là không có cơ hội. Bên cạnh đống lửa, độc tí Lao tốt say nằm xuống địa, khô cạn khỏe mắt không biết tại khi nào ướt át, hắn thở thật dài, tựa hồ tại tiết hận năm tháng trôi qua, lực lượng không tại, có tráng sĩ tuổi xế chiều, anh hùng khí đoàn cảm giác. Lao tiền bối, tuổi già trí chưa già, còn nghi ngờ trí ngàn dặm, ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình? Ta có thi từ một bài, ca vì vị trí. Khương Ly nhìn xem nhìn lão nhân trước mặt, chợt nhớ tới kiếp trước hắn từng theo bộ đội tham viếng qua những kia chiến công hiển hách kiến quốc lão binh, nghe bọn hắn nói về lúc tuổi còn trẻ đánh đông dẹp tây năm tháng cùng sự tích, trong lòng cũng không khỏi dâng lên đồng tình cùng mình tâm trạng. Hắn ánh mắt sáng ngời, âm thanh to, một bài quy. Mặc dù thọ thốt ra. Chương 62, một bài quy. Mặc dù thọ, lương chừng núi hoa đào nở. Chương 62, một bài quy. Mặc dù thọ, lương chừng núi hoa đào nở. Thần quy mặc dù thọ, vẫn còn lại lúc, đằng xà thừa sương mù, trùng vi bụi đất. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Doanh co lại kỳ hạ, không những ở thiên, nuôi gì chi phúc, nhưng phải binh năm. May mắn quá thay, ca vì vị trí. Tây Sơn miếu hoang, đống lửa bừng bừng, Khương Ly ngồi xếp bằng trên đất, vỗ tay mà ngâm, âm thanh nhẹ lãng, giọng nói sục sôi. Một bài ngàn năm tiêu hùng quy. Mặc dù thọ tại trong miệng hắn ngâm sướng mà ra. Quy. Mặc dù thọ, có lại lúc, đảng xà vũ, trung vi thổ. Thi tử vừa ra, ở đây tất cả mọi người làm mừng rỡ, bị thật sâu thu hút. Thi tử bình tĩnh sục sôi, bút hiệp phong lôi, trầm động chập trùng, ẩn chứa một cỗ không ngừng vươn lên phong khoáng khí khái. Không cam lòng giả cả, không tin trời mệnh, phấn đấu không thôi, truy tìm không dừng lại. Thần quy cùng đằng xà dù cho là trong truyền thuyết thần thú, lại như cũng không thể trốn thoát thọ nguyên trói buộc, cuối cùng có một lần chết. Nhưng người không thể bởi vì tuổi già đến mà cảm thấy tinh thần sa sút, làm càng già càng dẻo dai, kiên quyết tiến thủ. Như khí hùng lực yên, đủ để bao phủ tất cả. Nhân sinh như nước, người mất như vậy, như thể ngộ đạo nhân sinh dịch trôi qua đau khổ, chỉ là dùng đau thương cùng đau khổ an ủi tâm linh, rồi sẽ chết nhân sinh mục tiêu, tín niệm cùng truy cầu, cuối cùng như thần quy. Đằng xà giống nhau hóa thành chấn thổ. Đại trượng phu làm kiên định như một, không sờn lòng. Chính là bởi vì nhân sinh có vĩnh, mới muốn sử dụng tất cả thời gian cùng thời cơ, sáng tạo sự nghiệp to lớn, phóng khoáng tiến thủ. Quy. Mặc dù thọ, có lại lúc, đàng xà vũ, trung vi thổ. Độc tí Lao tốt thân thể chấn động, từng câu thi từ trong lòng hắn chạy xuôi, tê liệt tinh thần cùng ý chí trên choáng khoảnh khắc toàn bộ tiêu tán. Hắn đột nhiên ngồi dậy, hai mắt mở ra, hai đạo tinh mang bắn thẳng đến đấu bỏ, nào còn có một chút hỗn độn đục ngầu dáng vẻ. Khương Ly mỗi một câu thi từ bật thốt lên, đều bị hắn phân chấn khuấy động, già cả trong thân thể, huyết mạch bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, khí huyết tầm ẩm trào lên, như đại giang đại hà, qua lại không dứt. Tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Độc tí Lao tốt hô hấp nặng nề, huyết mạch phun trường, đi theo Khương Ly cùng nhau bị tụng, mỗi tụng một câu, tinh thần thì lớn mạnh một trượng, nội liễm nhất trọng. Tinh thần việt trướng càng cao, càng thêm cô đọng, dường như là thực chất. Lâm liệt rét lạnh gió lạnh tại trong màn đêm gào thét tàn sát bừa bãi, lại tất cả đều bị ngăn cách bởi sơn miếu bên ngoài trăm trượng. Doanh qua lại kỳ hạ, không những ở thiên, nuôi gì chi phúc, nhưng phải vĩnh năm. Độc tí Lao tốt âm thanh càng ngày càng cao. Lực kịch liệt phập phồng, oanh ầm ầm, phảng phất có lôi đỉnh tại trong lồng ngực quay cuồng. Khương Ly đám người đứng ở chỗ gần, chỉ cảm thấy trước mắt độc tí Lao tốt trên người, có một loại khó mà minh dụ khí tức hoặc là tinh thần tại mãnh liệt bay vụt, dường như muốn xông lên vân không, thẳng đến thần đỉnh. Vang dội âm thanh càng như sấm dường như triệu, truyền hướng phương xa, dường như chấn động hướng tất cả thiên địa. Bành 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 bãi săn Tây Sơn trong đại doanh, từng chiếc đèn đuốc được thắp sáng, vô số người cũng xông ra liều bài, xa nhìn phương xa, mặt lộ kinh hãi. Dầm 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 sơn miếu bên trong, độc tí Lao tốt thể nội, huyết khí trào lên, rửa sạch toàn thân của hắn. Có một loại rảnh rụm lực lượng bắt đầu bành trướng cùng bắt đầu sinh. May mắn quá thay, ca vì vị trí. Cuối cùng, độc tí Lao tốt ngửa mặt rít gào, một đạo mắt trần có thể thấy tinh khí lang yên theo đỉnh đầu hắn dâng lên, thẳng vào mây trời. Cùng thiên địa cộng minh, cùng nhật nguyệt tề quang. Váng vẻ cầu áo khoác bằng da dưới, khô lão thân thể khẳng kheo bắt đầu bừng bừng phân chấn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt tràn đầy lên. Da thịt giãn ra, tái hiện sáng bóng. Nguyên bản đây tuyết còn trắng tóc, như là nhuộm mực giống nhau tự phát căn mà lên, nhuộm dần đến lọn tóc. Mười mấy hơi thở qua đi, một tên tóc đồng đậm đen nhánh, thân thể ngang dấu như là thần ma kiêu hãn thân ảnh liền sừng sững tại miếu thờ trong. Hắn tóc đen phất phới, một thân hùng hồn khí thế giống như núi cao. Chỗ cụt tay cốt cách sinh trưởng đâm rách da thịt, huyết nhục leo lên trên đó, nhanh chóng sinh trưởng, cuối cùng hóa vì một con hoàn chỉnh cánh tay. Chí thuần chí dương khí tức ầm vang quyết tán, những nơi đi qua, tích tuyết tan, cỏ cây gặp mặt xuân. Một loại như mặt trời mới mọc như hy ấm áp truyền bá vậy hướng cả tòa thiên địa. Tây khô sinh, hoa đào phun, nhuộm đỏ nửa cái tây sơn. Tinh khí như khói báo động, ta đại chu triều lại ra đời một tôn võ thánh cường giả. Đông nam phương hướng, tựa hồ tại bãi săn bên ngoài, hội là vị nào thần biến cảnh cao thủ đột phá. Kim Lô vệ chỉ huy sứ Vinh Hoắc, hay là Tả quân đô đốc Diệp Tá. Bất luận là ai, ta đại chu triều cũng nhiều một vị võ thánh cường giả, võ thánh cường giả a. Đại chu luật, võ thánh phong hầu. Tây dưới chân núi, tinh khí lang yên nối thẳng tận trời, lưng chừng núi hoa nở, cả tòa đại doanh doanh động. Bất kể vương hầu tướng lĩnh, hay là thái giám cung nữ, tất cả đều đi ra liều vải, nóng nhìn kia trực trùng vần tiêu tinh khí lang yên. Thánh giả, siêu phàm thoát tục, vì sống lưng chống lên thế gian. Mỗi một vị đều là nắm giữ thế gian lực lượng mạnh nhất tồn tại. Cho dù dưới trời này tối hưng thịnh cường đại hoàng triều, võ thánh vậy là tuyệt đối chi cao tồn tại, là chấn nhiếp thiên hạ cuối cùng lực lượng. Thánh thượng, Vinh Hoắc 3 năm trước đây bước vào thần biến cảnh về sau, võ mạch cảnh giới lại khó tinh tiến, Diệp Tá mặc dù là thần biến cảnh đại viên mãn cao thủ, nhưng võ đạo ý chí cương mãnh hung lệ, cho dù bước vào võ thánh chi cảnh, cũng sẽ không ngưng tụ ra sinh quyền ý tinh thần. Bãi săn đại doanh chỗ sâu nhất, một tòa chiếm diện tích đủ mấy trăm mét ra thú lều bài, giống như cung điện một đứng sừng sững. Trong lều bài, đèn đuốc sáng ngời, giống như ban ngày. To lớn mái vòm thượng là trăm tên giang nam kỹ nghệ tốt nhất tú nương hao phí 10 năm tâm huyết thêu thành vạn dặm thanh thiên đồ. Tiên thiên cảnh võ phu như chỉ riêng như ước, nếu là ngửa đầu nhìn lại, cũng khó có thể phân biệt đỉnh đầu thanh thiên, đến tột cùng là vẽ hay là thật thương khung màn trời. Trên mặt đất phủ lên dùng cực bắc bạo hùng da lông chế thành thuần trắng thảm, lông tơ xốp biến dày, đủ để bao trùm nam tử trưởng thành mắt cá chân. Tinh đồng chế tạo thập bát giai trên đài cao, là tinh kim chế tạo hoàng ghế dựa, che kín hùng vị thần thánh hoa văn bí ẩn, có pháp lực mạnh mẽ ở trong đó vận chuyển không thôi. Một đầu toàn thân liệt diễm thiêu đốt cửu u viêm tức pho tượng, treo ở hoàng trên mặt đế, như thiên thần quan sát thiên địa, chấn thủ nhìn đại chu xã Tắc Giang Sơn. Giờ phút này, to lớn trong lều vải chỉ có hai tên uy nghiêm hùng vũ, khí chất phi phàm nam tử trung niên, đứng đối mặt nhau. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung thân mang kim ti mang bảo, đầu đeo tử kim quan, đứng ở tinh đồng dưới đài cao, hắn hẹp dài con ngươi tinh mang lấp lánh, mơ hồ có nghìn vạn lần đao thương tạo thành sát trận ẩn nấp trong đó. Bởi vậy tấn thăng võ thánh người, không phải Vinh Hoắc, Diệp Tá, mà là có người khác. Khương Thời Nhung đi đến lều lớn trước cửa, xa nhìn phương xa tinh khí lang yên, đạo này quyền ý tinh thần ẩn chứa vãng sinh chi ý, có niết bàn chuyển sinh, tâm nguyện chưa hết chi nguyện, thần dường như ở nơi nào gặp qua. Lần này tùy hành chấm Tây Sơn đi săn, trừ ra hoàng thất tộc duệ, vân công đem hầu, cũng chỉ có phụ trách phòng vệ các vệ thịnh kinh cùng Tả quân đô đốc phủ, lẽ nào trong này còn cất giấu chấm không biết cao thủ. Đài cao chỗ sâu tinh kim hoàng trên đế, là một tên thần thái uy nghiêm, lẫm như băng sương nam tử cao lớn. Đầu hắn mang kim quan, thân mang ngũ trảo long bảo, ngồi ngay ngắn ở hoàng ghế dựa, mày kiếm nhập tóc mai, mắt phượng sinh uy, ánh mắt sắc bén, ẩn chứa cường đại tự tin. Có bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống bản bật, khống chế chúng sinh vô thượng khí độ. Chính là đại chu thế hệ này chủ nhân, cảnh hoàng tư Mã Ngật. Chương 63, Thái thượng đạo, thánh ngự gấp cảnh đạo. Chương 63, Thái thượng đạo, thánh ngự gấp cảnh đạo. Thần biến cảnh tuy là thế gian võ phu cực hạn, đại não sinh ra dị biến, có cường đại tinh thần ý chí, đối với nhục thân khống chế đạt tới tỉ mỉ, có thể ẩn tàng huyết khí, giống như phàm phu tục tử, lại khó thoát cảm giác của ta. Hoàng đình lều lớn, Thương Thời Nhung quyết nhiên lắc đầu, hắn hai mắt híp lại, trong lời nói tràn ngập cường đại tự tin, thánh thượng không cần lo ngại, có thần tại, thiên hạ chính là xuất hiện 100 võ thánh, cũng đừng hòng tới gần thánh thượng một bước. Thời Nhung, ngươi đối với triều đình, đối với chấm trung tâm, ta là biết đến, ngươi là thế gian đệ nhất võ phu, vì ta đại chu trấn áp thiên hạ võ đạo khí vận, nhưng biên cảnh phong hỏa không ngừng, bắc có mang tộc, đại la, ngụy quốc dương nghiệt, tây có dị vực chư quốc, nam có mang tộc, thập vạn đại sơn yêu nghiệt, nhìn nhau từ hai bờ đại dương, các nước thần phong lòng lang dạ thú, chỉ dựa vào ngươi một người trèo chống thực sự vô cùng vất vả. Cảnh Hoàng ánh mắt âm thầm, nhu tính lâu dài, ta đại chu cần nhiều hơn nữa võ thánh cường giả, đại la kim diên tông 10 năm gần đây tiếp liền xuất hiện hai vị võ thánh, đã uy hiếp được đại chu biên cảnh an ổn. Thánh thượng yên tâm, đợi chúng ta cùng Bắc Mãng chinh chiến kết thúc, thần sẽ đích thân đi một chuyến đại la, lấy xuống kim diên tông một vị võ thánh đầu lâu. Khương Thời Nhung âm thanh lạnh băng, giọng nói nhẹ nhàng, một tên võ thánh đối với hắn mà nói, giống như cùng trong hầu phủ luyện võ nô tài, không có gì khác nhau. Như thế rất tốt. Cảnh Hoàng vui mừng gật đầu, hắn dường như là nhớ ra cái gì đó, chậm rãi nói đến, chấm chế Mãng Tam Sách hay là người một vị dòng dõi trong tay, hắn cứ gọi Khương Ly, chấm đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Vậy hạ, của ta đứa con trai này mặc dù có chút câu chuyện thật, nhưng hắn tính tình quái đản ương ngạnh, thân phận cũng có chút đặc thù, không nên bị thánh thượng trọng dụng. Khương Thời Nhung túi đầu nói, ngươi là nói, hắn là ngươi cùng Thiên Châu công chúa sở sinh nhi tử. Cảnh Hoàng ánh mắt lóe lên, có chút ngoài ý muốn. Không sai, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có sinh ra đối với ta đại chu lòng phản địch, lại không thể không đề phòng, rốt cuộc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhiều khi sự việc cũng sẽ không dựa theo ý nguyện cá nhân phát triển. Giọng Khương Thời Nhung cẩn thận tỉ mỉ, không có ẩn chứa một tơ một hào tình cảm. Thời Nhung, triều đại thay đổi như sông lớn chảy xiết thế không thể đỡ, ta Đại Chu theo thời thế mà sinh, là đại đạo thiên cơ lựa chọn kết quả, ta còn là thái tử lúc thì đối với thiên địa lập xuống chí nguyện to lớn, muốn nhất thống hoàn vũ, trọng trưởng Cửu Châu trọng khí, làm tên kia lưu truyền thiên cổ thủy hoàng một đế. Cảnh hoàng thanh âm không lớn, gàn từng chữ lại mơ hồ có long ngâm phượng minh thanh âm, thiên địa khí tức cùng cộng hưởng theo, chấm có thiên hạ hùng chủ ý chí, Cửu Châu anh tài thiên kiêu đều muốn là chấm sử dụng, đối đầu thần phục, chấm có cái này tự tin. Chẳng qua Khương Ly là con của ngươi, xử trí như thế nào, ngươi có thể tự làm chủ, ta Đại Chu nhân tài đông đúc, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mặc dù không kém hắn một Khương Ly, nhưng nếu có thể vì Đại Chu sử dụng, biến thành chấm chấp trưởng Cửu Châu nền tảng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thánh thượng chi ngôn, Thời Nhung nhớ kỹ. Khương Thời Nhung cung kính gật đầu, đang nghe cảnh hoàng chi ngôn bên trong Cửu Châu trọng khí về sau, có chút dừng lại, dường như có lời gì muốn nói. Nhưng cũng đúng lúc này, phương xa tinh khí lang yên phía dưới, một tiếng chấn động hoàn vũ, vang vọng đất trời âm thanh, ầm vang quấy động. Liễu Hồng Liệt trùng nhập võ thánh chi cảnh, huynh đệ ban thưởng thơ tri ân, Liễu Mộ vinh thế khó quên. Rộng rãi âm thanh giống như cửu thiên kinh lôi, trong nháy mắt vang vọng cả tòa Tây Sơn đại doanh ngàn dặm nơi, chấn động không ngớt. Liễu Hồng Liệt, lại là hắn. Hắn không phải nhục thân bị hao tổn, võ đạo ý chí hỏng mất không? 18 năm trước, hắn bán bộ võ thánh chi cảnh, dũng quan tam quân, lại tại bờ hồ Hàn Nan lúc gặp được Bắc Mãng đạo pháp đệ nhất nhân, Bắc Mãng quốc sư đã là lôi kiếp quỷ tiên công dương thân, võ đạo ý chí bị hao tổn, cảnh giới lui trở về, lại tại thiên giản hạp tích cốt miếu bên ngoài mất một tay, từ đó châm luân. Ban thưởng thơ, lẽ nào hắn trùng nhập võ thánh họa theo liên quan đến? Một bài thơ có thể lệnh võ thánh đốn ngộ, kia là như thế nào câu thơ, cỡ nào văn thải khí độ? Tây Sơn trong đại doanh, vô số người ngước nhìn tinh khí lang yên cùng phóng lên tận trời quyền ý tinh thần, kinh ngạc, khó mà tự chế. Thân biến cảnh đỉnh phong cao thủ thẳng vào võ thánh chi cảnh, đã là không tới một phần ngàn. Mà Liễu Hồng Liệt lui cảnh tinh thần xa suốt 18 năm, quay về võ thánh cảnh giới, càng là hơn trước đây chưa từng gặp. 18 năm trước, Liễu Hồng Liệt chính là cùng Khương Thời Nhung nổi danh trong quân hộ tướng, hôm nay trùng nhập thánh cảnh, lại sẽ đạt tới thế nào thành tựu? Phượng Hoàng, Niết Bàn, cây khô gặp mùa xuân. Bãi săn Tây Sơn một chỗ khác dưới chân núi, có một mảnh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua cây khô tàn lâm, cây cối khô bại, mặt đất cháy đen. 6 năm trước, đệ tử Tây vực Nhật Nguyệt Thần Miếu 32 vị đạo pháp cao thủ ám sát cảnh hoàng không có kết quả, từng ở chỗ này cùng Văn Miếu đại phu tử từng có đánh một trận. Ân Nguyệt Tà pháp dẫn động dị hỏa, đem mảnh này cây rừng đều đốt cướp, thẳng đến hôm nay vẫn như cũ có còn sót lại tà pháp lực lượng nhuộm dần mặt đất, không có một mảng cỏ. Lúc này, tĩnh mịch hoang vu cây khô chí lâm bên trong, đã có một vị tuyệt mỹ nữ tử đứng lơ lửng trên không. Nàng thân mang váy dài trắng, rộng lớn và táo thượng thêu lên tơ vàng hoa văn, trên cánh tay sắn dĩ nhìn thật dài mạt lị yên la nhuyễn xa, giống như thiên nữ dáng lâm phàm trần. Đen nhánh như suối tóc dài bản thành búi tóc, nghiêng cắm một cái châm bằng rỗng, xuyết nhìn điểm điểm tử ngọc, thua cờ vẩy vào tóc xanh, hai con ngươi như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng, dường như năng lực nhìn thấu thế gian tất cả trận tướng. Phương xa tinh khí lang yên bốc lên, trí thuần trí dương khí tức quyết tán mà đến, như hy ấm áp truyền bá bảy, cỏ cây gặp mặt xuân, cây khô tái sinh. Két 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 âm thanh, ở trong rừng hết đợt này đến đợt khác, từng cây cây khô sinh cơ lại lần nữa bừng bừng phân chấn, bắt đầu sinh trưởng. Phấn nộn nụ hoa lại lần nữa nở rộ tại đầu cảnh, như son phấn tự vân hà, đem nữ tử bao vây tại phồn hoa thịnh trong biển. Trường hận không chỗ tìm, mộng phá theo nói đi, ta cùng với ngươi duyên phận bắt đầu tại rừng đảo, tam sinh tình định, hôm nay duyên diệt trần, lại không nghĩ có người thế ngươi đưa ta một lần, thiên đạo bất ngờ, tạo hóa trêu ngươi, thôi thôi, ta từ đi xa, kiếp này không thấy. Nữ tử ngón tay ngọc tiêm tiêm, vẽ một đóa hoa đảo cắm ở bụi tóc, nàng rơi tại mặt đất, váy dài lê đất, di chuyển bước liên tục hướng về bãi săn Tây Sơn đại doanh chậm rãi bước đi. Hơn 10 dặm bên ngoài, tinh khí lang yên dưới, sơn miếu trong ấm áp như mùa xuân, uy vũ như thần ma vĩ đại nam tử dâng chào đứng thẳng, tóc đen bồng bềnh. Chí thuần chí dương khí tức bao phủ cả tòa miếu thờ, Khương Ly bốn người cùng ba vị lao tốt đều bị bao phủ trong đó. Có thể thân lâm kỳ cảnh, tự mình cảm thụ mắt thấy võ phu tiến nhập thánh cảnh, là ngàn năm một thở vô thượng cơ duyên. Cảm thụ võ thánh quyền ý tinh thần, võ đạo ý chí, không chỉ có thể ma luyện tâm trí, cảm ngộ đại đạo huyền cơ, càng năng lực dẫn dắt đủ loại đạo lý tinh thần. Bất kể sở tu gì mạnh, đều có thể tăng lên tinh thần cảnh giới. Một khi đốn ngộ, đủ để bù đắp được 10 năm khổ tu. Mà niết bàn trọng sinh quyền ý tinh thần, càng có tỏa ra sự sống, vận sinh vạn vật kỳ hiệu. Mọi người bị quyền ý tinh thần bao phủ, võ thánh thân bên trên tán phát bàng bạc huyết khí, vậy đồng dạng bổ dưỡng bọn hắn. Lao tốt nhóm tươi cười rạng rỡ, lưng thẳng tắp, thân thể cất cao, phảng phất trẻ 20 tuổi không chỉ dáng vẻ, nguyên bản bắt đầu khô cạn huyết khí, lại bị lại lần nữa tỉnh lại, lại vào trắng niên. Đồ lao đầu tràn đầy nếp nhăn cái mặt già này, nếp nhăn răng ra, phế phủ ở giữa khàn giọng thở dốc tiếng vang, gần như biến mất, đục ngầu mở mịt trong con ngươi có tinh quang bắt đầu ngưng tụ. Mặc Vận Lương hai mắt nhắm nghiền, hơi bạc tóc lại lần nữa trở nên đen nhánh, thể nội nguyên bản vì luyện khí mà hao tổn nguyên khí, vậy đền bù hơn phân nửa, đến ít hơn nhiều vài chục năm tuổi thọ không thôi. Khương Huyền Tín thể nội huyết khí lưu chuyển, lục phủ ngũ tạng nguyên khí tràn đầy, sức sống bừng bừng phân chấn, khí lực đại trướng, lại mơ hồ có bước vào giao võ cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Nhưng thu hoạch lớn nhất lại là Khương Ly. Chẳng qua thời khắc này Khương Ly lại không tì vết cảm thụ trải nghiệm tự thân biến hóa, quay về võ thánh cảnh giới độc tí lao tốt tiền tổng kỳ chính hướng hắn không người cúi đầu. Liễu Hồng Liệt trùng nhập võ thánh chi cảnh, tiểu huynh đệ ban thưởng thơ tri ân, Liễu Mộ vinh thế khó quên. Liễu Hồng Liệt, ngươi là ngàn quân bá hầu Liễu Hồng Liệt. Khương Ly nghe vậy, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 64, Thái Diễn cổ ma luyện khu thiên. Chương 64, Thái Diễn cổ ma luyện khu thiên. Lao tiền bối, ngươi thế nào lại là ngàn quân bá hầu? Sơn miếu bên trong, nguy nga giống như thần ma ngang tảng nam tử hướng về Khương Ly không người lễ bái, chân thành kiến tâm. Khương Ly vô cùng kinh ngạc, dường như không thể tin được trước mắt mình chứng kiến thấy. Hắn cùng Lao Tốt nhóm cũng không phải là lần đầu tiên gặp nhau, mặc dù ngờ tới bọn hắn thân phận không hề tầm thường, lại dù thế nào cũng không nghĩ ra trước mặt Độc Tý Lao Tốt chính là ngàn quân bá hầu. Hắn bị đại phu nhân rời vào tiệt tịch, ở rể thiên quân bá phủ, muốn cưới chính là Liễu Hồng Liệt trưởng tôn nữ Liêu Thanh Sơ. Tiểu huynh đệ chớ trách, 18 năm trước ta bại vào Bắc Mãng quốc sư Công Dương Thân, cảnh giới rơi xuống, ý chí tinh thần sa sút, tích cổ miếu chi chiến bên trong, bị Thác Bạt Hùng Thai chém xuống một tay, nếu không phải kết bái huynh đệ tiền nghĩa Chu Liệu mình cứu rút, sớm đã là tích cốt miếu bên ngoài một đống xương khô. Liêu Hồng Liệt ôm quyền nói, Liêu Mộ tự giác thẹn với Liệu mình cứu huynh đệ của ta, những năm gần đây một thẳng vì danh hào của hắn tự cho mình là, thế hắn nếm khắp thiên hạ rượu ngon, ngây ngô sống qua ngày, nếu không phải tiểu huynh đệ làm một bài thơ, điểm tình Liêu Mộ, chỉ sợ đến chết khó mà hoàn lại tiền huynh đệ cứu ta tri ân. Lại là như thế này, Khương Ly đã gật đầu, mặc dù biết được tiền căn hậu quả, lại như cũ có một loại cảm giác rất không chân thật. Liêu huynh đoàn tụ võ đạo ý chí, lại vào võ thánh thật đáng mừng, những năm này chúng ta nhìn xem ngươi ý chí tinh thần sa sút, say rượu tị thế, đau lòng vô cùng à. Chẳng qua hôm nay ngươi thăng chí thánh cảnh, cũng cho chúng ta những lao gia hỏa này biết thêm không ít, lại trẻ 10 tuổi không chỉ. Lao Tốt nhóm vậy vây quanh, nhìn giống như thần ma Liễu Hồng Liệt, vì hắn cảm thấy vui cùng vui mừng. Lao các huynh đệ, bây giờ Mãng Vương vung đao xuôi nam, trấn binh trăm vạn tại trưởng thành Bắc Địa, thánh thượng ít ngày nữa đem xua binh lên phía bắc, lại trưng thu Bắc Mãng. Ta muốn hướng đại doanh hoàng trướng, tự đề cử mình, chư vị huynh đệ có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tới. Liêu Hồng Liệt cất cao giọng nói, hắn hai con ngươi huyền như sao, bắn ra chiến ý cường đại. Hôm nay lục thân tái hiện sinh cơ, lại về trắng niên, dáng vẻ dán mua trở thành hư không, không chiến làm sao. Tóc đỏ Lao Tốt đánh ra lồng ngực, phanh phanh rung động, giống như chống trận gióng lên. Đi đi đi, làm sao không đi. Chết tại Bắc Mãng đao hạ tốt hơn mệnh chết tại đàn bà trên bụng, muốn chiến liền chiến. Béo Lao Tốt phấn chấn thân thể, toàn thân cốt cách đùng đùng, không dứt, rung động. Lao các huynh đệ cũng đi Bắc Mãng, ai còn cho lão La tiểu quán cổ động, cùng đi chứ, các ngươi ra trận giết địch, ta chuẩn bị rượu thật ngon thì ngon, cho các ngươi tăng trưởng sĩ khí. La lão đầu cười ha ha, phóng khoáng không bị trói buộc. Thương tiểu huynh đệ, hôm nay Liễu Mộ năng lực quay về võ thánh chi cảnh, toàn bộ là ngươi đánh thức, đại ân không thể báo đáp, ngươi vừa vào võ đạo, ta có thái diễn cổ ma kinh một thiên có thể chuyển cho ngươi. Liễu Hồng Liệt lại gần Thương Ly, một tay lấy hắn nắm lên, thả người nhảy lên, trực tiếp đem miếu chống đối mở một cái độc lớn. Hai người rơi vào nóc nhà, Liễu Hồng Liệt thân hình chậm rãi động, một bộ cổ lão man hoang quyền pháp tại hắn hành động bên trong hiện ra mà thành. Mỗi một quyền nhất thức đều có thể chấn động chân không, khí lưu phun trào, như là một đầu thật sự tuyên cổ chi ma tại rèn luyện nhục thân. Thái diễn cổ ma kinh là làm thế thượng thừa nhất võ mạch công pháp một trong, nhất là đối nhục thân rèn luyện, có hắn chỗ đặc biệt, chỉ có Di Đà tự dịch cân tẩy thủy kinh có thể cùng với nó hắn so sánh, có thể chế tạo kiên cổ nhất võ đạo căn cơ. Chỉ tiếp ta tại Bắc Mãng sâu trong núi trong thạch động, chỉ phát hiện thái diễn cổ ma kinh thượng thiên, chỉ có luyện thể chi thuật, mà không công kích chi pháp. Thái diễn cổ ma luyện thể thiên cùng dịch cân tẩy thủy kinh mặc dù tịnh xương thiên hạ võ mạch luyện thể thánh kinh, lại đều có thiên bể. Cổ ma luyện thể thiên càng thêm chú trọng đối với võ phu cốt cách, da thịt rèn luyện, luyện đến đại thành về sau, da thịt chính là mạnh nhất khải giáp, cốt cách chính là lớn nhất sát khí. Liêu Hồng Liệt vừa nói vừa diễn, là Khương Ly truyền thụ tu luyện điểm trọng yếu, làm thái diễn cổ ma cuối cùng đấm ra một quyền, sau lưng hắn lại mơ hồ ngưng tụ ra một đầu đội trời đạp đất cổ ma hư ảnh. Thái diễn cổ ma luyện khu thiên. Khương Ly tập trung tinh thần, không dám lười biếng chút nào cùng thất thần, ánh mắt ngưng tụ, tiếp cận Liêu Hồng Liệt mỗi một cái động tác. Trong óc thần đài bên trong, bàn đế di cốt vi quang lấp lóe, Liêu Hồng Liệt từng chiêu từng thức động tác, chi tiết toàn bộ khắc dấu tại trong óc. Chỉ cần rất nhỏ hồi tưởng, Liễu Hồng Liệt diễn võ hình tượng có thể rõ ràng hiện ra ở trước mắt, như là thân lâm kỳ cảnh đồng dạng. Tiểu huynh đệ sau này còn gặp lại. Ngan quân bá, chúng ta hoàng đình lều lớn thấy. Lúc này Lao Tốt nhóm vậy đi ra sân miếu, trở mình lên ngựa, hướng về nóc nhà Khương Ly, Liễu Hồng Liệt lớn tiếng hô quát. Sau đó giục ngựa giơ roi, xông ra sân miếu, nhanh chóng đi. Tiểu huynh đệ, lần này từ biệt không biết ngày nào còn gặp lại, nói đến ta Thiên Quân Bá hầu phủ cùng ngươi trấn võ hầu phủ còn có một cọc nước, lại là quyền tử vì thành sơ tự tác chủ trương, thôi, việc này về sau nhắc lại. Liễu Hồng Liệt lời còn chưa dứt, cả người giống như một con chim lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông vào màn đêm biến mất không thấy gì nữa, duy có một đạo cởi mở thanh âm, xa xa truyền về. Chiến sự sắp nổi, đại chu thiếu niên lang làm nhiệt huyết sục sôi, trên chiến trường giết địch bắt, hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp nhau, sẽ là tại Bắc Mãng chiến trường. Thập Ngũ Ca, Liêu Bá Hầu đi rồi sao? Ngươi không cùng hắn nói ở rể sự tình. Khương Huyền Tín cùng Mặc Vật Lương, đồ lao đầu đi ra sơn miếu lúc, lao tốt nhóm lôi lệ phong hành, nhanh như điện chớp, sớm liền không có thân ảnh. Liễu Hồng Liệt động tác quá nhanh, căn bản không cho ta nói chuyện chỗ trống. Khương Ly cười khổ lắc đầu, hắn theo miếu đỉnh rơi xuống, như một cái lông chim, rơi xuống đất im mắng. Liêu Hồng Liệt vào võ thánh chi cảnh, quyền ý tinh thần bao phủ, huyết khí tràn ngập, những người có mặt đều có thu hoạch, nhưng toàn bộ đều không thể cùng Khương Ly so sánh. Trong óc thần đài bên trong, bàn đế di cốt có hơi tỏa sáng. Nguyên bản trong suốt cốt kết bên trong, giờ phút này lại có một cái bóng mở ngồi xếp bằng. Mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng thân bên trên tán phát quyền ý tinh thần, lại cùng Liêu Hồng Liệt không có sai biệt. Đây là Liêu Hồng Liệt thăng cảnh lúc, bị bàn đế di cốt bắt được sao chép mà ra. Khương Ly tinh thần chỉ cần ngưng tụ tại cốt kết phía trên, liền có thể cảm ứng rõ ràng đến Liêu Hồng Liệt quyền ý tinh thần. Này tương đương với một tên sơ giai võ thánh thời khắc bạn đi theo, phóng thích quyền ý tinh thần, cung cấp hắn lĩnh hội phỏng đoán. Đợi một thời gian, hắn võ đạo tinh thần cảnh giới nhất định tiến bộ phi tốc, có thể bộc phát ra siêu việt cùng giai lực lượng cùng ý chí. Nhục thể của hắn chịu đựng Liễu Hồng Liệt sinh quyền ý tinh thần tẩy lễ, vậy đã xảy ra rõ ràng thuế biến cùng tinh tiến, từ thái cực cảnh tiền kỳ trực tiếp để thăng đến hậu kỳ. Ngoài ra, tích xúc tại kinh mạch, trong đan điền chân khí, mặc dù khí lượng không có tăng trưởng, nhưng mỗi một lọn chân khí trong cũng nhiều một sợi sinh ý cảnh. Chân khí trong người tuần hoàn không thôi, mỗi vận chuyển một tuần đều sẽ ôn dưỡng lục phủ ngũ tạng, mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, nhưng tích lũy tháng ngày, vậy có khó có thể dùng lượng được tác dụng. Tối nay tất cả phảng phất là một giấc mộng. Liễu Hồng Liệt tấn thăng võ thánh, bất luận là bãi săn Tây Sơn đại doanh, hay là ở xa bên ngoài mấy trăm dặm Thịnh Kinh thành, tối nay cũng sẽ không bình tĩnh. Một vị mới võ thánh xuất hiện, hội lệnh đại chu thế lực cấu thành, xảy ra biến hóa mới. Không biết sẽ có bao nhiêu người đều mang tâm tư, tràn trọc, khó mà ngủ. Nhưng tất cả những thứ này tạm thời cũng không có quan hệ gì với Khương Ly, hắn cùng Khương Huyền Tín mấy người đi vào sân miếu, tại bên cạnh đống lửa ngồi xếp bằng nhập định, vận hành linh bảo thiên tôn tiên thiên nhất khí dẫn đạo thuật, từ trong hư vô hấp khí, cùng thể nội khí tức từng dùng, thiên truy bất luyện, ngưng tụ chân khí. Thánh giả, thông suốt thiên địa lý lẽ, siêu phàm nhập thánh, cũng có đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Khương Ly hôm nay mắt thấy Liêu Hồng Liệt thăng cảnh, nội tâm hướng tới. Nhưng ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, muốn đứng cao nhìn xa, còn cần rèn luyện khí lực gân cốt, từng bước một mười bậc mà lên. Trong cổ tịch còn có ghi chép, như khí mạch tu luyện tới cực hạn, siêu việt khí tông, càng có hơn xa võ thánh thần thông cùng thủ đoạn. Khương Ly khí võ song tu, nhất định phải đến khí võ đỉnh phong, đứng ngạo nghệ thế gian. Chương 65, Mạc Vận Lương thăng tự khí. Chương 65, Mạc Vận Lương thăng tự khí. Chân trời thời gian dần trôi qua phát sáng lên, màu xanh đen thiên bờ như là bị ngọn bút xoa một vòng hồng nhạt, phía dưới cất giấu ngàn vạn đạo kim mang. Từ tối đến sáng, một vòng mặt trời đỏ dâng lên mà ra, khoảnh khắc ánh bình minh đầy trời, đầy hải kim sóng. Chẳng qua một đêm, rét căm căm hoang vu bãi săn Tây Sơn lại như là tiến nhập một cái khác thời tiết. Tuyết động tan rã, cỏ thơm nhân nhân, nửa cái dãy núi đều bị hồng nhạt biển hoa bao trùm, xa xa nhìn lại, giống như tiến nhập tháng tư. Bãi săn lối vào, Khương Ly mang theo Khương Huyền Tín, Mạc Vận Lương, Đồ Lao Đầu bốn người rục ngựa mà đứng, tại mấy trăm tên kim ngô vệ thường kích hàn mang chiếu rọi hạ, chờ đợi Vân Nhạc công chúa xuất hiện. Khương Ly, giống như linh điệu thanh thúy thanh âm từ đỉnh núi vang lên, ẩn chứa thiếu nữ lòng tràn đầy hoan hỉ tình cảm. Hai thất cao đầu đại mã đạp trên kêu khẽ tiếng chân, chạy nhanh đến. Vân Nhạc công chúa thân mang màu đỏ khinh khải, treo sống đao cùng, tư thế hiên ngang, một kỵ đi đầu, như một hồi gió lốc, vọt tới chân núi, la anh vậy sau đó đổi tới. Tham kiến công chúa. Mấy trăm kim nô vệ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cung nghênh đại chu thứ nhất công chúa đến. Khương Ly, ngươi quả thực tới tìm ta, nếu không phải đêm qua tình huống đặc thủ, ta cùng la anh buổi tối thì chuẩn ra đại doanh. Vân Nhạc công chúa nháy sáng lấp lánh con mắt, cong lên trăng lưỡi liềm tròng, toàn bộ là xa cách từ lâu mừng rỡ. Khương Ly gặp qua công chúa. Khương Ly không mình hành lễ, cử chỉ có độ, hắn nhìn về phía đỉnh núi, nhìn thấy rất nhiều bóng người đến đi vội vàng, một đỉnh lều vải như là nụ hoa giống nhau thu hồi, không khỏi hỏi, thánh thượng dự định hôm nay về kinh. Ừm, Liêu Bá Hầu trùng nhập võ thánh chi cảnh, phụ hoàng rất là mừng rỡ, đã hạ chiếu, khôi phục hắn hầu tước vị trí, sát phong trấn quân đại tướng quân, Liễu Hồng Liệt khí phách phân trấn, tối hôm qua liền mang theo rất nhiều công vân lão tướng, thẳng đến trường thành Bắc Địa đóng giữ. Vân Nhạc công chúa gật đầu nói, phụ hoàng cũng tại sáng nay hạ lệnh, mệnh thái giám cung nữ thu thập khí vật, buổi trưa lên đường, trở về hoàng thành thị kinh. Vân Nhạc công chúa nói tới chỗ này, nhíu mày, dường như hoài nghi, tự nhủ, vừa mới đụng phải thượng bảo đại thái giám, nói phụ hoàng chờ đến muốn chờ người, tựa hồ là nữ tử, cũng không biết là thân phận như thế nào, lẽ nào phụ hoàng lại muốn nạp phi? Đúng rồi, Khương Ly, ngươi tìm ta chuyện gì? Có thể là vì kia mấy tên đại la mật thám mà đến. Vân Nhạc công chúa lắc đầu, đem trong lòng hoài nghi ném sau, nói, nhắc tới cũng kỳ, những kia đại la người cả gan làm loạn, dám tại bên ngoài thịnh kinh thành hành hung, giết ta đại chu có tốt, dựa theo phụ hoàng tính tình, đã sớm lăng trì xử tử, hạ chiếu chất vấn đại la. Nhưng ta tiếp vào ngươi tin tức về sau, còn chưa kịp báo tin đại lý tự, kia mấy tên đại la mật thám liền bị phụ hoàng người theo dõi lên, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện xử trí. Công chúa minh xét, Khương Ly này đến xác thực cùng kia mấy tên đại la mật thám liên quan đến, chẳng qua vì cái gì lại là đại chu cùng đại la minh ước. Khương Ly cũng không ngoại ý muốn cảnh hoàng đối đại hoa tiêu đạo võ phu thái độ, thánh thượng áp dụng chế mãng tam sách, phái công chúa làm phó sứ, đi sứ đại la ký kết minh ước, tổng phạt bắt mãng, tại cái này khẩn yếu con đầu, kia mấy tên mật thám tự nhiên không có thể tùy ý xử trí. Lẽ nào vì hai quốc chi minh, muốn buông tha bọn hắn? Vân Nhạc công chúa khí đạo, bọn hắn giết chóc đại la tù binh thì cũng thôi đi, còn có 100 tên trung thành tuyệt đối đại chu quân sĩ, vậy chết thảm trong tay bọn hắn, nếu như cứ tính như thế, chúng ta làm sao đối mặt mấy trăm vạn đại chu quân sĩ? Hai quốc đánh cờ, vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, tiểu nhân hy sinh không thể tránh được, như hai quốc minh ước đạt thành, không chỉ có thể bảo đảm biên giới phía bắc lâu dài an bình, càng tránh vô số đại chu quân sĩ hy sinh. Khương Ly nói, chẳng qua tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, có thể để cho bọn hắn lấy cái chết tù về mặt thân phận bắc mãng chiến trường giết địch lập công chủ tội, chiến tử chiến trường, tự nhiên cả lời, nếu có thể lập xuống đầy đủ công ơn, cũng có thể tẩy thoát một bộ phận trách tội, nhưng dù thế nào, bọn hắn hiện tại cũng không thể chết, lưu lấy bọn hắn, công chúa mới có thể tốt hơn cùng Hòa Tiêu đạo tiếp xúc. Hòa Tiêu đạo? Vân Nhạc công chúa có chút khó hiểu. Công chúa bị thánh thượng sắc phong phó sứ, chắc hẳn đối với Đại La quốc có nhất định hiểu rõ, dám hỏi công chúa lần này đi sứ Đại La thúc đẩy hai quốc minh ước, khó khăn nhất chỗ ở đâu? Khương Lý hỏi. Khó khăn nhất chỗ? Vân Nhạc công chúa suy nghĩ một lúc, nói, Bắc Mãng Vương quyền trí thượng, Mãng Vương có quyền lực tuyệt đối cùng uy tín khác nhau, Đại La chỗ Cửu Châu đại lục phía đông, ở chết một góc, hải vực rộng lớn, nhưng vùng núi rất nhiều, tài nguyên thiếu thốn, quan đạo không khoái, chư quận làm theo ý mình, phe phái săn sát. Đại La quốc vương mặc dù cầm binh quyền, có thể lương thảo thuế ngân đều muốn ỷ vào thế gia, quân thú, bởi vậy chính lệnh khó thông. Như muốn cho Đại La xuất binh, cùng Đại Chu cùng thảo phạt Bắc Mãng, vẹn vẹn cùng Đại La quốc vương ký kết minh ước còn thiếu rất nhiều, đạt được Đại La quốc thế gia, quân thú ủng hộ, càng thêm mấu chốt. Vân Nhạc công chúa càng nói con mắt càng sáng, đã hiểu Khương Ly dự định, ngươi nói là vì Hoa Tiêu đạo làm đột phá khẩu, tranh thủ Đại La thế gia, quân thú lực lượng ủng hộ. Hoa Tiêu đạo cùng Kim Diên tông đều là Đại La đỉnh cấp tông môn, tại hai tông tu hành thế gia, đại tộc con cháu nhiều vô số kể, ảnh hưởng cực lớn, nếu có thể cùng Hoa Tiêu đạo đạt thành hợp ý, chí ít có thể là công chúa tranh thủ 1/3 thế gia đại tộc ủng hộ. Khương Ly gật đầu nói, Kim Diên tông tại Đại La lực ảnh hưởng lớn hơn, chúng ta đi tìm bọn hắn không phải đem nắm lớn hơn một chút sao? Vân Nhạc công chúa hỏi lại. Công chúa là nghĩ nhìn thấy một lực lượng thống nhất ngưng tụ Đại La, hay là nội bộ phân tranh không ngừng Đại La đâu? Khương Ly cười cười. Khương Ly, ngươi thực sự quá thông minh, nhìn xa trông rộng, bố cục lâu dài, có ngươi là ta Đại Chu may mắn, ta hiện tại liền đi hướng phụ hoàng tuyên bố. Vân Nhạc công chúa bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ muôn phần, nàng hướng Khương Ly căn dặn vài câu về sau, cùng La Anh dục ngựa đổi nghề, đội ba hướng về tây đỉnh núi mà đi. Chuyện chỗ này, chúng ta vậy trở về Thịnh Kinh thành đi. Khương Ly đưa mắt nhìn Vân Nhạc công chúa rời đi, vậy thay đổi phương hướng, hướng về Thịnh Kinh thành dục ngựa mà chỉ. Công tử nhìn xa trông rộng, bày mưu nghĩ kế lại năng lực quyết thắng thiên lý, là vì minh chủ. Mạc Vận Lương dục ngựa tại Khương Ly bên cạnh, nhìn về phía trước ung dung tự tin, lạnh nhạt như nước thiếu niên, chố mắt, dường như có chỗ quyết đoán. Trong cơ thể hắn khí tức lưu chuyển, đột nhiên vừa ba một cái, bị hắn áp chế hơn 10 năm lâu cảnh giới, lần nữa đột phá. Vì hắn làm trung tâm, bên trong phương viên 10 dặm, cuồng phong gào thét, khí lưu phun trào, một cỗ quyết nhiên khí thế từ Mạc Vận Lương cơ thể mà lên, không khí chung quanh ngưng tụ, tại sau lưng hắn bảy biện ra các loại hung thú, manh thú trong suốt hư ảnh, khí thế hùng hồn, hung mãnh cương liệt. Tượng khí cảnh, Mạc Vận Lương lại thật sự dậy rồi phụ tá chi tâm. Đồ lao đầu kinh ngạc sợ hãi thán phục. Khí mạch cảnh giới càng cao, đối với thọ nguyên tổn thất lại càng lớn, mà không phải càng cao càng tốt. Mạc Vận Lương tuy chỉ là lục cảnh binh khí cảnh đỉnh phong khí tu, nhưng đối với khí tức vận chuyển vi diệu không chế, tuyệt đối là làm thế cao cấp nhất cấp độ. Chỉ vì không nghĩ hao tổn thọ nguyên, lúc này mới một trực áp chế cảnh giới, thật lâu không muốn tăng lên. Trước đó, hắn mặc dù thành tâm bái nhập Khương Ly môn hạ, nhưng cũng bèn bèn là vì báo đáp Khương Ly ban thuốc tri ân. Nhưng hôm nay là Khương cách đột phá, lại là chân chính xem Khương Ly là minh chủ, muốn phụ trợ, thành tựu một phen sự nghiệp. Khương Ly tuổi đời 20, có thể khí độ như thế nhìn xa trông rộng, tương lai tiềm lực chỉ sợ không kém Khương Thời Nhung, thiếu niên này ân đoán phân minh, làm rõ sai trái, lại không giống Khương Thời Nhung ra vẻ đảm bảo, ích kỷ lạnh lùng. Đồ lao đầu ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 66, Yêu Sơn Man tộc chương 66, Yêu Sơn Man tộc Vân Nhạc công chúa đề nghị đã bị cảnh đế áp dụng, cùng Hoa Tiêu đạo đàm phán công việc, toàn bộ giao cho Vân Nhạc công chúa phụ trách. Làm cảnh đế Ngự Liễn còn đang ở quan đạo trên nửa đường chạy chậm chậm lúc, dọc dãi hùng vĩ hoàng thành Thịnh Kinh hình dáng đã xuất hiện ở Khương Ly bốn tầm mắt của người bên trong. Theo bích chuẩn sắc bén trên móng đuốt gỡ xuống ống thư, Khương Ly lấy ra thư tín tìm đọc, thiếu niên phong trần mệt mỏi trên gương mặt lộ ra một tia ý mừng. Chỉ cần Vân Nhạc công chúa có thể cùng Hoa Tiêu đạo đạt thành hợp tác thỏa thuận, không chỉ chế mãng tam sách phổ biến có hy vọng, hắn vậy có thể thu được Hoa Tiêu đạo một ít ủng hộ. Đại Chu biên cảnh kéo dài, cùng trung quanh chư quốc ma sát không ngừng, binh lực căng thẳng, từ kiến quốc bắt đầu, thì Mạc Hứa thế gia đại tộc con cháu mang theo số lượng nhất định tư quân nhập ngũ. Thiên hộ trở xuống, tư quân hạn mức cao nhất 100 người. Vệ chỉ huy sứ có thể lĩnh 300 tư quân. Đương nhiên, tư quân tất cả cung cấp chi phí, vậy toàn bộ do thế gia đại tộc phụ trách, đây là một bút khó có thể tưởng tượng chi phí. Thế gia đại tộc đệ tử vốn là võ nghệ tinh xảo, trí dũng hơn người, tại thực lực cường đại tư quân phụ tá dưới, như hổ thêm cánh, tung hoành chiến trường, góp nhặt địch sọ không biết là tầm thường sĩ quan nhiều ít lần. Càng năng lực chấp hành một ít đặc thù cùng gian khổ nhiệm vụ. Những người này thường thường vào quân chẳng qua mấy năm, có thể nhanh chóng nổi dậy, thống lĩnh một phương. Mà xuất thân hàn môn cấp thấp sĩ quan, nghĩ muốn tăng lên võ mạch cảnh giới, tăng trưởng thực lực, đã 10 phần không dễ, tích lũy quân công tấn thăng, càng là hơn muôn vàn khó khăn. Khương Ly muốn tại Bắc Trưng Thu bên trong nhanh chóng tích lũy quân công, đạt được sức tự vệ nhất định, cũng cần một chi thực lực không tầm thường từ quân đi theo. Hắn xuất thân trấn võ hầu phủ, lại cùng hàn môn võ phu không có gì khác nhau, tất cả tích lũy đều muốn chính hắn đi mưu đồ cùng tranh thủ. Ta cùng với Liêu Hồng Liệt giao tình không cạn, vừa vạn phần đã mất tiệt tịch, cho dù thiên quân bá phủ từ hôn, cũng khó có thể sửa đổi hiện tại cảnh ngộ. Huống chi, ta qua tuổi 16, văn đăng không sáng, con đường hoạn lộ sớm đã đoạn tuyệt, như nghị tự vệ, chỉ có vào quân là đợi con đường này có thể đi, chỉ cần có công danh trên người, Khương Thời Nhung cùng đại phu nhân cũng sẽ có điều cố kỵ. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng, hắn nắm giữ thiên cương thần thông, võ mạch, khí mạch đều vào tứ cảnh, nhưng ở trấn võ hầu tôn này võ mạch tích lương trước mặt, vẫn như cũ nhỏ bé như sâu kiến. Hắn thực lực chưa đủ, thủ đoạn có hạn, cho dù độc thân rời phủ, vậy chạy không thoát trấn võ hầu tìm kiếm cùng khống chế. Thế giới này mặc dù không có kiếp trước khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đã có ảo diệu vô tận, thần thông phi phàm kỳ môn dị thuật. Tại Mên Ngông Cửu Châu tìm ra một tên không thông đạo thuật cấp thấp võ phu, đối với Khương Thời Nhung loại tồn tại này mà nói, cùng xoay người nhặt vật cũng không quá nhiều khác nhau. Mạc tiên sinh, chúng ta đi trước Bắc thị. Khương Ly bốn người rụt ngựa vào thành, không có trực tiếp trở về hồi phủ, hướng về Thịnh Kinh Bắc thị mà đi. Thịnh Kinh là Cửu Châu đại thành đệ nhất, thành nội bố cục đối xứng, đường phố cụ rộng lớn, trong phường chỉnh tề, mương thủy tung hành, bóng cây xanh râm mát che thành, tổng cộng có 2 thị 108 phường, dân số mấy trăm vạn. Bách tính trong vòng phường là phân danh giới ở lại, mỗi một tòa lý phường cũng do tường cao vây quanh, giống như từng tòa cỡ nhỏ thành trì. còn có đông, tây hai thị là thương nhân nơi tụ tập, để cửa hàng săn sát, vật phẩm ngọc đẹp, mậu dịch phồn vinh, là đại chu thương nghiệp, trung tâm thương mại. Đông thị tụ tập tứ phương quý hiếm, chỗ bán đa số thượng đẳng xa xỉ lộng lẫy vật phẩm. Tây thị thì lại lấy áo, nến, bánh, dược và sinh hoạt hàng ngày phẩm làm chủ, gần sát dân dụng càng thêm phồn hoa, cũng được xưng là kiếm thị. Khương Ly cùng Lao Tốt nhóm lần đầu gặp nhau tiểu lầu Ngọc Môn, liền tại Tây thị. Về phần lần này muốn đi Bắc thị, mặc dù quan danh bị thị, nhưng kỳ thật chính là một cái không đủ 200 mét thấp bé thương đường phố. Nhưng bàn về nổi tiếng, so với Đông, Tây hai thị có phần hơn mà không kịp. Toàn bộ bởi vì nơi này là thịnh kinh thành duy nhất tù binh buôn bán nơi. Đại Chu cùng nước láng giềng ma sát không ngừng, giao chiến không ngớt, chỗ bắt được tù binh không nên phóng thích về nước, toàn bộ nuôi dưỡng, lại muốn tiêu hao rất lớn tài lực nhân lực, lợi bất cập hại. Bởi vậy trừ bỏ địa vị, thân phận đặc thù người, dường như tất cả tại chiến trường bị bắt giữ tù binh đều sẽ bị áp giải đến nơi đây, giao cho ty lao dịch binh bộ thống nhất xử lý. Bởi vì là chính phủ xử trí tù binh cơ cấu, Bắc thị 10 cái đường khẩu cùng tầm thường cửa hàng chia ra ý mới trang trí phong cách khác nhau, toàn bộ là tường trắng ngói đen thấp bé nhà ngói, phong cách giản lược thống nhất. Duy nhất tất cả khác biệt chính là đường khẩu bên trong cầm tù tù binh đến từ khác nhau địch quốc cùng bộ lạc. Canh giờ tới gần giữa trưa là Bắc thị trong một ngày náo nhiệt nhất lúc, nhưng lối vào phụ cận lui tới ghé qua người lại cũng không tính nhiều. Cùng tự nguyện bán vào hầu phủ thế gia bình thường gia nô khác nhau, ty lao dịch binh bộ mua bán tù binh đại bộ phận đều là cơ thể dồi dào, gân cốt hữu lực chiến tốt. Trong đó thậm chí không thiếu giao võ cảnh, thái cực cảnh võ phu, nhưng giá cả lại cũng không đây bình thường gia nô mắc hơn rất nhiều. Toàn bộ bởi vì tù binh thân phận đặc thù, vì phòng ngừa nước láng giềng hoặc là tù binh thân tộc hỗn nhập đại chu, đem tù binh lấy lại xuất cảnh, thì lao dịch binh bộ đối với người mua thân phận có yêu cầu nghiêm khắc. Tầm thường thương nhân là không có tư cách mua sắm, chỉ có hầu môn thế gia mới có tư cách tiến vào Bắc thị. Một sáng mua sắm tù binh, cũng không thể tùy ý phong thích hoặc là giải trừ nô tịch. Đồng thời còn muốn đối với mấy cái này tù binh chịu kiểm soát chức trách, một sáng những thứ này tù binh thoát khỏi kiểm soát, còn muốn binh bộ thu lấy một bút không nhỏ tiền phạt. Bắc thị thay vì nói chính phủ bán tù binh nơi trốn, ngược lại không bằng nói là binh bộ cùng thế gia đại tộc đặt thành ăn ý, thế gia đại tộc thế triều đình giải quyết nuôi dưỡng tù binh gánh vác, triều đình là thế gia đại tộc cung cấp cấp thấp võ phu vì cung cấp thúc đẩy. Dựa vào cái gì không cho ta vào trong? Là cái này đại chu bao dung tứ hải khí độ. Đã là thương thị, khai môn kinh doanh, thì ứng đối xử như nhau, dựa vào cái gì đại chu người vào, chúng ta man nhân thì không vào được. Binh bộ có lệnh, phàm bước vào Bắc thị người, nhất định phải là đăng ký thế gia vọng tộc, bằng không cho dù có vạn kim mang theo, vậy không được đi vào. Nhanh chóng rời đi, nếu là chế tạo sự cố, kinh động nha dịch kinh phủ, đem toàn bộ các ngươi cầm xuống xung quân 8000 giảm. Khương Ly bốn người còn chưa đi đến Bắc thị, chỉ nghe thấy lối vào có phẫn uất bất mãn tiếng ồn ào, xa xa truyền đến, trong đó còn kèm theo người qua lại con đường thấp giọng nghị luận. Lại là đến lấy lại thân nhân dị tộc nhân. Hy vọng hao huyền, chớ nói bọn hắn có thể hay không góp đủ tiền chuộc, cho dù đem người mua ra, không có giấy thông hành, lại như thế nào năng lực thông qua tầng tầng để ra nghi vấn kiểm tra thực hư, đến bên cạnh. Là cái này Bắc thị. Khương Ly bốn người rục ngựa tiến lên, liền gặp được Bắc thị lối vào tụ tập rất nhiều người, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, dường như đã xảy ra chuyện gì tranh chấp. Người nào ồn ào gây chuyện? Bắc thị bên trong có liên giáp cùng binh khí đụng vào nhau âm thanh, Khương Ly ngồi ở trên ngựa xa xa nhìn thấy một đội quân sĩ cầm trong tay trường thương, hông eo quân đao, hướng về lối vào tiến đến. Đại chu khinh người quá đáng, đều là làm ăn, thế ra tiền là tiền, tiền của chúng ta thực sự không phải tiền. Chúng ta đi, không để cho chúng ta vào trong, lẽ nào thì không có biện pháp khác. Nghe được đại chu quân sĩ binh giáp tầm thành, lối vào trong đám người gạt ra hai người mặc giáp thú, lưng hùm vai gấu đại hán. Bọn hắn khoảng 8 thước thân cao, cơ thể khôi ngô như tháp, màu da đen nhánh, tóc rất ngắn, trên mặt hoa văn nguyên thủy mà hoa văn thần bí ký hiệu. Mặc dù tay không tấc sắt, lại cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm, hung hãn cảm giác, phảng phất hai đầu nhân hùng hành tẩu trong thịnh kinh thành. Đám người xem náo nhiệt chung quanh, tránh không kịp, sôi nổi tránh ra, một ít đi chậm, bị hai tên đại hán cọ đổ, đụng bay trên mặt đất, tiếng buồn bã kêu đau đớn. Thập vạn yêu sơn man nhân, bọn hắn chạy thế nào đến thịnh kinh thành trong đến rồi? Đồ lao đầu thán phục một tiếng. Yêu sơn man tộc. Khương Ly lông mày hơi nhíu. Tại hắn đã học qua một quyển Cửu Châu nhạc của rơi bên trong, có quan hệ với đại chu phương nam thập vạn yêu sơn tương quan ghi chép. Trong sách nói, đó là một mảnh chưa qua khai khẩn qua thế ngoại nơi, nguyên thủy nơi, càng là hơn thiên hạ yêu tộc hướng tới nhạc viên. Dãy núi kéo dài không dứt, nguyên thủy mênh mang, dường như có lớn thứ hai choai choai nhỏ, trong đó rừng cây núi non trùng điệp, suối thác nước tung hành, kỳ sơn trùng điệp, thần bí nguy hiểm, nghỉ lại nhìn đến mãi không hết hung thú, yêu tộc cùng với cùng yêu, thú làm bạn mấy ngàn năm man tộc bộ lạc. Chương 67, kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu chương 67, kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu công tử, yêu sơn man tộc chỉ là một cái cách gọi, bọn hắn sinh tại sâu trong núi, nhiều vì thị tộc bộ lạc là cư, nhưng cũng tạo thành ngũ đại quốc độ, vì ngũ hành phân chia. Mạc Vận Lương nhìn bên cạnh đi qua hai tên man tộc đại hán, thấp giọng nói, theo hai người này trên mặt hình xăm hoa văn đến xem, bọn hắn nên là ngũ man bên trong thổ man. Bộ tộc này huyết mạch kỳ lạ, trời sinh man lực, là Cửu Châu tu tập võ mạch tốt nhất thể chất một trong, chỉ là ngộ tâm hơi thấp, ít có người năng lực tu luyện tới võ mạch cuối cùng hai cảnh. Nói, võ, nho, khí bốn mạch, tu luyện đặc điểm khác nhau, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều là một chữ ngộ. Khương Ly gật đầu một cái, hắn thu hồi ánh mắt, dùng ngựa đến Bắc thị lối vào, tung người xuống ngựa. Trấn võ hầu Khương Thời Nhung chủ trưởng binh bộ, chuẩn mực nghiêm, phụ trách thủ vệ lối vào quân sĩ làm việc nghiêm cẩn, đối với tất cả ra vào Bắc thị người, cũng tiến hành nghiêm khắc tra hỏi. Nhưng ở nhìn thấy Khương Ly đưa ra trấn võ hầu phủ Vân Hổ Ngọc đội về sau, phụ trách kiểm tra thực hư quân sĩ đều là giật mình, nhanh chóng xác nhận ngọc bội làm thật về sau, không làm bất luận cái gì hỏi ý, trực tiếp cho đi. Nhị ca, ngươi nhận ra kia tiểu A Nhi trong tay ngọc sao? Bắc thị đại chu quân sĩ nhìn thấy ngọc bội về sau, dường như là gặp được hoàng đế Lao Nhi, không hỏi một tiếng thì thả bọn họ tiến vào. Bắc thị cửa vào mấy chục mét chỗ, hai tên thổ man hán tử cũng không rời khỏi, một mực phụ cận bồi hồi quan sát. Nhìn thấy Khương Ly đám người đưa ra ngọc bội, bị đại chu quân sĩ trực tiếp cho đi, trong đó một tên thổ man hán tử hết sức ngạc nhiên. Thứ này hẳn là đại trưởng lão nói tới quan phủ lệnh bài, chúng ta nếu là có thể đạt được vật này, thì có thể đi vào Bắc thị, đem thiếu tộc trưởng giải cứu ra, ngươi ở chỗ này chờ bọn hắn ra đây, ta đi tìm người. Một cái khác thổ man hán tử xoa xoa đôi bàn tay, thân hình hắn nhất chuyển, giống như nhân hùng khôi ngô thân thể, động tác lại nhanh nhẹn như biên hầu, hai chân chia xuống đất, trong đám người tả hữu xuyên thẳng qua, mấy hơi thở thì biến mất không thấy gì nữa. Bắc thị trong tổng cộng có 10 cái đường cầu, thấp bé nhà ngói bên trong là từng dãy tinh sắt chế tạo lồng giam. Mơ tối trong ánh đến, mơ hồ năng lực nhìn thấy rất nhiều mang nặng nghề xiềng xích thân ảnh bị cầm tù trong đó, quần áo tả tơi, ánh mắt hung ác. Đường cầu bên ngoài bày biện một tấm hoành bàn, mấy tên ti lao dịch binh bộ quan viên ngồi ở sau cái bàn, vậy không gào to ôm khách, nhàn nhã lật xem tù binh sổ ghi chép, uống trà nói chuyện phiếm. Hoành bên cạnh bàn một tấm ván gỗ bên trên, dán một tờ giấy trắng, giới thiệu sơ lược đường khẩu trong cầm tù tù binh thông tin cùng mua sắm giá cả. Bắc Mãng Đỏ Lỗ bộ kỵ binh 37 người, trong đó lực võ cảnh 29, giao võ cảnh 6, thái cực cảnh 2, giá bán bạch ngân 5000 lượng. Thần Phong Quốc Khấu Phỉ 12 người, lực võ cảnh 9 người, giao võ cảnh 3 người, giá bán bạch ngân 800 lượng. Đại La Quốc biên cảnh quân coi giữ lý bên trong làm thịt bộ tàn binh cùng với thân quyến 172 người, trong đó võ phu 91, nô bộc 10 người, người già trẻ em 71 người, giá bán bạch ngân 1000 lượng. Thi lao dịch bán tù binh, dường như đều là đóng gói bán ra. Nếu muốn chia cách mua sắm, giá cả thì phải lên cao mấy lần không thôi. Vì đối với người mua thân phận có nghiêm ngặt hạn chế, Bắc thị rộng lớn đường đá xanh bên trên, người qua lại con đường không nhiều. Chỉ khi nào có chỗ giao dịch, nhiều tại mấy ngàn thậm chí mấy vạn lượng bạch ngân trở lên. Khương Ly từ bước vào Bắc thị về sau, liền đem trấn võ hầu phủ Vân Hổ Ngọc đội thu vào, hắn cùng Khương Huyền Tín đám người cùng nhau đi tới, cũng không có tìm thấy phù hợp ý tù binh. Chuyến này xuất chinh Bắc Mãng, Khương Ly cần nhất là am hiểu kỹ thuật kỵ binh, Bắc thị bên trong bán tinh thông kỹ thuật tù binh không ít, nhưng tuyệt đại đa số cũng đến từ Bắc Mãng, Đại La. Một sáng dẫn đầu bọn hắn quay về phương Bắc, lại tàn khốc thủ đoạn, vậy rất khó bảo đảm bọn hắn không dậy nổi phản bội chạy trốn chi tâm, thậm chí lâm trận trở giáo, vậy không không khả năng. Bắc thị phía tây hai cái đường khẩu bên trong, cũng có tự đại chu tây cảnh bắt được các nước tây vực tù binh, trong đó không thiếu tinh thông thuật cưỡi ngựa người. Nhưng Khương Ly tại đường khẩu bên ngoài ti lao dịch quan viên chỗ cẩn thận tuân hỏi những này tù binh tình huống cụ thể về sau, liền từ bỏ ý niệm mua. Một là các nước tây vực khoảng cách đại chu nội địa khá xa, ngôn ngữ không thông. Hai là những thứ này các nước tây vực tù binh, phần lớn tín ngưỡng tinh tuyệt thần miếu, cố chấp cấp tiến, ngoan cố khó thuần, rất khó tại trong ngắn hạn thu phục khống chế. Trong quân đội tám thành trở lên sĩ quan, tướng lĩnh cũng xuất từ thế gia đại tộc, không phải là không có nguyên nhân, không đề cập tới con em thế gia bản thân thực lực cường đại, tùy bọn hắn vào quân phụ tá gia thần, tư quân cũng không phải tiền tài đầy đủ, có thể tại trong ngắn hạn bồi dưỡng ra được. Khương Ly thầm nghĩ trong lòng, thế gia đại tộc tích lũy mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm, nội tình thâm hậu, thuế ruộng vô số, có lớn đem thời gian, tài nguyên. Bọn hắn nhà mình nô, tá điền bên trong sàng chọn ra thích hợp luyện võ, tu đạo trẻ nhỏ, từ nhỏ bồi dưỡng, truyền thụ võ nghệ, đạo pháp, quán thâu hiệu trung tư tưởng, cũng vì phụ mẫu vợ con áp chế. Như vậy bồi dưỡng ra được gia thần, tư quân, không chỉ trung thành tuyệt đối, ai cũng có sở trường riêng, càng sẽ bận tâm thân nhân an nguy, một sáng rơi vào tay địch, cho dù mọi loại cực hình, cũng không thể khiến cho dao động. Khương Ly mặc dù có Vân Nhạc công chúa ủng hộ, trong tay tích lũy gần 6 vạn lượng bạch ngân tài vật, cùng với ngạc giao tinh nguyên tán dạng này cực phẩm tôi thể bí dược, vậy rất khó cùng thế gia đại tộc con cháu so sánh. Quan gia, mấy cái kia thế nhưng hiểm dẫn tộc người. Khương Ly tìm kiếm không có kết quả, đang định rời khỏi Bắc Tị lúc, một thằng giữ im lặng đồ lao đầu, lại đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào Tây Tam Hào đường khẩu chỗ sâu một loạt lồng sắt đột nhiên hỏi. Lão nhân ra ngược lại là mắt sắc, đầu năm nay còn có thể biết hiểm dẫn tộc đã không có bao nhiêu. Một tên ti lao dịch quan viên nghe tiếng ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nói: "Hắc hắc, lão giả ta thở thiếu thời tính tình phù phiếm, đông du tây đi dạo, trừ ra thập vạn đại sơn, này Cửu Châu chi địa dường như cũng đi một lượng, bởi vậy nhận ra." Đồ lão đầu ngu ngơ cười một tiếng, bước đi run rẩy nhịp chân, đi vào đường khẩu bên trong, ngồi xổm ở cầm tù hiểm dẫn tộc người lồng giam bên cạnh, có chút hăng hái quan sát. Khương Ly thấy đồ lão đầu cử động có chút kỳ quái, vậy đi vào theo. Tây Tam Hào đường khẩu nhà cửa thấp bé, từ bên ngoài nhìn lại, dường như chiếm mặt không lớn, có thể thọc sâu rất dài, chừng 1-200 mễ. Từ bắc hướng nam, tổng cộng có bát sắp xếp hẹp lồng sắt nhỏ, trừ ra số ít lồng sắt chống chân bên ngoài, đại bộ phận cũng tù có tù binh. Đủ để thấy đại chu biên cảnh chiến loạn chi tấp nập. Đồ lão đầu, hiểm dẫn tộc là cái gì, ta sao không có ở trong sách gặp qua? Khương Ly đi vào đường khẩu, một cỗ hôi thối khó ngửi mùi thì nhào tới trước mặt, hắn nín thở, vận hành linh bảo tiền tôn tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật, duy trì thể nội khí tức. Công tử không biết ngược lại cũng bình thường. Cái này chi tộc duệ tại hơn 100 năm trước đã từng uy danh hiển hách, chấn nhiếp thiên hạ, lúc đó đúng lúc gặp 100 năm loạn thế, bảy quốc tranh hùng, đặc biệt Tần, Liệt, Ngụy, Sở 4 quốc mạnh nhất, này hiểm dẫn tộc chính là Tần quốc mạnh nhất kỵ xạ binh đoàn. Đồ lao đầu chật chật lưỡi nói, hơn 90 năm trước Tần quốc bị Ngụy, Chu 2 quốc tiêu diệt, hiểm dẫn tộc dường như huyết chiến đến tộc diệt, chỉ có một tiểu chi tộc nhân chạy trốn tới Bắc Mãng phía bắc nơi cực hàn, phồn diễn sinh sống. 60 năm trước Bác Mãng từng tưởng thu phục chi này mạnh nhất kỵ xạ chi tộc, nhưng Diệt Quốc mối hận há có thể quên, Hiểm Dẫn tộc không chịu thần phục, xuất bộ di chuyển, lại bị Bác Mãng không ngừng truy kích, gần mấy chục năm một thẳng ở vào lưu vong trạng thái. 20 năm trước cuối cùng một chi Hiểm Dẫn tộc tàn quân bị Bác Mãng truy sát đến Đại Chu biên cảnh, cuối cùng bị Đại Chu biên cảnh quân coi giữ toàn bộ tiêu diệt, ta vốn cho rằng trên đời lại không Hiểm Dẫn nhất tộc, nhưng chưa từng nghĩ còn có Hiểm Dẫn tộc người sống sót. Thì ra là thế. Khương Ly gật đầu một cái, 80 năm trước, Đại Chu diệt Ngụy, Ngụy quốc còn sót lại hoàng tộc xuất 10 vạn Ngụy tốt lên phía Bắc, cùng Bác Mãng dung hợp. Hiểm Dẫn tộc cận kề cái chết không hàng Bác Mãng, liền là duyên cớ này. Chương 68, công tử cẩn thận. Chương 68, công tử cẩn thận. Lão nhân ra lại đối với Hiểm Dẫn tộc hiểu rõ như vậy. Sạp Tây Tam lối bảo, trước đó đáp lời Ti Lao dịch quan viên nghe được đổ lao đầu giảng thuật về sau, cũng tò mò đi đến. Hắn hướng về Khương Ly đám người chắp tay nói, tại hạ tử phụng, là Ti Lao dịch phụ trách bán tù binh lại quan, vài vị thế nhưng đối với nhóm này Hiểm Dẫn tộc người cảm thấy hứng thú. Vị này quan gia, cuối cùng một chi Hiểm Dẫn tộc không phải 20 năm trước liền bị Đại Chu quân coi giữ tiêu diệt tại biên giới phía Bắc sao? Làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Đồ lao đầu hỏi. Lão nhân gia, 20 năm trước Hiểm Dẫn tộc bị Bắc Mãng một đường truy kích, hoảng hốt chạy bừa, lầm vào Đại Chu biên cảnh, quả thật bị trấn thủ biên cảnh Đại Chu quân coi giữ bắt được, theo Đại Chu luật lẽ ra toàn tộc chém tất cả. Tư Phụng giải thích nói, nhưng thánh thượng dày rộng nhân tử, nghiệm Hiểm Dẫn tộc nhất tộc huyết tính cương liệt, trung tâm không hai, bởi vậy hạ chỉ đặc xá, lưu lại cái này chi tàn quân, biếm hắn toàn tộc làm nô, rời đến vân cảnh tập phủ, vì ta Đại Chu chăm ngựa. 2 tháng trước, Mãng Vương hung đao xuôi nam, binh lâm trưởng thành Bắc cảnh, vân cảnh thập phủ binh lực buộc chặt, những thứ này ở ngoài thành trăm ngựa Hiểm Dẫn tộc cũng mất tác dụng, hôm qua mới bị binh bộ áp đưa đến Bắc thị. Tư Phụng nói đến đây, ngừng một chút nói, nếu như vài vị là hướng về phía Hiểm Dẫn tộc kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu tên tuổi tới, chỉ sợ làm chư vị thất vọng rồi, những thứ này Hiểm Dẫn tộc tuy là ta Đại Chu trăm ngựa 20 năm, lại tất cả đều bị cấm chỉ cưỡi ngựa, càng không thể đụng vào bất luận cái gì thiết khí, cho dù có chút ít truyền thừa, vậy đã sớm sao lắm đi. Đã từng kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu, biến thành trăm ngựa nô còn chưa tính, cùng tuấn mã sớm chiều ở chung, lại không có tư cách ngồi cưỡi, này là bực nào trâm trọng. Khương Ly nghe vậy, trong lòng nhịn không được lắc đầu. Cảnh đế lưu lại Hiểm Dẫn tộc tính mạng người, nói là tha thứ, chưa hẳn không phải một loại khắc tàn khốc hình phạt. Hắn nhìn về phía trước người một loạt lồng giam, ánh mắt càng là hơn lóe lên. Bị cầm tù tại hẹp lồng sắt nhỏ Hiểm Dẫn người, trừ ra nam tử trưởng thành bên ngoài, còn có rất nhiều người già trẻ em thân ảnh. Lâu dài vất vả lao động cùng trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, khiến cái này Hiểm Dẫn tộc người nhìn lên tới 10 phần yếu đuối, tất cả đều là mặt vàng cơ yếu, gầy trơ cả xương dáng vẻ. Nơi nào còn có một chút kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu vốn có phong thái. Hơn 1000 dặm 43, khiến cái này Hiểm Dẫn người đã sớm mệt mỏi, gần mệt tận lực. Bọn hắn y sam tàn phá, dính đầy từng tầng bụi đất vết bẩn, dơ bẩn không chịu nổi, tản ra trận trận hôi thối. Nhưng bất luận là nam tử trưởng thành hay là người già trẻ em, bị cầm tù tại lồng sắt bên trong không biết rõ nhật vận mệnh vì sao Hiểm Dẫn người, trên mặt lại không gặp được một tơ một hào sợ hãi, vẻ bại cùng bất lực tâm trạng. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở lồng sắt bên trong, không nói một lời, không rên một tiếng. Chính là ba lượng tuổi hài đồng, cũng chỉ là rúc vào mẫu thân trong lồng ngực, mở to con ngươi sáng ngời, tò mò dò xét hết thảy xung quanh. Như vậy lạnh nhạt tự nhiên trạng thái, chính là trải qua mấy năm huấn luyện Đại Chu quân sĩ, cũng rất khó làm được. Cái này khiến Khương Ly đối với Hiểm Dẫn tộc người càng thêm tò mò. Hiểm Dẫn tộc từng là ta Đại Chu kinh địch, thánh thượng lưu bọn hắn một cái mạng, đã là pháp ngoại khai ân, những thứ này bạch lang tử mềm không được cứng không xong, khó chơi, không chịu hàng ta Đại Chu, thánh thượng tự nhiên không thể nào để bọn hắn cưỡi ngựa. Ngay tại Khương Ly âm thầm dò xét Hiểm Dẫn tộc người lúc, đồ lao đầu lại là hàm hàm nở nụ cười, khiến cái này bạch lang tử cưỡi lên ngựa, dường như là cho xông vào bảy cựu đồ tể một cái lợi nhận, hơi cho bọn hắn một chút thời gian, lại muốn phản lên trời đi. Lão nhân gia, ngài lời này có chút hơi quá. Tư Phụng nhíu mày nói, kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu lại như thế nào? Tần quốc từng vì bảy quốc chi hùng, không giống nhau bị ta Đại Chu tiêu diệt, thiên hạ ngày nay mạnh nhất kỵ xạ, cho là ta Đại Chu đẳng tướng quân. Hắc hắc, lão đầu tử nói bậy bạ, quan gia chớ trách. Đồ lão đầu bị giáo huấn, ngược lại cũng không giận, chỉ là hàm hàm cười ngây ngô. Chư bị tự tiện đi, những thứ này Hiểm Dẫn tộc người, tổng cộng 169 người, không thể tuyển mua, một giá 1.7 vạn lượng bạch ngân. Tư Phụng chắp tay, phẩy tay áo bỏ đi. Đại Chu người có thuộc về mình ngạo khí, cho dù chỉ là một tiểu lại, vậy dung không được bất luận cái gì có hại Đại Chu uy nghiêm cùng sĩ khí lời nói. Công tử, cuộc mua bán này phù hợp. Đồ lao đầu đem Tử Phụng đi xa, hạ giọng nói, ngươi để cho ta mua xuống những thứ này Hiểm Dẫn tộc người. Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Công tử, người gây lạc đà so mã đại, ngài cảm thấy những thứ này Hiểm Dẫn tộc người bị cấm chỉ cưỡi ngựa, tiểu chân không thông mã. Tính, không hiểu thuật cưỡi ngựa, trên người nếu không có một nhóm người khí lực, lại như thế nào có thể vì Đại Chu chăm ngựa. Đồ lao đầu cười hắc hắc. Ngươi là nói. Khương Ly nao nao, hắn ánh mắt lấp lóe, dường như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn về phía khoảng cách gần hắn nhất một lồng sắt. Lồng sắt bên trong, ngồi một tên gò má bẩn hắc, nhìn không ra tuổi tác Hiểm Dẫn tộc nam tử, hắn người cao bình thường, thân thể gầy yếu, nhưng hết lần này tới lần khác đôi bàn tay rất lớn, cốt kết trắng kiện, nửa che tại đã thành sợi vải trong tay áo. Nhìn thấy Khương Ly ánh mắt trông lại, Hiểm Dẫn tộc nam tử theo bản năng đưa bàn tay rúc về phía sau co lại, con ngươi buông xuống, lại có một nét khó có thể phát hiện tinh mang, lóe lên một cái rồi biến mất. Quả nhiên là người luyện võ. Khương Ly trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn đảo qua còn lại lồng sắt, trong lòng dần dần có quyết đoán. Tư đại nhân, đường khẩu trong chi này Hiểm Dẫn tộc người, ta toàn bộ đều muốn. Khương Ly đi ra đường khẩu, đem đeo trên người 3000 lượng ngân phiếu đặt ở Từ Phụng trước mặt, còn thừa ngân lượng, ta sẽ sai người ngày mai đưa tới. công tử thật dự định muốn mua? Không suy nghĩ thêm một chút, Từ Phụng hơi kinh ngạc, hiểm dẫn tộc người mặc dù treo lên kỵ xạ mạnh nhất Cửu Châu tên tuổi, nhưng sớm đã xuống dốc nhiều năm, không còn ngày xưa. Huống chi này hiểm dẫn tộc tàn quân bên trong, người già trẻ em không ít, ra giá 1.72 vạn, cũng chỉ là dựa theo lệ cũ định giá. Tại Từ Phụng đến xem, chi này hiểm dẫn tộc bộ lạc, 5.000 lượng đều không đáng. Bắc Cảnh Vân Cảnh thập phủ biên quân đem chi này hiểm dẫn tộc người đưa đến binh bộ, đều chỉ là vì giảm ít một chút khẩu phần lương thực cung cấp mà thôi. Nếu là đặt ở Bắc Thị trong vòng 15 ngày không có thế gia đại tộc mua sắm, rồi sẽ đưa đến trong rừng sâu núi thẳm lấy quạng. Công tử nhà ta thở nhỏ khổ đọc sách của thánh hiền, sùng bái nhất những kia tan biến tại trong điện tịch anh hùng cùng truyền thuyết, mua chính là một tình hoài. Đồ lão đầu bĩu môi nói, lại không thể thiếu hàng của ngươi khoản, ngươi mở tờ đơn chính là. Người lão nhân này, ta cũng chỉ là lòng tốt nhắc nhở. Từ Phụng tức giận chừng đồ lão đầu một chút. Hắn thấy Khương Ly giữ im lặng, cũng lười hỏi lại, trực tiếp nhận lấy bạc, mở ra tiền đặt cọc khế thư, công tử cần biết, thanh toán số dư lúc, ty lao dịch nhất định phải xác nhận công tử thân tộc có phải hay không triều đình đăng ký thế gia vọng tộc, như không phù hợp điều kiện, tiền đặt cọc thế nhưng không lùi. Ngoài ra, ty lao dịch cũng phụ trách các vận, công tử đem địa chỉ lưu lại, ty lao dịch sẽ trực tiếp đem những thứ này hiểm dẫn tộc người đưa đến trong phủ. Từ đại nhân yên tâm, ngày mai trước khi thị trường đóng cửa, ta sẽ sai người đem còn lại ngân lượng và ấn tín đúng giờ đưa đến. Khương Ly thu hồi khế thư, từ biệt Từ Phụng, cùng Khương Huyền Tín, Mạc Vật Lương, đồ lao đầu trực tiếp rời khỏi Bắc Thị, hướng về trấn Võ Hầu phủ mà đi. Huyền Tín, ngươi phóng thích Bích Chuẩn liên hệ La Anh, ta muốn hướng Vân Nhạc công chúa cầu món tín vật. Khương Ly ở trên ngựa viết xuống một tờ giấy, đưa cho Khương Huyền Tín, hắn đem tờ giấy để vào ống gỗ về sau, thắt ở Bích Chuẩn trên nuốt, đem nó thả. Bắc Thị lệ thuộc binh bộ, rời đi thịnh kinh thành trước, Khương Ly không thể để cho hầu phủ biết được chính mình em thầm chuẩn bị cử động, mua chuột hiểm dẫn tộc người tự nhiên cũng không thể vì thân phận của hắn tiến hành, chỉ có thể tạm mượn Vân Nhạc công chúa danh nghĩa. Mạc tiên sinh, ngươi về khách sạn trước và tin tức ta, một sáng lấy được Vân Nhạc công chúa tín vật, ngươi liền thay ta đi Bắc Thị, đem hiểm dẫn tộc người toàn bộ mua xuống, nhường ty lao dịch đưa đi ngoài thành nông trường. Tại trải qua một chỗ chỗ ngã ba lúc, Khương Ly thấp giọng phân phó. Một tháng trước, Mạc Vận Lương vi phạm đại phu nhân chi lệnh, không có hao tổn thọ nguyên là Khương Huyền Diệu tăng trưởng công lực, không nên xuất hiện tại hồi phủ, từ trở về sau một tháng ở tại khách sạn. Mạc Mỗ nhận mệnh lệnh. Mạc Vận Lương gật đầu một cái, hắn nắm chắc dây cương, đang muốn rời đi, đột nhiên đã nhận ra cái gì, lông mày nhíu lại, đột nhiên hét lớn, công tử cẩn thận. Chương 69, thiếu niên cầm đao, phong lôi hỏa điện. Chương 69, thiếu niên cầm đao, phong lôi hỏa điện. Công tử cẩn thận. Thịnh kinh thành phồn hoa cường thịnh, bao dung tứ hải, cho dù Bắc Thị tương đối vắng vẻ, nhưng tới gần trên đường phố, vẫn như cũ người đi đường như dệt. Bốn người rục ngựa đến châu ngã ba, Mạc Vận Lương gật đầu chắp tay, vốn muốn rục ngựa rời đi, nhưng hắn hai lỗ tai hơi động một chút, mơ hồ cảm giác được đám người trùng quanh bên trong, đột nhiên nhiều rất nhiều hô hấp kéo dài lại đột nhiên nín thở khí tức xuất hiện. Huyên áo bên trong sen lẫn yên tĩnh, như là núi rừng bên trong mãnh thú, gặp phải đi săn chụp mồi mục tiêu, nằm rạp xuống tiến lên. Đây là giết chóc trước yên tĩnh. Có thích khách. Mạc Vận Lương trong lòng một cảnh, đột nhiên hét lớn. Hô hô hô, ngay tại quát khẽ trong nháy mắt, trong đám người mấy đạo thân hình khôi ngô hùng tráng giống như manh gấu, bạo viên thân ảnh lóe ra, lặng yên không một tiếng động chia xuống đất bay nào, tốc độ cực nhanh, vừa mới bộc phát thì hóa thành đạo đạo hư ảnh, tất cả đều bao phủ hướng Khương Ly. Phi xa tàu thạch, bóng tối bao phủ xuống, Khương Ly thần sắc khẽ biến, như là đỉnh đầu Thái Dương đột nhiên bị bay tới mây đen che đậy. Có phát ra lúc, lục đạo khôi ngô thân ảnh đã từ khác nhau góc độ đưa hắn bay quanh, trên trời dưới đất, không đường tối lui. Khương Ly tâm thần khẽ động, thúc đẩy thiên cương thần thông, trong cơ thể chân khí ẩn chứa nguyên khí trong nháy mắt tiêu hao. Trung quanh 10 mét trong cuồng phong hô mãnh liệt, cuốn tạo nên đá vụn cuồng xa hô nhưng mà lên, bụi đất từ từ, không có thể thấy mọi vật. Phu cận đi ngang qua người đi đường bị cuốn vào gió lớn, phản phất nộ hải bên trong lên đen thuyền nhỏ, tả diêu lũ hoàng, tất cả đều bị cuốn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phát ra hoảng sợ thất thố thét lên cùng kêu rên. Nguyên bản rộn ràng an bình đường đi, trong nháy mắt loạn thành một bầy. Trung quanh người đi đường trông thấy đường đi bên trong chợt nổi lên quái phong, liên tục không ngừng quay người, chạy từ phía. Là vu thuật. Cuồng phong bên trong, lục đạo bay nhào mà đến khôi ngô thân ảnh bị gió cắt bao phủ quét sạch, biến sắc, trong mắt dần hiện ra cực độ kiêng kỵ thân sắc. Nam cương thập vạn yêu sơn, chợt có tu có thành tựu đại yêu thoát ra sâu trong núi làm ác. Chúng nó pháp lực vô biên, nắm giữ đủ loại quỷ dị vu thuật, hô mưa gọi gió, đoạt xá phụ thể, hạ cổ lệ dược, không gì làm không được, tàn nhẫn tà ác. Bị cuốn lấy tộc nhân, nghĩ còn sảng khoái hơn vừa chết, đều là hy vọng xa đời. Càng là hơn võ phu khắc tinh. Nhưng nghĩ tới lần này làm việc quan hệ trọng đại, sáu thân ảnh chỉ là có chút dừng lại, liền việc nghĩa chẳng từ nan hướng về cùng xa bụi bặm cột đãng vòi rồng trung tâm đánh tới. Nhưng mà cũng là một hơi chần chờ, khi bọn hắn nhào vào vòi rồng trung tâm, mục tiêu thiếu niên thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một thất bị hoảng sợ tuấn mã bất an gào thét, gót sắt trà đạp. Thiếu niên kia đi nơi nào? Ứng Sơn Hùng rơi xuống đất im mắng, song quyền dựng lên, meo lại báo mắt ngắm nhìn một phía, hai lô hai tiếng gió rít gào, ánh mắt mơ hồ, giống như thân hãm tận thế tuyệt cảnh. Nhưng tinh thần hắn chuyên chú, hoàn toàn không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng, bên hai tàn sát bừa bãi báo cắt âm thanh dần dần biến mất, một ít thanh âm rất nhỏ, cuối cùng tại bài trừ tiếng gió về sau, bay lọt vào trong tai. Dưới bụng ngựa, Ứng Sơn Hùng ánh mắt dây lắc ngưng, hắn vừa muốn hành động, một đạo sáng chói đao mang lại như lửa long đằng không, lâm liệt sát khí trong nháy mắt bộc phát, đưa hắn quá chặt. Tuyệt đao tam thức, thức thứ nhất, phong lôi hỏa điện. Khương Cách thân thể co quắp tại dưới ngựa, tay phải chậm rãi cầm hướng tay trái xích luyện long lân bảo đao, lực lượng toàn thân ngưng tụ một chút, con mắt chăm chú tiếp cận khoảng cách gần hắn nhất một thân ảnh. Tại xông vào phi xa tẩu thạch phạm vi 6 thân ảnh bên trong, đạo này khôi ngô thân ảnh cho hắn cảm giác gáp bách là cường liệt nhất, bay lên huyết khí tại quanh thân bốc hơi cuốn lượn quanh, thậm chí có thể ảnh hưởng khí lưu vận chuyển. Phi xa tẩu thạch kéo theo báo cắt gào thét đến khôi ngô thân ảnh trung quanh, tựa hồ cũng giảm bớt một ít. Tay trái viên đạn đao ra khỏi vỏ, Khương Ly tay phải đột nhiên một nắm, hai chân cùng lưng eo lực lượng đồng thời bộc phát, hắn lực sâu cánh tay phải, đao mang như lửa tựa như điện, tại cuồng phong ra chỉ dưới, lôi cuốn phong lôi chi thành, như lửa long. Xuất thế, chiếu ứng thiên địa. Hảo đao pháp. Ứng Sơn Hùng cũng nhịn không được thấp giọng quát thải, trong tầm mắt đao mang kia dường như sâu tung tất cả thiên địa, từ đi lên, lại chọn đao nhập không, rất có thiêu phá thương khung chi thế. Lưỡi đao phía trên sắc ý, chính là từ trong núi thây biển máu đi qua bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, vậy cảm thấy một tia run sợ. Như có khả năng, Ứng Sơn Hùng cũng không muốn chính diện đón lấy một đao kia. Hắn năng lực cảm ứng được trong tay thiếu niên đỏ đao, nhất định không phải phàm vật, mà là chém sắc như chém bùn thần binh lợi khí. Có thể cả hai khoảng cách quá gần, Thương Ly tại cuồng phong ra chỉ dưới, bộc phát gấp đôi tốc độ cực hạn. Ứng Sơn Hùng dù cho là tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ phu, vậy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bước vàng đón đỡ lấy này sát ý nghiêm nghị một đao. Khí tức tại phế phủ trong lúc đó đi khắp, Ứng Sơn Hùng chân đạp đất mặt, lực lượng tự đại mà lên, theo hô hấp vận dụng cánh tay, quyền phong. Như đồng bát lớn thiết quyền thượng bạch cốt trắng ngần, bao trùm quyền phong, trực tiếp vọt tới chọn đao mà lên xích luyện hỏa long. Đỏ bạch hai màu va chạm, phát ra kim qua giao kích chói tai tiếng vang, không khí cũng nổi lên gợn sóng, sóng âm truyền vang, 200-300 mét bên ngoài, người đi đường hai tay bịt hai, mặt lộ vẻ thống khổ. Đao như lửa long, quyền như dãy núi lại lớn, lại cứng rắn chẳng qua chân long long cốt, long chảo. Màu trắng cốt phiến vỡ nát bắn ra bốn phía, đỏ tươi lướt át, lại là xích luyện long lân đao chém nát Ứng Sơn Hùng quyền phong bên trên cốt bộ, chẳng phá ra thịt, huyết đục, bổ vào Ứng Sơn Hùng xương ngón tay phía trên. Dừng ra chẳng cốt, Ứng Sơn Hùng mặt không đổi sắc, giống như máu tươi chảy xuôi lũ quyền, cũng không thuộc về hắn đồng đạo. Ngang tàng đại hán khôi ngô chậm rãi thu quyền, nhìn về phía biến mất tại trong báo cắt thiếu niên, nụ cười cay nghiệt, mang theo một tia tiếc hận. Đại Chu hảo thiếu niên, như vậy dũng cảm, bình tĩnh quả quyết, chỉ tiếc ngươi chỉ là thái cực chi cảnh, có thần binh lợi khí, kinh thế đao pháp, vậy phải thừa nhận phản vệ mà đến tự lực, cho dù không chết, một thân cốt cách cũng muốn vỡ vụn. Dường như tại xác minh Ứng Sơn Hùng cảm thán, bao vây lấy 6 người cuốn phong cắt đuổi cũng tại lúc này tiêu tán, phong tức xa rơi, tầm mắt cuối cùng rõ ràng. Đối diện vắng vẻ trên đường phố, thiếu niên áo trắng cầm đao mà đứng, như tuyết trên quần áo tung tóe nhìn còn chưa khô cạn ấm áp chấm máu, càng thêm tuấn tú xuất trần thiếu niên, tăng thêm một phần sơ sát tiêu điều cương liệt khí chất. Không hổ là đến từ yêu sơn thổ man võ phu, một thân khí lực lớn, vừa xa tầm thường lục cảnh võ phu. Khương Ly thu đao vào vỏ, trên trán mồ hôi điểm điểm, lưng chỗ y sam đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Xích luyện vảy rồng chém sắc như chém bùn, mặc dù chém vỡ Ứng Sơn Hùng cốt bộ, tổn thương hắn hữu quyền, lại cũng không năng lực chém vỡ dọc theo lưới đao truyền vang mà đến khủng bố cự lực. Võ phu cửu cảnh là nhục thân, lực võ, giao võ, thái cực, cự kình, tiên thiên, vạn phù, y võ, thần biến, cùng với siêu việt cửu cảnh võ chi thánh giả. Khương Ly mặc dù nắm giữ thế gian hai đại võ mạch trúc cơ kỳ công, nhưng rốt cuộc chỉ là thứ tứ cảnh thái cực cảnh giới, cho dù gân cốt mạnh mẽ, vượt xa cùng giai, cũng tuyệt không phải lục cảnh tiên thiên đỉnh phong võ phu đối thủ. Từ trên lưới đao truyền đến lực lượng kinh khủng, như một đầu thái cổ hung thú, trực tiếp nhường Khương Ly đánh bay ra ngoài, càng dọc theo thân thể thân một đường phá hủy mà lên, đem toàn thân hắn cốt cách đều chấn bỡ. Nhưng cửu tức phục khí là đạo pháp vô thượng thần thông một trong, bị Khương Ly trong nháy mắt bật khởi. Khí từ trong hư vô đến, dung nhập thân thể. 9 lần hô hấp, thân hình hắn còn chưa rơi xuống đất, toàn thân cốt cách đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với vừa mới còn hơi có tăng lên. Nhưng trong chốc lát kịch liệt đau nhức, vẫn như cũng nhường Khương Ly mồ hôi lạnh đổ ra, kém một chút đứng không vững. Mà một màn này, rơi ở trong mắt Ứng Sơn Hùng, lại là vạn phần quỷ dị, khó có thể tin. Chương 70, hiểu lầm chương 70, hiểu lầm điều đó không có khả năng. Ứng Sơn Hùng nghi ngờ không thôi, vừa mới một quyền dung hợp hắn mạnh nhất lực lượng, cho dù cùng giai tiên thiên cảnh võ phu, cũng phải bị hắn đẩy lui, cánh tay chết lặng. Nhưng đối diện thái cực cảnh thiếu niên, không chỉ lông tóc không hư hại, thậm chí hô hấp đều tự nhiên, căn bản không như động thủ một lần dáng vẻ. Hắn năng lực muôn phần khẳng định, kém một chút thì chặt đứt chính mình xương tay một đao, tuyệt đối xuất từ gã thiếu niên này chi thủ. Đoạn hắn ngọc bội, phục kích thất bại, Khương Ly mượn nhờ Ứng Sơn Hùng lực lượng, bay ra xuống lại, Ứng Sơn Hùng cho dù lại làm sao kinh ngạc bất ngờ, giờ phút này cũng không phải suy nghĩ nhiều lúc. Không đề cập tới nơi này thanh thế rất nhanh liền năng lực dẫn tới phụ trách duy trì an ninh trật tự quan phủ nha dịch, quân sĩ. Phu cận tên kia thân mang trường bảo trung niên khí tu, cũng cho Ứng Sơn Hùng áp lực thực lớn. Khí mạch tu giả, gen luyện thể nội một ngụm chân khí không hiện, rất khó phân biệt khí mạch tu giả cảnh giới thực lực. Nhưng núi đao trong biển máu ma luyện mà ra cảnh giác, nhờ Ứng Sơn Hùng vô cùng kiêng kỵ người này, lúc này mới hội âm thầm ẩn nấp, đánh lén Khương Ly. Về phần một tên khác thiếu niên cùng lôi thôi lao đầu, hoàn toàn có thể xem nhẹ mặc kệ. Đoan Ngọc xông vào phi xa tẩu thạch phạm vi ba phủ, trừ ra Ứng Sơn Hùng bên ngoài, còn có 5 tên đồng dạng dáng người khôi ngô thổ man võ phu, bọn hắn cùng kêu lên hết lại, thân hình bọn tới, hướng về Khương Ly lần nữa đánh tới. Thổ man, ngươi dám! Mặc Vận Lương vừa kinh vừa sợ, 6 tên thổ man võ phu bạo khởi đánh lén, hắn mặc dù cảm ứng hơi trễ, lại không phải không có năng lực ngăn cản. Nhưng Khương Ly phi xa tẩu thạch xuất hiện vô cùng đột ngột, trong nháy mắt đem tầm mắt toàn bộ che chắn, Mặc Vận Lương sợ ném chuột vỡ bình, này mới không có ngay đầu tiên khống chế cục diện. Thoáng qua chi thức, Khương Ly thoát khỏi nguy hiểm, mà 6 tên thổ man võ phu vẫn không dừng tay, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt. Khí mạch tu giả truyền thừa không được đầy đủ, mặc dù thấp võ mạch một đầu, lại không có nghĩa là cùng cạnh trong, khí mạch tiểu chân không kịp võ mạch. huống chi Mạc Vận Lương đã là khí mạch thất cảnh tượng khí cao thủ, cùng võ mạch thất cảnh vạn phu cảnh, cùng chỗ một cảnh giới cấp độ. Tượng khí, hắc dược chi mãng. Mạc Vận Lương hai tay về phía trước đột nhiên đẩy, khí thế cường đại từ hắn thân thể ầm vang dâng lên, chân khí tại song trưởng ở giữa cuốn lượn quanh, huyễn hóa ra sáu đầu trượng màu đen nhạt khí mãng. Hắc mãng dài ước chừng hơn một trượng, mãng lân hoa văn rõ ràng, tỏa ra kim trúc cảm nhận, càng sau lưng mọc lên một đôi cánh ngắn, bay vào không trung uốn lượn tiến lên, nếu không phải mãng thân thể thành bán trong suốt hình, từ xa nhìn lại, lại cùng thật sự phi xả không khác. TTT sáu đầu hắc mãng từ không trung bay lượn, phát ra tê minh, trong nháy mắt bổ nhào vào sáu tên thổ man bên cạnh cuốn một cái, trực tiếp đem thổ man võ phu toàn bộ cuốn ngã xuống đất, mãng thân thể chăm chú cuốn quanh, tại chỗ trói buộc. Ngươi là tượng khí cảnh khí mạch tu giả. Sáu tên thổ man võ phu ra sức dây rủa, nhưng chân khí hắc mãng hình như có vạn quân lực, mãng thân thể siết tại trên người thổ man võ phu, phát ra chi chi tiếng vang. Ứng Sơn Hùng sắc mặt đỏ lên, một đôi như chuông đồng mắt to trừng mắt về phía Mạc Vật Lương, kinh dị nói, thịnh kinh thành quả nhiên tàng long ma hổ, lại còn có ngươi dạng này cảnh giới khí tu, nhìn tới hai cái này thiếu niên phân thân rất không bình thường. Ngươi không biết thân phận của chúng ta. Khương Huyền Tín dục ngựa đến Khương Ly bên cạnh, thấy huynh trưởng cũng không lo ngại, lúc này mới kỳ lạ quay đầu, ngươi ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, tại sao muốn bên đường hành hung? Chúng ta muốn thiếu niên kia công tử trên người ngọc bội, chỉ cần ngọc không thương tổn người. Một tên khác bị hắc mãng cuốn ngã xuống đất thổ man võ phu, bị chân khí hắc mãng siết lại tức gian nan, thở hổn hển nói, các ngươi muốn tiến vào Bắc thị chủ người. Khương Ly nghe vậy có chút im lặng, nhìn bị chân khí hắc mãng cuốn trên mặt đất sáu tên khôi ngô đại hán, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn hắn sợ là ngay cả bên hông mình ngọc bội rốt cục là vật gì cũng không biết, thì coi như bọn họ thật sự đắc thủ, vậy tất sẽ khiến Bắc thị lối vào binh bộ quan lại cùng quân sĩ cảnh giác. Hơi chút để ra nghi vấn, tất nhiên lộ tẩy. Không sai, chúng ta thiếu tộc trưởng bị các ngươi đại chu quân sĩ bắt, cùng hỏa tộc người cùng nhau áp đưa đến Thịnh Kinh thành. Ứng Sơn Hùng tức giận nói, là hỏa tộc tẩy cướp đại chu biên cảnh không lớn tôn trang, quan chúng ta dân tộc thổ người sự tình gì? Chúng ta bộ lạc cũng bị hỏa tộc người công hãm, tộc nhân chết thảm hơn phân nửa, tộc trưởng chiến tử, thiếu tộc trưởng cũng bị hỏa tộc bắt đi, các ngươi đại chu không phân tốt xấu, đem thiếu tộc trưởng dẫn tới Thịnh Kinh, lại còn không cho chúng ta trở về, đại chu không giảng đạo lý. Yêu Sơn Ngũ Man mặc dù mỗi nơi đứng quốc gia, tín ngưỡng truyền thừa đều không giống nhau, qua lại vì hình xăm đồ đáng phân chia, nhưng ở trong mắt đại chu quân sĩ, khác nhau cũng không rõ ràng, chợt có bắt sai, cũng không hiếm lạ. Đồ lao đầu nói, hắn chậm rãi tung người xuống ngựa, đi đến Ứng Sơn Hùng bên cạnh, đưa tay mèo mèo hắn cứng như sắt đá cánh tay, chợt chợt tán thưởng, yêu thích không buông tay. Không hổ là có man thần huyết mạch dòng dõi, mặc dù ngũ man đều thiện luyện thể, nhưng thổ man khí lực lớn nhất, lực phòng ngự càng là hơn không thua kim man, ngược lại là luyện tập là trọng giáp bộ binh, kỵ binh nhân tuyển tốt nhất. Lao đầu, ngươi đừng tại trên người ta tìm tòi lục lọi, ta cũng không phải đàn bà. Ứng Sơn Hùng nhịn không được mắng. Đồ lao đầu ánh mắt tràn ngập ngấp nghé cùng yêu thích cái nhìn chòng chọc như hai bàn tay to ở trên người dao động, để tên này trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng không nháy mắt thổ man võ phu có chút tác hàn. Lão nhân này chẳng lẽ có những gì đặc thù đam mê? Đàn bà có cái gì tốt sở? Đồ lao đầu tươi sáng cười một tiếng. Hắn nhìn một chút còn lại năm tên bị chân khí hắc mãng quấn quanh thổ man võ phu, đống nhiên nói, tiểu tử, chúng ta làm khoản giao dịch làm sao, ngươi muốn làm gì? Ứng Sơn Hùng cơ thể theo bản năng siết chặt, hướng về sau xê dịch, ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng một tia bối rối. Bắc thị lệ thuộc binh bộ còn hạn, chỗ bán ra tù binh vậy vẹn vẹn đối mặt các đại thế gia đại tộc, các ngươi cho dù cầm công tử ngọc bội vậy rất khó thuận lợi bước vào Bắc thị, lại càng không cần phải nói thông qua tầng tầng quan hải, rời khỏi đại chu. Đồ lao đầu nói ra, công tử nhà ta ít ngày nữa thì muốn đi trước Bắc cảnh đại chu, theo quân chinh phạt Bắc mãng. Bên cạnh lại chút ít có thể cung cấp thúc đẩy lực lượng, chỉ muốn các ngươi đáp ứng theo công tử nhà ta chinh phạt Bắc mãng, các ngươi thiếu tộc trưởng, công tử từ sẽ giúp các ngươi trục ra. Ngươi muốn chúng ta đầu nhập vào đại chu? Ứng Sơn Hùng khẽ giật mình. Không coi là đầu nhập vào, theo như nhu cầu thôi, chỉ muốn các ngươi có thể còn sống từ Bắc mãng trở về, có thể tự mang theo ngươi bộ thiếu tộc trưởng trở lại thập vạn yêu sơn. Đồ lao đầu nói, ta làm sao có thể tin ngươi? Ứng Sơn Hùng ánh mắt lấp lóe, hắn cùng mấy tên đồng tộc bước vào Thịnh Kinh thành đã có 10 ngày, lại từ đầu đến cuối không có cách bước vào Bắc thị. Mặc dù bọn hắn đều là tiên thiên cảnh võ phu, thực lực không tầm thường, nhưng nơi này dù sao cũng là đại chu nội địa, võ mạch cao thủ như cá giết sang sông, tầng tầng lớp lớp. Chớ nói 6 cái, chính là 600 cái tiên thiên cảnh võ phu, tại cái này đệ nhất thiên hạ hùng trong thành, vậy không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa. Cứ tiếp như thế, muốn cứu ra thiếu chủ, hoàn toàn chính là hy vọng xa vời, chỉ muốn các ngươi đáp ứng, công tử nhà ta trước tiên có thể đem bọn ngươi thiếu tộc trưởng trở về. Đồ lao đầu nói, ngươi không sợ chúng ta đổi ý? Ứng Sơn Hùng hỏi. Thổ man hứa hẹn, ta tin tưởng các ngươi sẽ không nuốt lời. Đồ lao đầu cười cười nói, thì coi như các ngươi thật sự đổi ý lời thề, cũng có thể đi hướng nơi nào. Thổ man cùng đại chu giao hảo, chỉ hạ bộ lạc thiếu tộc trưởng bị đại chu quân sĩ bắt được, thổ man vương chỉ cần một phong thư giao đến lễ bộ, đại chu sao lại chụp lấy một thiếu niên man tộc không tha. Ta như đoán không sai, các ngươi bộ lạc tại thổ man vương cảnh nội cũng không dễ chịu đi. Chương 71, tà Phật cười. Chương 71, tà Phật cười. Ngươi đối với ta yêu sơn ngũ man vậy mà như thế hiểu rõ. Ứng Sơn Hùng hơi kinh ngạc, trước mặt lao đầu lôi tha lôi thôi lít thiết, áo vải tê dại áo, toàn thân mùi rượu, hô hấp đang khi nói chuyện phế phủ lần có tiếng vang, rõ ràng có ám tật mang theo. Nếu không phải cùng hai tên đại tộc thiếu niên đồng hành, dường như cùng vùng đồng ruộng lão nông, không có nửa điểm chia ra. Nhưng hắn lại đối với bên ngoài mấy vạn dặm yêu sơn man tộc mười phần hiểu rõ, với lại mặt đối với mình nhục thân bay lên huyết khí uy áp, vậy không có chút nào khó chịu cùng để ý, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Vừa mới đạo kia quái phong, không giống khí mạch thanh thế, lại cùng đạo pháp gần, lẽ nào cùng cái này Lôi Thôi lao đầu liên quan đến? Lão gia hỏa này là đạo pháp cao thủ, các ngươi là Thịnh Kinh thành vị đại nhân kia thân tộc, bộ hạ. Ứng Sơn hùng nhịn không được hỏi, chúng ta đến từ Trấn Võ Hầu phủ, ngươi vừa định đánh lén thiếu niên, chính là Trấn Võ Hầu một vị công tử. Đồ lao đầu nói, Trấn Võ Hầu phủ, hắn là Khương Thời Nhung nhi tử. Ứng Sơn hùng các tộc võ phu nghe vậy, trong lòng đều là chấn động, nhìn về phía ánh mắt của mấy người, lần nữa khác nhau. Khương Thời Nhung là đại chu võ mạch Tích Lương, thế gian đệ nhất võ phu, thế đại chu triều trấn áp thiên hạ võ mạch khí vận 10 năm, là thiên hạ võ phu trong lòng một tòa khó mà vượt qua hiểm trở hùng phong. Ứng Sơn hùng đám người tuy ở lâu sâu trong núi, nhưng đối với Khương Thời Nhung danh hảo, lại như sấm bên tai, trong lòng còn có kính sợ. Chẳng thể trách thiếu niên này có thân thủ như thế, Khương Thời Nhung quả nhiên danh bất hư truyền, một con vị thành niên nhi tử thì ủng có thực lực như vậy cùng thủ đoạn, không dùng đến mấy năm, thiên hạ đem lại nhiều một vị thực lực siêu nhiên nhân tài mới nổi. Ứng Sơn hùng gật đầu một cái, trong lòng đối với Khương Ly kinh dị, ngược lại là tiêu tán rất nhiều. Khương Thời Nhung võ đạo thông thiên, con trai của hắn có một ít khó mà dùng lẽ thường ước đoán thủ đoạn, là một kiện lại bình thường cực kỳ sự việc. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ra thiếu chủ, chúng ta sáu cái liền theo công tử nhà ngươi đi một chuyến Bắc Mãng. Ứng Sơn hùng trầm ngâm một hồi, cuối cùng là gật đầu đáp lại. Bọn hắn bước vào Thịnh Kinh đã có 10 ngày, lại không có bất kỳ biện pháp nào bước vào Bắc Thị, lại không cứu ra thiếu chủ, một sáng 15 ngày đấy, thiếu chủ liền sẽ bị đưa vào quặng mỏ lao động, lại không còn sống rời đi Đại Chu có thể. Mạc tiên sinh, thả bọn hắn ra đi. Đồ lao đầu quay người, nói với Mạc Vận Lương. Công tử. Mạc Vận Lương vậy đang nhìn đồ lao đầu, suy tư vừa mới đạo kia quái phong tồn tại, nhưng hắn không có trực tiếp đáp lại đồ lao đầu phân phó, mà là nhìn về phía một thằng lặng lặng ngắm nhìn Khương Ly, thấy người sau gật đầu đáp ứng, lúc này mới tâm thần khẽ động, buông ra đối với chân khí hắc mãng khống chế. Bành 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 sáu đầu cuốn quanh thổ man võ phu chân khí hắc mãng lên tiếng tiêu tán, hóa thành quần quận khí lưu, khuyết tán mà đi, hình thành gió lớn quét sạch. Xa xa vừa mới đứng vững vây xem người đi đường thấy thế, vừa sợ hoảng thét lên, lui về phía sau. Trấn Võ Hầu nhi tử, chúng ta sẽ ở canh giữ ở Bắc Thị cửa, chỉ cần ngươi cứu ra thiếu chủ, chúng ta nhất định thực tiễn hứa hẹn. Hết rồi khí mãng trói buộc, Ứng Sơn hùng và thổ man võ phu ngay lập tức từ trên mặt đất nhảy lên, giãn ra thân thể, khai thông bởi vì hắc mãng quấn quanh mà trệ tắt huyết khí. Ứng Sơn hùng hướng về Khương Ly chắp tay, sau đó liền dẫn mấy tên thổ man võ phu tan ra bốn phía, tránh vào đám người chung quanh, biến mất không thấy gì nữa. Rời công tử, lão đầu tử tự tác chủ trương, công tử sẽ không trách cứ a. Đồ lao đầu chậm rãi đi trở về, hướng về phía Khương Ly cười hắc hắc. Đồ lao hảo ý, ta sao lại không biết? Khương Ly ôm quyền nói tạ, mấy tháng sau hắn muốn theo đại quân lên phía Bắc và Mãng, bên cạnh người có thể dùng được không nhiều. Cho dù cùng Tô Ấu Trinh đạt thành thỏa thuận, có thể đạt được nhất định ủng hộ, nhưng Hoa Tiêu đạo dù sao cũng là đại la tông môn, chỗ điều động cao thủ không thể tin hoàn toàn. Với lại bên cạnh nếu không có những lực lượng khác có thể áp chế Hoa Tiêu đạo cao thủ, nhường thứ nhất chi độc đại, vậy sẽ hình thành cản trở lực lượng, nhường Khương Ly không cách nào hoàn toàn dựa theo ý đồ của mình làm việc. Ứng Sơn hùng và 6 tên thổ man đều là tiên thiên cảnh võ phu, bọn hắn gân cốt cường tráng, da thịt cứng cỏi, nếu có thể luyện tập làm trọng kỵ, tuyệt đối là hắn chinh phạt Bắc Mãng hữu lực cánh tay. Chúng ta rời đi trước nơi đây, như bị nha dịch kinh phủ ngăn lại để ra nghi vấn, lại muốn chỉ hoãn không ít thời gian, phức tạp. Khương Ly trở mình lên ngựa, cách đó không xa, mơ hồ năng lực nhìn thấy một đội thân mang kinh phủ kém phục thân ảnh, hướng nơi này chạy tới. Mọi người rục ngựa mà đi, được qua hai cái đường giao về sau, Mạc Vận Lương rời đi trước, trở về quán rượu đợi mệnh. Khương Ly thì mang theo Khương Huyền Tín, đồ lao đầu về đến hồi phủ, chờ đợi Bích Chuẩn mang về tín vật của Vân Nhạc công chúa. Tiểu thư, bãi săn Tây Sơn chuyển về tin tức mới, Liễu Hồng Liệt tại ngày hôm trước trùng nhập võ thánh chi cảnh, đã bị thánh thượng khôi phục hầu tước vị trí, hiện tại Thiên Quân Bá phủ đã trở thành Thiên Quân hầu phủ. Tê Loan Hiên Phật đường bên trong, hơi khói lờ lờ, đèn đuốc sáng trưng, Diêm Ma Ma từ Phật đường cửa tránh vào, vội vã đi tới trước bàn thờ Phật, nằm ở đại phu nhân Hạ Lâu thị bên tai nói nhỏ. Ngươi nói cái gì? Liễu Hồng Liệt lại vào thánh cảnh. Hạ Lâu thị đột nhiên mở ra hai mắt, điềm tĩnh gương mặt thượng hiện ra một vòng bất ngờ cùng chấn kinh chi sắc, ngay lập tức lại hóa thành dữ tợn. 18 năm trước, Liễu Hồng Liệt bị Bắc Mãng quốc sư lôi kiếp quỷ tiên công Dương thân phá hủy võ đạo ý chí, lại tại Thiên Giản Hạp bị Thác Bạt Hùng Thai hủy đi một tay, từ đây hùng tâm không tại, say rượu sống qua ngày, các con của hắn vậy không thế nào không chịu thua kém, đến nay vậy không có người nào tu đến thần biến chi cảnh, Thiên Quân Bá phủ mặt trời lặn phía tây sớm thành kết cục đã định, Liễu Hồng Liệt làm sao lại như vậy tại tuổi thất tuần lại vào thánh cảnh. Hạ Lâu thị từ bồ đoàn bên trên đứng lên, toàn thân bị vẻ lo lắng bao phủ, một đôi đoán độc con ngươi híp lại, tin tức này là thật sao? Tiểu thư, chuyện này chắc chắn 100 sáng nay bắt đầu thì trong thành truyền ra, Liễu Hồng Liệt bị thánh thượng sắc phong làm nhị phẩm trấn quân đại tướng quân, Thiên Quân Bá phủ trên cửa biển bài đã bắt đầu thay đổi. Hiện tại thật nhiều người sách quà tặng, bái thiếp, tất cả đều xếp tại Thiên Quân hầu phủ ngoài cửa, tranh nhau chen lấn cầu kiến Liễu Hồng Liệt con lớn nhất, Minh Uy tướng quân Liễu Thiên Sơn đâu? Diêm Ma Ma âm thanh nhỏ ngữ nói, tại sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Hạ Lâu thị nguyên bản vẻ lo lắng khuôn mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng gấp siết chặt nắm đấm, móng tay thật dài dường như hãm tại trong thịt, âm thanh cũng run rẩy. Vì để cho kia tiện người sau khi chết vậy không được căn bình, ta tại hầu gia ngầm đồng ý giới hạn bên trong, thi triển tất cả thủ đoạn chèn ép Khương Ly, tra tấn Khương Ly, vốn cho rằng tiểu xuất sinh ở rể Thiên Quân Bá phủ về sau hội bị vây ở Liễu gia, cùng ngày càng suy bại Liễu gia cùng nhau mục nát biến vô dụng, làm hao mòn tâm trí, muốn bực sầu não mà chết, nhưng chưa từng nghĩ Liễu Hồng Liệt còn có trùng nhập thánh cảnh này. Hạ Lâu thị nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Hồng Liệt lao già này, vì sao không chết già say chết vô dụng chết, hắn làm sao có thể nhập thánh, sao có thể? Tiểu thư, tiểu xuất sinh kia ở Dề Thiên Quân hầu phủ, địa vị cũng sẽ giống nhau nước lên thuyền lên, cuộc sống sau này qua nhất định hài lòng Tiêu Dao, võ thánh thế nhưng có 300 năm thọ nguyên a. Diêm Ma Ma vậy thâm trầm nói, với lại, nghe nói Liêu Hồng Liệt quyền ý tinh thần mà sống, hắn nếu chịu tổn thất chính mình là Khương Ly kéo dài sinh cơ, tiểu thư mệnh hắn tu khí hao tổn thọ nguyên dự định cũng sẽ thất bại. Nói không chừng Liêu Hồng Liệt còn có thể nuôi ra một trước nay chưa có khí mạch cao thủ, dù sao không phải là bất luận cái gì khí mạch cao thủ cũng có võ thánh năng đỡ, với lại tiểu xuất sinh kia tu hành khí mạch thiên phú vậy rất cao. Không được, ta không thể để cho Khương Ly thì thuận lợi như vậy ở rể, Linh thị bên người nô tài mấy ngày nay không phải thường tại Lãm Hồng Các tìm hiểu sao? Hạ Lâu thị run rẩy hai mắt nhắm lại, hồi lâu qua đi, nàng mở mắt lần nữa lúc, sớm mất vừa mới oán độc cùng kích động, nhưng âm thanh lại càng thêm ấm lãnh. Đem tin tức này nói cho Linh thị, Khương Huyền Diệu thương thế vậy nhanh tốt, nghe được Thiên Quân bá phủ địa vị tăng lên, nhất định sẽ là anh em ruột của mình cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Bây giờ ta Đại Chu triều quốc vận hưng thịnh, quốc thái dân an, thịnh kinh thành trong một mảnh thái bình cảnh tượng, trong phủ ngược lại cũng không cần đến nhiều như vậy phủ binh trong đêm tuần hành, đem Lãm Hồng các phủ cận phủ binh tất cả đều rút lui đi. Lao nô hiểu rõ, tiểu thư giải sầu người tốt, thương cảm người làm trong nhà, cho dù xảy ra điều gì bất ngờ, hầu gia cũng sẽ không trách tội tiểu thư, rốt cuộc ngoại tặc dịch phòng, cướp nhà khó phòng, giữa anh em ruột thịt cũng có thể có cái gì oán hận chất chứa đâu. Diêm Ma Ma cũng cười cười, lui về rời khỏi Phật đường. Bàn thờ Phật ngồi nhìn một tôn Phật, kim sa khoác thân, mặt như trăng tròn, hai lỗ tai rủ xuống bay, dáng vẻ trang nghiêm, đoan trang hiền lành. Thuốc lá tràn ngập tại tượng Phật trung quanh, phảng phất thủy khí cuốn lượn quanh, đầy trời thanh liên. Hạ Lâu thị cầm trong tay Phật châu, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, âm thanh là lướt, giọng nói kỳ dị, dường như có nào đó lực lượng ma quái. Trong sương khói, tượng Phật khỏe miệng có hơi giơ lên, giống như cười mà không phải cười. Chương 72, khách không mời mà đến. Chương 72, khách không mời mà đến. Đại phu nhân muốn ta cấm túc 3 ngày, bày ra trừng trị. Lãm Hồng các bên trong, Khương Ly nhìn đứng ở trước mặt mình, quần áo cẩm tú lại mang theo chủ trừ tỷ nữ, mặt lộ nghi ngờ. Hắn cùng Khương Huyền Tín, đồ lao đầu vừa về đến hầu phủ không lâu, đại phu nhân tỷ nữ tự vân thì gõ Lãm Hồng các viện môn. Rời công tử, đại phu nhân nói ngài cùng Huyền Tín công tử chưa qua cho phép tự tiện rời kinh, dòng dã 3 ngày chưa về, trái với hầu phủ quy củ, nếu không trừng phạt khó kẻ dưới phục tùng. Tỷ nữ tự vân thanh tú động lòng người đứng ở viện lạc chính giữa, mặc dù sắc mặt như thường, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng đáy lòng cũng không biết chính mình nên vì thế nào thái độ đối mặt vị này tại hầu phủ địa vị cùng tình cảnh cũng dị thường vi diệu thứ tử. Không đề cập tới hầu gia cùng đại phu nhân gần một khoảng thời gian đối với Khương Ly trên thái độ bị dị chuyển biến, tự vân thân làm đại phu nhân bên người tỷ nữ, biết đến sự việc, xa so với trong phủ cái khác gia nô muốn nhiều. Vị này bị giam lỏng tại hầu phủ tiểu viện vài chục năm hèn mọn công tử, dường như vận khí cực kỳ tốt. Tuy bị rời vào người ở rể tiện tịch, nhưng vừa bị đại phu nhân cho phép xuất phủ, liền không biết dùng thủ đoạn gì, làm quen cảnh đế thương yêu nhất Vân Nhạc công chúa, cũng rất được công chúa coi trọng. Vân Nhạc công chúa đến hầu phủ, cùng hầu phủ nữ quyến cùng giao thừa, ân thưởng thức Khương Ly, lúc này mới qua mấy ngày, cùng thánh thượng cùng nhau Tây Sơn săn bắn ngàn quân bá hầu Liễu Hồng Liệt thì trùng nhập võ thánh chi cảnh. Khương Ly mặc dù là tiên quân hầu phủ còn chưa quá môn người ở rể, nhưng địa vị cũng tại trong lúc vô hình nâng lên. Thánh giả, quốc chi kình chủ vậy. Cho dù là hầu gia, chỉ sợ cũng không muốn tùy tiện đắc tội một vị võ thánh đi. Có Vân Nhạc công chúa cùng thiên quân hầu Liễu Hồng Liệt làm kháo sơn, trong hầu phủ cái khác công tử tiểu thư thấy vậy Khương Ly cũng phải thay đổi ngày xưa, khách khách khí khí đối đãi. Có thể hết lần này tới lần khác hầu gia thái độ đối với Khương Ly lại cực kỳ vi diệu, dường như cho tới giờ khắc này cũng không nguyện ý thật sự tiếp nhận vị này vận khí cực tốt nhi tử. Hiểu rõ, ngươi nói cho đại phu nhân, ta sẽ an tĩnh ở tại Lãm Hồng Các, trong vòng 3 ngày tuyệt không ra ngoài một bước. Khương Ly cũng không biết trước mắt tỷ nữ trong lòng dậy rồi nhiều như vậy tâm tư, hắn gật đầu một cái, mệnh trong viện nha hoàn tiễn tự vân rời khỏi. Thập Vũ ca, đại phu nhân trừng trị có phải hay không quá nhẹ một chút? Khương Huyền Tín nhìn qua tự vân đi xa bóng lưng, trong lòng có chút lo lắng bất an. Hầu phủ quy củ vô cùng nghiêm, trong phủ công tử tiểu thư nếu như ra khỏi thành rời xa, cũng cần trước đó bẩm báo đại phu nhân cho phép. Tượng Khương Ly như vậy rời khỏi hầu phủ mấy ngày chưa về, nhẹ nhất cũng phải bị đại phu nhân trách phạt, khấu trừ mấy tháng nguyệt lệ cung cấp. Hung chi, dĩ vãng đại phu nhân là tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể chèn ép cùng cha tấn Khương Ly cơ hội. Làm sao lại như vậy nhẹ như vậy tô lại mang biết bỏ qua? Chuyện ra khác thường tất có yêu, đại phu nhân làm như thế nhất định có ý khác, chúng ta những ngày qua phải cẩn thận lưu ý. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn ngập đối với cường đại khát vọng cùng chờ đợi. Hắn hiện tại ham sâu hầu phủ, thủ đoạn có hạn, hiện tại còn chỉ có thể ẩn nhận ẩn nấp, bị động đối mặt đại phu nhân âm hiểm tính toán. Nhưng cuộc sống như vậy không sẽ kéo dài quá lâu. Chỉ cần hắn năng lực thi đậu võ cử đạt được công danh, có thể danh chính ngôn thuận thoát ly hầu phủ theo quân xuất trinh, Khương Thời Nhung cũng không tốt nói thêm gì nữa. Hết rồi hầu phủ trói buộc, hắn liền có thể trời cao biển rộng mặc cho dông ruổi, đại triển quyền cước, tăng lên lực lượng, tích xúc thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, mà hắn cùng phong tàn sát bừa bãi, ta tử như đỉnh núi Nga bất động. Thu một tiếng kêu khẽ chợt từ phương xa truyền đến, ngắt lời Khương Ly suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xa, một con toàn thân thanh bạch chim cắt từ trong mây xuyên ra, chấn động hai cánh, cấp tốc hướng về Lãm Hồng Các mà đến. Hơn 10 dặm khoảng cách, chớp mắt liền tới. Khương Ly vươn tay cánh tay, bích chuẩn thì vững vàng rơi xuống, có thể sẽ rách xài lang ra lông sắc bén bút chim, bắt lấy Khương Ly cánh tay, lại cường độ nhu hòa, móng tay né qua da thịt, nghiêm chỉnh huấn luyện. Khương Ly lấy xuống bích chuẩn trên đùi ống trúc nhỏ, đổ ra một cuộn giấy cái. Phía trên giải rác mấy lời, lại viết rõ Vân Nhạc công chúa ý chỉ, phía dưới còn có Vân Nhạc công chúa ngự bảo quan ấn, đỏ tươi bắt mắt. Huyền Tín, ngươi đi một chuyến trường đua ngựa, làm phiền Đồ Lao mang theo công chúa tín vật đi tìm Mạc Vận Lương, vào Bắc thị chỗ người, giao phó khoản giá, chỗ chuột ra tù binh toàn bộ mang đến Vân Nhạc công chúa ở ngoài thành trang viên. Khương Ly lấy ra ngân phiếu, mua vàng, tính cả cung cấp ấn tín công chúa cùng nhau giao cho Khương Huyền Tín. Thập ngũ ca yên tâm, ta này phải. Khương Huyền Tín đón lấy đồ vật, ngay lập tức quay người chạy ra Lãm Hồng các tiểu viện. Như có thể thuận lợi thu phục Hiểm Duẫn tộc cùng thổ man võ phu, ta vào quân chinh phạt Bắc Mãng Tư quân thành viên tổ chức cũng liền sơ có quy mô, nhưng những thứ này rốt cuộc chỉ là ngoại lực, trọng yếu nhất vẫn là thân mình thực lực cảnh giới. Khương Ly không có một lát thả lỏng, xếp bằng ở Lãm Hồng các lầu một trên thềm đá, bình thản, liễm khí nhập định, vận hành linh bảo thiền tôn tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật, dẫn khí nhập thể, rèn luyện cảnh giới. Ngày hôm trước trong đêm, hán quan Liễu Hồng Liệt nhập thánh cảnh, không chỉ nhục thân cảnh giới tăng lên rõ rệt, võ đạo tinh thần cảnh giới vậy đồng dạng biết thêm không ít, thậm chí loại suy, nhường hắn đối với tu luyện bản nguyên cùng khí nhận biết cũng có càng thêm nhỏ bé cùng trực quan cảm xúc. Lúc này tu luyện khí mạch thuật dẫn đạo cũng càng là thông thuận, bất chi bất giác thì đắm chìm trong chân khí không ngừng cô động tăng trưởng trạng thái trong. Không biết qua bao lâu, Thương Ly lần nữa mở ra hai mắt lúc, hạ nguyên sớm đã nô lên cao, trăng sáng sao thừa, Lãm Hồng các trong tĩnh mịch an hòa, chợt có thanh âm rất nhỏ cùng động tĩnh từ vừa tiến vào, nhị tiến trong sân vang lên. Lại là tỷ nữ nhóm chuẩn bị đi ngủ rửa mặt, thấp giọng dạng ngữ âm thanh. Khí mạch cảnh giới đã bước vào đoán khí cảnh hậu kỳ, không bao lâu thì có thể đi vào đệ ngũ cảnh của khí, đến lúc đó chân khí ngoại phóng, Mạc tiên sinh chuyển thụ bách bộ thần quyền của ta thì có thể phát huy uy lực chân chính. Khương Ly chậm rãi thu công, đi đến huyện lạc chính giữa, song quyền nâng lên, trước diễn luyện mấy lần thái tổ trưởng quyền làm nóng người lưu thông máu. Bước vào thái cực cảnh hậu kỳ về sau, Khương Ly lực lượng tăng trưởng rõ ràng, toàn thân gân cốt cơ thể nối thành một mảnh, cương nhu cùng tồn tại. Thái tổ trưởng quyền tại hắn quyền hạ thi triển mà ra, chiêu thức rõ ràng, nhịp chân linh hoạt, hư thực đồng tiến, ống tay áo chấn động ở giữa hiện ra bàng bạc bành trướng chi thế, lại mơ hồ có một loại ý cảnh hiện hiện. Võ mạch cửu cảnh, năm vị trí đầu cảnh đều vì rèn luyện đục thân làm chủ, chỉ có bước vào đệ lục cảnh tiên thiên cũng tu luyện đến đại thành về sau, hô hấp liên miên, linh đục hợp nhất, mới có rất nhỏ tỷ lệ cảm ngộ ngưng luyện ra quyền pháp của mình ý cảnh. Khương Ly cơ duyên thâm hậu, mắt thấy võ thánh thăng cảnh, lúc này mới tại thái cực cảnh thì mơ hồ hiện ra quyền pháp ý cảnh. Tuy là trùng hợp, lại cũng nói hắn ngộ tính chi cao, tiềm lực lớn, võ mạch tinh thần cảnh giới đã xa siêu việt hơn xa bản thân hắn nhục thân cảnh giới. Cổ ma luyện thể. Mấy tức qua đi, Khương Ly làm nóng người hoàn tất, quyền thế đột nhiên nhất chuyển, một đường hoang man mãng vào xưa cũ quyền thuật chấn động cung khí, ầm vang hiện hiện. Chính là Liễu Hồng Liệt truyền thụ Khương Ly thái diễn cổ ma luyện thể thiên. Nghe nói môn này công pháp luyện thể, là trung cổ thời đại một vị siêu việt võ thánh đỉnh phong cực đạo cường giả, ngẫu vào cực huyền bí cảnh, tại thời gian quay lại bên trong, gặp được thái cổ thời đại cổ ma nhất tộc rèn luyện đục thân tràng cảnh về sau, rất xúc động, lợi dụng cổ ma luyện thể làm cơ sở, dung hợp tự thân suốt đời kinh nghiệm võ đạo, sáng tạo ra một môn cái thế kỳ công. Thượng thiên luyện thể, hạ thiên đồ ma. Khương Ly diễn luyện thái diễn cổ ma luyện thể thiên, mỗi một quyền đều muốn cực lực thế thi triển, vì một loại kỳ dị cùng huyền diệu quy luật chấn động toàn thân màng xương, cơ thể, da thịt, gân lớn. Mặc dù cùng Di đã truyền thừa dịch cân tẩy tủy kinh tiến hành theo chất lượng, ôn nhuận tẩm bổ khác nhau, càng thêm cùng dã ngang ngược, xé rách cốt nhục cân mạc, lại năng lực cực lớn tăng cường nhục thân trình độ bền bỉ. Phản phất muốn đem người sống sờ sờ rèn luyện thành một tôn thái cổ chi ma. Hồi tưởng lại Liễu Hồng Liệt tấn thăng võ thánh về sau, giống như thần ma bình thường vĩ đại thân thể, Khương Ly đã có thể nghĩ đến, một sáng chính mình đem môn này thái diễn cổ ma luyện thể thiên tu luyện tới cực cảnh, nhục thân lực lượng đem đạt tới thế nào trình độ khủng bố. Chỉ tiếc Liễu Hồng Liệt tại Bắc Mãng trong sân động, chỉ phát hiện thái diễn cổ ma thượng thiên, bằng không thế gian này đem lại nhiều một vị quét ngang tất cả cực đạo võ phu. Khương Ly toàn lực thi triển, rèn luyện nhục thân, một sáng toàn thân tận lực, nhục thân bởi vì quá độ rèn luyện bị hao tổn, liền thi triển cựu tức phục khí, khôi phục nhục thân, tinh thần toàn diện trạng thái. Như thế ba lần, tại giờ tí tiến đến trước, không chỉ nện vững chắc bởi vì Liễu Hồng Liệt quyền ý tinh thần mà tăng lên võ đạo nhục thân cảnh giới, càng tiến thêm một bước, khoảng cách ngũ cảnh cự đỉnh, cũng bất quá chỉ cách một chút. Theo cứ như vậy tiến triển, khi tiến vào Bắc Mãng trước, ta có lẽ có thể chạm đến võ mạch lục cảnh ngưỡng cửa. Khương Ly thu quyền, bình ổn hô hấp. Vì hắn hiện tại tinh thần chi lực, mỗi ngày có thể thi triển 4 lần thiên cương thần thông cựu tức phục khí. Nhưng nghĩ tới đại phu nhân hôm nay cử động khác thường, Khương Ly cũng không có sử dụng một lần cuối cùng cựu tức phục khí. Lãm Hồng các phòng ngủ lầu 2 trên cửa sổ, lờ mờ lộ ra mở tối ánh nến, Khương Ly hiểu rõ đây là sơ sơ vì hắn nhóm lửa ánh nến, tiểu nha đầu vì hắn ấm giường, này lại cũng đã ngủ thiết đi. Khương Ly nhìn cửa sổ ánh nến, trong lòng hơi ấm, cất bước đi lên lầu 2, còn chưa đẩy cửa phòng ra, một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ lại từ góc tường chỗ tối tăm nhỏ bé không thể nhận ra vang lên. Chương 73, một đầu đạo võ song tu cầu tử. Cầu theo đọc, chương 73, một đầu đạo võ song tu cầu tử. Cầu theo đọc, siêu. Lãm Hồng các lầu 2, Khương Ly đang muốn đẩy môn đi vào phòng ngủ, lầu dưới góc tường, một đạo nhỏ xíu tiếng ma sát lại theo một sợi gió nhẹ bay lọt vào trong hai. Khương Ly trong lòng cảnh giác, kéo lên y sam lặng yên không tiếng động vọt đến lầu 2 lan can chỗ cây cột về sau, mượn nhờ sáng ngời ánh trăng nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đạo đen như mực ảnh tử kề sát góc tường, lén lén lút lút hướng về Lãm Hồng các lầu một phòng luyện công mà đến. Hắn gần tốc độ rất nhanh, như là trải qua huấn luyện đặc thù thích khách, động tác nhanh nhẹn, rơi xuống đất ý mắng, mấy bước thì lẹn đến lầu một phụ cận, từ ánh trăng bên trong chợt lóe lên, biến mất tại ánh mắt của Khương Ly bên trong. Ngay lập tức, liền có một cửa mở ra âm thanh từ lầu dưới truyền đến, Khương Ly thông qua âm thanh phân rõ phương hướng, có thể xác định bóng đen chui vào lầu một phòng luyện công trong. Tiểu Hắc, Khương Ly ánh mắt ngưng lại, mượn nhờ ánh trăng, bóng đen từ góc tường thoát ra trong nháy mắt, hắn đã thấy rõ bóng đen chân thực dáng vẻ, lại là một đầu toàn thân đen như mực, ước chừng 6, 7 tháng lớn nhỏ hắc cẩu. Chính là hơn một tháng trước, Khương Ly từ hầu phủ trong hẻm nhỏ nhặt về cái kia. Nhắc tới cũng kỳ, này hắc cẩu mặc dù phẩm tướng bình thường, tính tình lại bướng bỉnh vừa thối, luôn luôn bày làm ra một bộ thiên hạ lao tử duy ta độc tôn muốn ăn đòn dáng vẻ lưu manh. Nhưng từ bị Khương Ly dùng cựu tức phục khí cứu tỉnh sau đó, chẳng những ăn được ngủ được, trưởng thành vậy hết sức nhanh chóng. Không đến 2 tháng thời gian, thì đây tầm thường chó đất 6, 7 tháng còn lớn hơn, với lại cái cổ rất ngắn, tứ chi trắng kiện, khí lực không nhỏ, khỏe mạnh như đầu tiểu lão hổ. Chó này buổi tối không ngủ được, trộm đi đến phòng luyện công làm gì? Khương Ly trong lòng có chút hoài nghi, hắn nhẹ nhàng nhảy lên lật ra lan can, một tay bắt lấy mái hiên, đem thân hình giấu ở lầu một mái cong vểnh lên sừng dưới, hướng về phòng luyện công phương hướng nhìn lại. Mười mấy hơi thở về sau, chỉ thấy tiểu hắc cẩu chi cạnh hai con nhọn hai nhọn, ráo rác chui ra phòng luyện công, quan sát bốn phía một phen, ngậm một con vàng óng ánh cái muỗng, hướng về hậu hoa viên chạy tới. Chó này trộm ngạc giao tinh nguyên tán làm gì? Một vòng quen thuộc dị hương tự đen trong mồm chó muỗng vàng bên trong bay ra, Khương Ly nhíu mày, nét mặt cũng biến thành cổ quái. Lại không để lãng hồng các không có cắt xén qua hắc cẩu khẩu phần lương thực, cho dù nó nửa đêm đói đến hốt hoảng, đều có thể tiến vào tiểu viện phòng bếp. Ngạc giao tinh nguyên tán tuy là tôi thể bí dược, lại không thích hợp phục dụng, với lại hương vị cực khổ, căn bản khó mà nuốt xuống. Khương Cách thân thể nhảy lên, đạp trên mái hiên, trực tiếp nhảy lên lãng hồng các lầu hai nóc nhà, chỉ thấy hắc cẩu ngậm muỗng vàng đi tới hòn non bộ sau suối nước nóng phụ cận. Nó phóng muỗng vàng, móng vuốt tại đường lát đá thượng dùng sức nhấn một cái, lại ép dậy rồi một khối dài ước chừng nửa mét, ước chừng hơn 100 cân nặng phiến đá, cùng sử dụng miệng lôi kéo mở, lộ ra phía dưới không gian, lại một có thể dung nạp người trưởng thành ngồi xổm hố sâu. Tiểu hắc cẩu lại cậy mở cùng suối nước nóng tương liên một cái khác viên phiến đá, cốt cốt nước suối thì từ ao suối nước nóng chảy vào hố nhỏ bên trong. Chó này sẽ không phải là muốn luyện thể đi. Khương Ly bị một màn trước mắt cả kinh có chút sững sờ, trong tầm mắt, hắc cẩu quả nhiên đem muỗng vàng bên trong ngạc giao tinh nguyên tán hắt bấy tại hố nhỏ bên trong, bịch một chút nhảy vào, ở bên trong chậm rãi bắt đầu chuyển động. Mặc dù trong hoa viên chỉ riêng tuyến âm u, hố nhỏ bên trong mặt nước đục ngầu, nhưng tự đen cầu động tác cùng hố thủy ba động tần suất đến xem, này hắc cầu chắc chắn không phải điển hình Khương Ly lung tung luyện. Nó dường như thật sự nắm giữ một môn có thể luyện thể công pháp, với lại dường như phẩm giai không thấp dáng vẻ. Yêu cầu, Khương Ly càng xem càng kinh. Thế giới này quả thực có yêu, sâu trong núi giáng ngoại, một ít giã thú giống chim trận có kỳ ngộ, đánh bậy đánh bạ học rồi chút ít đối nguyệt thổ nạp pháp môn, dẫn khí nhập thể, tẩm bổ thân hồn, có thể sinh ra linh trí, từ hóa thu yêu. Lúc trước hắn đọc qua một bốn tên là Thảo Đường bút ký tạp thư, ghi chép rất nhiều quỷ quái trí dị truyền thuyết. Trong sách nói, giã thú thông linh, nắm giữ tu luyện thần hồn cùng lục thân pháp môn về sau, không ngừng tu hành, không chỉ có thể nắm giữ nhập mộng thông linh, hô mưa gọi gió, bị mê hoặc lòng người thuật pháp, một ít tu luyện tới nhất định cấp độ yêu vận, còn có thể thi giải, hóa là thân người. Khương Ly xuyên qua đến thế giới này, đã có gần thời gian nửa năm, đối với những thứ này chuyện kỳ dị, từ lâu tiếp nhận. Nhưng lúc này tại hố nhỏ bên trong rèn luyện lục thân hắc cẩu, vẫn còn có chút vượt qua hắn đã hiểu cùng tưởng tượng. Yêu vật khai linh trí, quả thực có thể dẫn khí nhập thể, tầm bổ nhục thân, nhưng hắc cẩu thời khắc này con đường lại chắc chắn không phải dẫn khí nhập thể, mà là cực kỳ thuần túy võ mạch luyện thể pháp môn. Một cái chẳng qua ba lượng nguyệt lớn cho con, từ nơi nào học được võ mạch công pháp? Chó này tử không thích hợp. Khương Ly trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lặng lặng quan sát tiểu hắc cẩu nhất cử nhất động. Sau hai canh giờ, trong hố sâu ngạc giao tinh nguyên tán bị toàn bộ hấp thụ, hắc cẩu thì từ trong hầm nhảy ra, nó run lên ra lông tiếp nước châu, đem phiến đá kéo lôi trở lại, khôi phục nguyên dạng về sau, cũng không có trở về ổ chó, ngược lại dọc theo bậc thềm đi tới trên núi giả. Tại Khương Ly càng thêm trong ánh mắt kinh ngạc, hắc cẩu tại trên hòn non bộ tìm một chỗ ngồi, như cùng người một dạng, hai cái chân ngắn giao nhau ngồi xếp bằng, đầu chó nhìn trời, lại bày ra nhập định tu đạo tư thế. Chó này còn biết đạo pháp. Khương Ly chỉ cảm thấy có chút nhức đầu, sâu thượng lão lâm bên trong giã thú khai linh trí, đối nguyệt thổ nạp, cũng chỉ là tuân theo bản tính, nơi nào có tượng người giống nhau ngồi xếp bằng đạo lý tu hành. Nhìn xem tiểu hắc cẩu một bộ hạ bút thành văn, xe nhẹ đường quen dáng vẻ, Khương Ly có thể kết luận, gia hỏa này chắc chắn không phải vừa mới tu hành. Ta nhặt được chó này mấy ngày trước đây trong đêm, trong hầu phủ dường như có yêu vật xâm nhập. Khương Ly ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhớ lại cái gì. Hắn mặc dù không biết đêm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ phủ bình trong miệng tiếng hò hét, mơ hồ có thể phán đoán, hôm đó trộm vào hầu phủ yêu vật, dường như bị người gây thương tích. Mà hắn nhặt được tiểu hắc cầu lúc, hắn vậy là một bộ vẻ bại suy sụp, mê man dáng vẻ, thậm chí hỗn độn không rõ. Ta liền nói trong hầu phủ tại sao có thể có một con phẩm tướng bình thường chó đất, nguyên lai là một đầu bị thương yêu vật. Khương Ly hồi tưởng đủ loại quá khứ, trong lòng đã có một ít phán đoán. Tất nhiên phát hiện hắc cẩu là yêu, tự nhiên không thể để cho nó tiếp tục tại mí mắt của mình hạ tu hành. Một đầu lai lịch không rõ yêu vật giấu tại bên người, chính mình một ít bí ẩn sớm muộn muốn bị phát hiện. Khương Ly từ trên nóc nhà chậm rãi đứng lên, thẳng tắp thân thể đem ánh trăng che chắn. Ngao, ngồi xếp bằng tại trên hòn non bộ tiểu hắc cẩu há mồm vừa định phun ra cái gì, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nó hơi sững sờ, mở ra mắt chó, liền gặp được đối diện lãng hồng cắt trên nóc nhà, một tên thân mang nho bảo tuấn tú thiếu niên chính hí mắt, hướng nó trông lại. Bốn mắt giữa không trung gặp nhau, hắc cẩu thân thể cứng đờ, như là giống như bị chạm điện, đồng tử chấn động, dường như co lại thành một nhỏ chút. Nó sững sờ ngồi tại nguyên chỗ nhìn qua Khương Ly một hồi lâu về sau, mới cứng ngắc dãy rủa thân thể, từ trên núi giả đứng lên, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ không có nhìn thấy Khương Ly một dạng, nện bước chân ngắn nhỏ chậm rãi đi xuống hòn non bộ. Yêu cầu, không lưu lại cùng ta tâm sự sao? Lãng hồng các nóc nhà, Khương Ly nhìn biểu diễn kỹ xảo 10 phần online hắc cậu, cười lạnh, trước hết theo ngươi trộm ta bao nhiêu ngạc giao tinh nguyên tán bắt đầu đi. Chương 74, trộm chó, đây là ngươi năng lực nhìn sao? Câu theo đọc, chương 74, trộm chó, đây là ngươi năng lực nhìn sao? Câu theo đọc, yêu cầu, ngươi những ngày qua trộm ta bao nhiêu ngạc giao tinh nguyên tán? Lãng hồng các hậu hoa viên, Khương Ly một tiếng quát nhẹ từ nóc nhà vang lên, xé toang hắc cầu cuối cùng một tầng sĩ diện. Ngao, làm bộ làm toàn vẹn vô sự trạng hắc cầu không giả bộ được, chỉ có thể nghẹn ngào một tiếng, bốn chảo mánh đào mặt đất, nhanh chân liền chạy, một mánh nhảy lên thì vọt ra hơn 100 mét khoảng cách. Chó chết, ngươi cảnh giới còn chưa hồi phục, năng lực trốn ở đâu? Khương Ly đột nhiên nhảy lên, từ lãng hồng các nóc nhà bật lên, như săn mồi con mồi chim ưng mánh cầm, nào về phía hắc cầu, tốc độ nhanh chóng, dường như hóa thành một cái bóng mờ. Hắc cầu động tác vậy dị thường linh mẫn, nó đang chạy vội đột nhiên một chiếc, thì hướng về một phương hướng khác thoát ra. Khương Ly bồ hụt, đưa tay nắm lên trên mặt đất một cục đá, đột nhiên hất lên, cục đá pha không, đánh vào đoạt mệnh phi nước đại hắc cầu trên người. Ngao ngao. Hắc cầu mặc dù da dày thịt béo, nhưng Khương Ly vung ra cục đá lực đạo chừng 6-700 cân, có thể tùy tiện xuyên thủng ba ngón giày tấm ván gỗ, đánh vào cầu thân, đau nhức triệt cầu tâm. Hắc cầu bị đau ngao ngao gọi bậy nhảy loạn, tuôn ra đầy đất lông chó lên đen, lại như cũ cắn chặt răng, khập khiễng phi nước đại. Chó chết, ngươi nếu có thể khiêng qua ba lần, ta kính ngươi là tên hán tử. Khương Ly lại đưa tay nắm lên hai cục đá, tả hữu khai cùng, cục đá như đẩy trời thác nước mưa, trong nháy mắt bao phủ hắc cầu, đùng đùng, không dứt, đập nện tại cầu thân, đau hắc cầu ngao ngao tại chỗ giơ chân, nước mắt thẳng báo tố, bị đuổi theo tới Khương Ly một cước dẫm trên mặt đất. Lương trong ô, hắc cầu cũng là thành danh nhiều năm cậu yêu, nếu không phải hơn một tháng trước bị hầu phủ ẩn tàng võ đạo cao thủ phá thần hồn, cảnh giới ngã bay, lại vì nhục thân khí huyết chăn nuôi thần hồn mà bệnh, sao lại bị chỉ là một thái cực cảnh thiếu niên làm nhục như vậy đánh chó? Nó cảnh nhìn cổ, một đôi kiêu căng khó thuần mắt chó, hung ác trợn mắt nhìn Khương Ly. Đầu chó điên cuồng bặm mẹo, sắc bén răng cặc 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 dừng lại mánh cắn. Có thể cổ bị Khương Ly gắt gao giẫm ở, dừng lại mánh làm việc cũng chỉ cắn được đầy miệng không khí cùng mấy cây lông chó. Tức giận đến hắc cẩu nằm trên mặt đất, hô hô thở. Người chó chết này, trộm ngạc giao tinh nguyên tán của ta, cũng không cảm thấy ngại hướng ta sổ loạn, nói thế nào ta cũng coi là chủ nhân của ngươi, nếu không phải ta giúp ngươi khôi phục thần hồn, ngươi đến bây giờ còn là một cái ngơ ngơ ngác ngác xuất sinh. Khương Ly nhìn hắc cẩu vẻ mặt bướng bỉnh lại không thể làm gì buồn cười bộ dáng, tức giận sau khi cũng cảm thấy có chút buồn cười. Có thể vừa nghĩ tới chính mình đặt ở lãng hồng các lầu một tôi thể bí dược không biết bị hắc cầu trộm dùng bao nhiêu, trong lòng cũng là một hồi đau lòng. Thôi, đã ngươi như thế có cốt khí, ta liền thành toàn ngươi, mấy ngày nay thời tiết còn chưa triệt để ấm lại, ta lột da chó của ngươi, nồi hầm cách thủy lẩu thịt tẩy ấm người, cho dù ngươi bồi thường thuốc của ta tiền. Khương Ly bắt lấy hắc cầu sau gáy, cất bước hướng lãng hồng các vừa tiến vào viện lạc phòng bếp mà đi. Go. Hắc cầu thấy Khương Ly sắc mặt lạnh lẽo, không như có giả, lại nghĩ tới hôm đó tại trên tuyết sơn, thiếu niên cầm đao chém giết trộm cướp sát phạt quả đoán, cũng không khỏi được cổ co rụt lại, có chút lạnh mình. Nó xương cốt cứng rắn, chết không có gì đáng tiếc, nhưng trên người cất giấu khối kia bản đế di cốt còn chưa kịp giao cho vương thượng, như cứ như vậy bị nấu, ít nhiều có chút cô phụ vương thượng kỳ vọng cao cùng ký thác. Thôi thôi, tiên triều có tể tướng năng lực bị nỗi nhục phải bò qua háng người khác, nay lũ cửa chịu đục, tạm thời phục rồi này hung ác thiếu niên. Lưu được mạng chó tại, chưa hẳn không có thời gian xoay sở. Chỉ mong vương thượng năng lực đã hiểu nó một khóa chân thành cầu tâm, thật không phải là nhát gan tiếp mạng. Ngao 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 hắc cẩu dãy rủa nghẹn ngào, từng chiếc dựng đứng lông chó mềm mặt ngã xuống, hung ác chi thế tiêu hết, xa xa nhìn lại cùng bị nhốt đồ tể chi thủ nông thôn chó đất không có nửa điểm chia ra. Sớm chút nhận rõ tình thế, làm gì bị những thứ này ra thịt nỗi khổ. Khương Ly tức giận cười mắng, bàn tay buông lỏng, hắc cẩu liền bị hắn ném xuống đất, cũng không lo lắng nó lần nữa chạy trốn. Này hắc cẩu mặc dù đây tầm thường trưởng thành chó đất càng có lực lượng, nhưng cũng cưỡng ép có hạn. Cho dù hắc cẩu có chỗ dị động, Khương Ly vậy có lòng tin đem nó trong nháy mắt chế phục. Nói một chút lai lịch của ngươi, tiến vào hầu phủ có ý đồ gì? Khương Ly ở trên cao nhìn xuống hỏi. Vương Ô hắc cẩu khúng núm thấp sủa, hai cái móng vuốt trên mặt đất phát họa, viết xuống một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết. Bản yêu chính là Thương Ô Sơn một đầu đắc đạo có thành tựu đoạt xá cảnh đại yêu. Hai tháng trước, Kim Chu đạo huynh em thần tiêu tán tại hầu phủ, căn cứ yêu yêu hỗ trợ, quan tâm thân mật tình hoài, liều mình tiến vào hầu phủ, chỉ nghĩ điều tra rõ chân tướng, cho Kim Chu đạo huynh thê nữ một câu trả lời. Rốt cuộc huynh đệ đồng lòng, huynh thê chính là ta thê. Kim Chu âm thần. Khương Ly ánh mắt lấp lóe, nhớ tới hôm đó tại ẩn võ các ngoài cửa ý đồ chiếm cứ nhục thân đầu kia âm thần, trong lòng dần dần có mấy phần minh ngộ. Như hắn đoán không sai, trước mặt đầu này cậu yêu cùng đêm khuya xông vào hoàng tộc bảo khố đánh cắp bản đế di cốt yêu vương Vân Hy khẳng định là cùng một bọn. Vân Nhạc công chúa nói chân tàng tại hoàng tộc bảo khố bản đế di cốt tổng cộng có 7 khối, trong đó 5 khối đều bị yêu vương đánh cắp. Như chó này yêu cùng yêu vương Vân Hy liên quan đến, có thể vậy tham dự đêm đó hành động. Kim Chu âm hồn lôi cuốn một viên bản đế di cốt, chó này yêu thân bên trên. Khương Ly nhìn ngồi ở dưới chân mình hắc cậu, lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn nghĩ muốn tiếp tục truy vấn hắc cậu liên quan đến yêu vương Vân Hy cùng với bản đế di cốt thông tin, nhưng sắc mặt chợt biến đổi, dường như đã nhận ra cái gì. Một bà nhấc lên hắc cầu tránh vào một bên trong bụi cỏ, nín thở, hướng về lãng hồng các hậu hoa viên lối vào nhìn lại. Dưới ánh trăng, một đạo cái bóng thật dài xuất hiện tại lối vào đường lát đá bên trên, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, ảnh tử ngày càng thấp, một cái thân mặc thải y xíu xiu thân ảnh từ vườn hoa cổng vòm bên trong chậm rãi đi ra. Nàng dáng người ôn nhu, vòng eo tự nhiên chập chờn, như gấm tóc dài theo gió phất phơ, phượng mi dài nhỏ, mắt như trăng sáng, trong lúc lơ đãng có nhẹ vận hơi quen phong tình bộc lộ. Nhất là một đôi đùi ngọc thon dài cân xứng, nhịp chân di chuyển ở giữa, đùi hơi tròn, bắp chân xíu xiu, hiện ra sức sống khỏe mạnh và luật. Tô Âu Trinh, nàng đến hậu hoa viên làm cái gì? Khương Ly thấy rõ từ lối vào đi tới nhẹ vận thân ảnh, hơi kinh ngạc, ánh mắt của hắn đảo qua Tô Âu Trinh lúc này hóa trang, lại nhìn một chút cách đó không xa nhân vân chi khí bốc hơi ao suối nước nóng, tựa hồ là ý thức được cái gì. Ngao, bị hắn xách trong tay tiểu hắc cầu, một đôi thai nhọn hạ khảm nạm nhìn hai viên hắc bảo thạch tựa như con mắt, sáng ngời có thần, tinh quang bắn ra bốn phía, ngắn mà nhọn miệng chó ha ha thở, nước bọt chảy ròng. Trộm chó, đây là ngươi năng lực nhìn xem sao? Khương Ly phát giác tiểu hắc cầu khác thường, trong lòng không khỏi giận mắng một tiếng. Nếu là một đầu linh trí chưa mở chó đất thì cũng thôi đi, nhưng hắc cầu tu hành nhiều năm, trừ ra vẫn là cầu thân thể bên ngoài, linh hồn cùng nhân loại vậy không có quá nhiều khác nhau. Bởi vì cái gọi là quân tử thích trưng diện, lấy có đạo, tươi sáng càn khôn dưới, có thể nào được nhìn trộm sự tình? Khương Ly không có một lát chần chờ, tay kia lúc này che tại hắc cầu trên ánh mắt. Tô cô nương. Khương Ly đứng dậy, muốn từ bụi cỏ đứng ra, mở miệng nhắc nhở. Nhưng trời tối người yên trượt vào lãm hồng các hậu viện hoa tiêu đạo cao đổ, thấy chung quanh không người, cũng không có phát giác được bất kỳ thanh âm nào cùng động tĩnh, còn chưa đi đến ao suối nước nóng bên cạnh, khoác lên người thải y giống như thủy tự vân trượt xuống, lộ ra non mềm vai cùng cánh tay ngọc. Khương Ly vừa mới đứng dậy, thuốc lá chẳng cảnh đập vào mi mắt, lập tức lại ngồi xuống trở về. Việc này có chút khó khăn. Chương 75, tập sát. Cầu theo đọc, chương 75, tập sát. Cầu theo đọc, thật hoài niệm tông môn hậu sơn hoàng nữ thang, nước suối tinh tế tỉ mỉ mềm mại, còn có trì hoan già cả, trắng đẹp nhuận ra tác dụng, sư phụ đã năm hơn 40, nhìn qua so với ta còn tuổi nhỏ rất nhiều. Lãm hồng cắt trong hậu hoa biên, Tô Ấu Trinh bước đi nhẹ nhàng, sau hòn non bộ rút đi váy áo, chỉ mặc thiếp thân áo lót, từng bước một đi vào trong ao. Thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một vòng khe dánh như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo biển chuyển một nắm, tú mỹ gót sen, không gì tả nổi. Ao nước từng tấc không có qua nàng da thịt trong suốt như ngọc, một đôi đùi ngọc tại mặt nước ba quang chiếu rọi hạ bạch lóa mắt, theo thân thể hoàn toàn thấm vào trong nước, cực nóng nhiệt độ từ da thịt lỗ chân lông chui nhập thể nội, tựa từng đầu mang theo nhiệt độ tiểu xà, đi khắp tại bốn phương tám hướng. Tô Ấu Trinh toàn thân thư thái, phát ra hài lòng ngấm khẽ, tại màn đêm mở mịt bên trong lan truyền ra, làm cho người biệt vông. Trong bụi cỏ, Khương Ly tiến tối lưỡng nan. Mặc dù này là của hắn biệt lạc, Tô Ấu Trinh mới là không mời mà tới một cái kia. Nhưng hắn rốt cuộc nhìn thấy một ít không nên thưởng thức hình tượng, ít nhiều có chút thất lễ. Cũng may hậu hoa viên chung quanh bụi cỏ đầy đủ rậm rạp, ngược lại vậy không cần phải lo lắng bị Tô Ấu Trinh phát hiện. Hiện tại ra ngoài, cho dù có lý vậy rất khó biện hiểu rõ ràng, vẫn là chờ nàng rời đi lại nói. Đi không thể đi, Khương Ly ôm tiểu hắc cầu lặng yên không tiếng động thối lui đến viện tường biên giới. Hắn ngồi xếp bằng, một tay đè lại hắc cầu, hai con ngươi chậm rãi đóng chặt, điều tức tinh khí, vận hành linh bảo tiền tôn tiên tiên nhất khí dẫn đạo thuật, dẫn khí nhập thể, rèn luyện chân khí. Theo tu hành dần dần sâu, hắn hô hấp càng thêm kéo dài, khí tức cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, không phân khác biệt. Chỉ có bị hắn đặt tại trên bùn đất hắc cầu trợn mắt nhìn một đôi ai oán mắt chó, cố gắng dãy rủa, nhưng trừ ra trước mặt cỏ dại cùng đỉnh đầu bầu trời đêm, nó lại nhìn xem không đến bất luận cái gì sự vật. Thời gian sau lãng hồng các viện trôi qua tốc độ, dường như đặc biệt dài dằng dặc, hắc cầu ghé vào đồng cỏ bên trong, khốn đốn trước mắt, mỏi mệt dần dần đánh tới, để nó mơ màng muốn ngủ. Cách cách nhưng mà, ngay tại nó thần trí dần dần hỗn độn thời điểm, hai đạo cực kỳ nhỏ tiếng vang, từ mười mấy mét bên ngoài trong bụi cỏ, đột ngột vang lên. Như là có đồ vật gì rơi vào bình tĩnh hồi lâu hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, chung quanh đứng im không khí. Vậy đột nhiên lưu bắt đầu chuyển động. Ngao. Hắc cầu hơi kinh hãi, hắn nâng lên chóp mũi nhẹ ngửi không khí, phân biệt ra rất nhiều xa lạ mùi. Tựa hồ tại xác minh hắc cầu linh mẫn cứu giác, liên tiếp tiếng xé gió triệt ở chung quanh. Mấy mét bên ngoài, có cỏ khô bị giẫm nát âm thanh. Ngao. Hắc cầu hai lỗ tai dựng thẳng, cơ cảnh linh mẫn, nó vừa muốn cố gắng trở mình đứng lên, đặt tại trên đầu nó bàn tay thì có hơi dùng sức, lần nữa đưa nó đè xuống. Hắc cầu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó một thằng chìm tâm tu luyện Khương Ly, không biết tại khi nào mở mắt ra. Xuyệt. Khương Ly một ngón tay dọc tại bên miệng, ra hiệu hắc cầu tiếp tục nằm dạt xuống, hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp ý mắng, chậm rãi đẩy ra bên cạnh cỏ dại, liền gặp được một cái thân mặc y phục dạ hành tráng kiện thân ảnh tứ chi chạm đất, như là cóc giống nhau ghé vào trong bụi cỏ. Dạ hành nhân khuôn mặt bị hắc bố che chắn, nhìn không ra trước đây hình dạng, nhưng lộ ở bên ngoài một đôi mắt, lại nội ẩn tinh mang, cảnh giác mà cẩn thận nhìn xung quanh. Hòn non bộ sau có người. Khương Ly khác một bên, một đạo trầm thấp nhưng lại rõ ràng âm thanh truyền đến, như là nắm giữ nào đó cực kỳ tinh diệu âm thanh khống chế pháp môn, 5 mét trong đều có thể rõ ràng nghe thấy, nhưng vượt qua cái phạm vi này, âm thanh thì trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bị từng gió thảo âm thanh che giấu. Sương mù quá lớn, thấy không rõ cảnh tượng bên trong, nhưng theo bên cạnh ao thải y đến xem hẳn là tên nữ tử, rất có thể là Khương Ly bên người tỷ nữ sơ sơ. Nhị phu nhân nói Huyền Diệu công tử sở dĩ bị hầu gia trừng trị, toàn bộ là bởi vì cái này tỷ nữ mà lên. Lao thất, ngươi đi giết tỷ nữ sơ sơ, những người còn lại theo ta đi lãng hồng các phế đi Khương Ly, là Huyền Diệu công tử chút giận. Trong bụi cỏ, một bóng người dẫn đầu đứng dậy, xoay người tiến lên. Mặc dù khí tức, huyết khí đều bị hắn tận lực áp chế ở thể nội, hoàn toàn ẩn tàng, nhưng hùng tráng thể phách tại trong lúc vô hình sinh ra sinh mệnh tầng cấp trên ép, vẫn như cũng nhường gần trong gang tấc Khương Ly trong lòng dâng lên một loại to lớn cảm giác cấp bách. Theo người này động tác, giấu ở trong bụi cỏ cái khác bốn bóng người, vậy nhẹ nhàng chậm chạp mà mau lẹ di động. Một thân ảnh hướng về hòn non bộ sau ao suối nước nóng kín đáo đi tới, còn lại thân ảnh thì cùng nhau phóng tới lãm hồng cát. Bọn hắn là nhị phu nhân phải tới. Khương Ly đem những âm thanh này nghe vào trong tai, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn mặc dù sớm đã ngờ tới hai ngày này hội có chuyện gì xảy ra, lại không nghĩ rằng phái người đến giết chính mình lại không phải đại phu nhân Hạ Lâu Thị, mà là Khương Huyền Diệu mẹ đẻ, nhị phu nhân Linh Thị. Theo trên cổ chân rút ra một cây truy thủ, Khương Ly dùng ống tay áo ngăn trở Hàn Quang, chậm rãi đứng lên, hắn cung lưng, tựa tiềm phục tại chỗ tối manh thú, chờ cơ hội. Ai? Cách đó không xa hòn non bộ về sau, Tô Ấu Trinh một tiếng kêu sợ hãi, đánh vỡ lam hồng các ban đêm yên tĩnh. Ao nước kịch liệt ba động, mấy chục đạo kịch liệt tiếng xé gió nương theo lấy khuấy động mà lên tiếng nước, sau hòn non bộ đồng thời băng lên. Đạo võ song tu. Một đạo kêu rên truyền ra, trước đó lặng yên tiềm hướng hòn non bộ sau dạ hải nhân, vì tốc độ cực nhanh rút lui mà ra, thân hình chật vật, trên đường đi điểm điểm máu tươi nhỏ xuống. Mượn nhờ ánh trăng, năng lực nhìn thấy dạ hành nhân chỗ ngực bụng chí ít đâm 6-7 trôi phi tiêu, càng có rất nhiều tơ máu tại sau lưng dạ hành nhân bắn ra. Khương Ly tìm tới Tô Ấu Trinh thân, hiểu rõ những thứ này tơ máu nhưng thật ra là cường châm ám khí xuyên thấu dạ hành nhân thân thể bố trí. Lao thất, làm sao vậy? Đã nhanh muốn lướt đi bụi cỏ, tiếp cận lãm hồng các bốn người khác đồng thời ngừng chân, chờ nhìn thấy đồng bạn thảm trạng về sau, đều là giật mình, rất bất ngờ. Tiên sinh, cái đó tỷ nữ thật không đơn giản, đúng là đạo võ song tu, ta tới gần trong nháy mắt ý chí bị hắn mê hoặc, các ngươi không cần quản ta, giết Khương Ly, mau mau rời đi. Bị phi tiêu đâm thấu dạ hành nhân thấp giọng hô, hắn thoát ly hòn non bộ phạm vi, đưa tay rút ra đâm trong người phi tiêu, nhìn qua hòn non bộ phương hướng, mặt lộ ngân sắc. Hắn cơ thể thích chặt, miệng vết thương máu tươi lập tức ngăn lại. Các ngươi là ai phái tới, dám tại trấn võ hầu phủ hành hung? Một thân ảnh bay thấp tại trên hòn non bộ, Tô Ấu Trinh chẳng biết lúc nào đã phủ thêm một kiện váy xòe. Ấm áp bọt nước từ nàng lọn tóc thượng nhỏ xuống, nữ tử thần sắc nghiêm túc bình tĩnh, trong tay ngọc mấy chục cây màu bạc cương châm, chiếu rọi nhìn ánh trăng lạnh lẽo. Nàng không phải tỷ nữ sơ sơ, lãm hồng các khi nào nhiều một người như vậy. Ở đây dạ hành nhân lại là giật mình, nhìn về phía trên núi giả tuyệt mỹ nữ tử, đều bị Tô Ấu Trinh kinh thế dung nhan hấp dẫn. Ngay tại lúc này, Khương Ly một thẳng tiềm phục tại trong bụi cỏ, chậm đợi thời cơ, ngay tại Tô Ấu Trinh rơi vào hòn non bộ trong nháy mắt, toàn thân hắn chân khí phồng lên, vận hành toàn thân, hai chân lực lượng bộc phát, hóa thành một cái bóng mờ, nào về phía khoảng cách gần hắn nhất dạ hành nhân. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị Tô Ấu Trinh hấp dẫn, mãi đến khi Khương Ly thân ảnh xuất hiện ở sau lưng, dạ hành nhân mới có phát giác, nhưng Khương Ly dao găm lại đã cắt vào cổ của hắn động mạch. Sắc bén dao găm nhận tại trên cổ xoay tròn, thiêu đốt liệt máu tươi hóa thành một đạo xích mang, dâng lên mà ra. Khương Ly bị tập kích giết dạ hành nhân che lấy không ngừng phun tung tóe máu tươi cái cổ, vừa mới mở miệng, bị cắt đứt thiết hầu liền bị máu tươi rót đầy. Hắn gắt gao che lấy cái cổ, trừng trừng hai mắt không cam lòng nhìn qua Khương Ly, nhưng mất máu quá nhiều thân thể, khí lực tan hết, hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Khương Ly dưới chân, khí tuyệt bỏ mình. Chương 76, lại là nó. Cầu theo đọc, chương 76, lại là nó. Cầu theo đọc, Khương Ly, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta? Bị tập kích giết người mặc áo choàng đen tay che cái cổ, ngã xuống đất mà chết, một đôi mắt trừng được căng tròn, chết không nhắm mắt. Cự kinh cảnh võ phu, lại chết tại một tên thực lực thấp trong tay thiếu niên, sát thực chết bất ức. Cách đó không xa, Lê Giáp nhìn qua ngã xuống đất đồng bạn, trong mắt vậy có một vẻ lo lắng hiện lên. Lần này hành động, hắn lòng tin 10 phần, thân làm nửa chân bước vào vạn phu cảnh võ mạch cao thủ, ngược vô dụng tu hành khí mạch không đến 2 tháng cương ly, dường như không hề khó khăn. Duy nhất cần muốn lo lắng, liền là đêm khuya tuần hành tinh nhuệ phủ binh. Trấn võ hầu phủ tàng long ngọa hổ, cao thủ rất nhiều, một sáng phủ binh phát giác bây giờ, kinh động đến có chút hầu phủ cung phụng, hắn tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, vậy chưa đủ những kia tiểu tự đầu một ngón tay nghiền ép. Nhị phu nhân một tháng trước thì mệnh hắn tùy thời cho Khương Ly một thảm trọng giáo huấn, nếu không phải kiêng kỵ lợi hại, sao lại đợi đến hôm nay mới động thủ. Nói đến, cái hầu phủ này thứ tử trong phủ địch nhân cũng không ít, đại phu nhân dường như cũng có ý đưa Khương Ly vào chỗ chết. Hôm nay Tê Loan Hiên Diêm Ma Ma đến nhị phu nhân chỗ đi một lượt, lãm hồng các phụ cận tuần tra phủ binh thì toàn bộ bị rút lui đi nha. Chẳng qua vì cẩn thận trên hết, Lê Giáp hay là mang theo 4 tên đồng môn cự kình cảnh sư đệ hiệp trợ. Kết quả vừa mới lật vào lãm hồng các hậu hoa viên, thì gãy một, đả thương một. Chính mình còn là xem thường vị này hầu phủ thứ tử. Tự nhiên là đại phu nhân nói cho ta biết, nếu không ta như thế nào lại trước giờ đề phòng. Khương Ly trong điện quang hỏa thạch, vậy đoán được một ít trận tướng, hắn ung dung thản nhiên, âm thanh đổ bất kích. Đại phu nhân. Lê Giáp nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng thất kinh, Khương Ly chi ngôn không thể toàn năng, nhưng cũng chưa hẳn là giả. Hầu phủ thật sâu, nữ quyến ở giữa tranh giành tình nhân, minh thương ám tiễn, gợn sóng quỷ dị, đặc sắc trình độ cũng không thua gì trên chiến trường công phạt nhu lược. Đại phu nhân, nhị phu nhân mặt ngoài hòa hợp, hai bên cùng ủng hộ, nhưng cũng ám đấu nhiều năm, ai cũng có tính toán của mình cùng tâm tư. Đại phu nhân muốn một hòn đá ném hai chim, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng việc đã đến nước này, Lê Giáp đã hết rồi đường lui, chỉ có trước phế đi Khương Ly, khống chế được thế cuộc lại nói. Khương Ly, ngươi đừng muốn ăn nói linh tinh, chính là đại phu nhân mệnh ta tới giết ngươi, bằng không ngươi cho rằng chúng quanh phủ binh vì sao bị rút đi, hầu phủ trừ ra đại phu nhân, còn có người nào quyền lực này? Lê Giáp quát lạnh một tiếng, chung quanh hai tên dạ hành nhân không nói hai lời, trực tiếp nhào về phía Khương Ly. Cự kình cảnh võ phu cánh tay có ngàn cân lực lượng, chạy như liệt mã, nhục thân phá tan không khí, khí lưu quét sạch, cỏ khô bay xoáy, quyền như sắt đá, chảo như hồ báo. Phi xa tẩu thạch. Khương Ly thân thể trầm xuống, phản phất có hai con vô hình cánh tay đặt tại bờ vai của hắn, đây là chính mình khí cơ bị võ phu tinh thần khóa chặt đem lại dấu hiệu. Hắn tự biết không địch lại cự kình, cơ thể đột nhiên một nằm, chung quanh trong nháy mắt cuồng phong gào thét, đá cuội tràn ngập, khô cằn cỏ dại bị quét sạch lên trời. Như thảo long, xuất thế, cuốn đạn dâng trào. Trong vòng 10 thước, đất cát, cỏ khô tràn ngập tầm mắt, hoàn toàn không có thể thấy mọi vật. Lê Giáp ba người khóa chặt ở trên người hắn tinh thần cùng ánh mắt, vậy bị gió cắt đảo loạn, Khương Ly ẩn trong đó, trên người khí cơ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh nơi này có thần vật cảnh trở lên đạo pháp cao thủ. Lê Giác ba người đều là giật mình, hoàn toàn không ngờ rằng như thế kỳ biến, gió này thế lên cực nhanh, dường như trong nháy mắt liền đem ba người bao vây trong đó. Người có ngũ giác, hình, âm thanh, sắc, vị, sở, cảm ứng thế giới, làm ra phán đoán. Võ giả cũng không ngoại lệ, trừ phi tiến giai thần biến, biến thành võ đạo tông sư, mới có thể thức tỉnh lục cảm, thất cảm. Hãm sâu cùng phong, Lê Giác ba người khả năng nhìn, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, dường như cũng nhận khác nhau trình độ ảnh hưởng, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại đối với không biết cảnh giác cùng kính sợ. Hắn trốn không xa, phong phạm này vây có hạn, chúng ta cho dù đấm lung tung vậy có thể đánh chết tiểu tử này. Một tên dạ hành nhân hét lớn, hắn song quyền, hai chân cùng ra, trong gió tìm một cái phương hướng, không ngừng vùng vây xuất kích, cự lực anh kích khí lưu, phát ra bành 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 tiếng vang, quyền cánh tay nện đấm, đi đứng quét ngang. Không nên khinh cử vọng động, khống chế gió này tồn tại, cũng có thể thông qua khí lưu phản hồi, cảm giác được sự hiện hữu của chúng ta, rút khỏi đi. Lê Giác biến sắc, gấp giọng kêu to, nhưng vẫn là chậm một bước. Khương Ly ẩn vào trong gió, đối với mỗi một lọn khí lưu đều có thể hoàn toàn khống chế, dạ hành nhân huy quyền xuất kích, đập nện không khí, tất cả khí lưu trở về tại trong óc, hội tụ ra dạ hành nhân toàn bộ thân hình hình tượng. Khương Ly cánh tay hất lên, dao găm rời khỏi tay, trung quanh khí lưu quấn quanh mà lên, thôi động dẫn dắt. Tốc độ, lực lượng đồng thời tăng phúc, càng bị quỷ dị đường vòng cung kích xạ, đi vòng đến dạ hành nhân phía sau, từ nó hậu tâm chỗ hung hăng đâm vào. Trực tiếp đem trái tim mặc vào thông thấu, theo chỗ ngực nô ra mũi lao. Hoát con, ngươi ám hại ta. Cự tình cảnh võ phu sinh cơ thịnh vượng, cho dù bị sỏ xuyên trái tim, vẫn chưa bị mất mạng tại chỗ, hắn rút lui ra cuồng phong phạm vi bao phủ, thất tha thất thểu ngã nhào trên đất. Nhìn xem lên trước mặt giống như vòi rồng phong trụ, hắn tự biết không còn sống lâu nữa, quay đầu nhìn chung quanh, cố gắng tìm ra điều kiện cuồng phong người. Nhưng trong hậu hoa viên trừ ra đứng trên hòn non bộ tên kia tuyệt mỹ nữ tử bên ngoài, lại cũng không có người nào khác xuất hiện. Bất chấp nhiều như vậy, sinh cơ không khô trôi qua, gia hành nhân trong mắt bắn ra ngoan ý, hắn từ ngực lấy ra một con bình sứ đổ ra trong đó tư bổ huyết khí bảo hoàn, lấy tay bóp nát, phần lưng cơ thể nhúc nhích, đem chèn trái tim dao găm từng tấc gạt ra, trong tay bóp nát bảo hoàn một phấn, bị hắn trực tiếp từ trước ngực vết thương đánh vào trái tim. Thuốc bột cùng huyết dịch tương dung, gia hành nhân dần dần mặt tái nhợt bên trên, hiện ra một vòng quỷ dị ửng hồng. Hắn xốc lên áo bảo, bên hông đai lưng thượng lại cũng cắm một loạt tam khí. Tiên sinh, lão cửu rời khỏi vòi rồng, ta tới giết hắn. Gia hành nhân cầm trong tay ám khí hét lớn, hai tay các bắt đếm trôi ám khí, vận dụng toàn thân lực lượng cuối cùng, hướng về cột lốc xoáy bên trong hung hăng vung đi. Ám khí như ảnh, hóa thành mười mấy cái tế tuyến, mặc dù góc độ bay ra, lại là dạ hành nhân trong lòng tính toán sau kết quả. Chỉ cần những thứ này ám khí đồng thời bắn vào phong trụ, Khương Ly chắc chắn sẽ bị trong đó một đạo ám khí đâm trúng. Ông ngay tại lúc này, mười mấy trôi ám khí sắp bay vào phong trụ trong nháy mắt, dạ hành nhân bên cạnh trong bụi cỏ, đột nhiên có một hồi lạnh lẽo thấu xương âm phong dâng lên. Bắn tới phong trụ phụ cận mười mấy trôi ám khí, liền quỷ dị gấp trở lại, với lại tốc độ càng nhanh. Dạ hành nhân đồng tử co rụt lại, còn chưa ý thức được sự tình gì xảy ra, toàn thân liền bị trở về mà quay về ám khí đâm trúng, xuyên qua ra 10 cái huyết động. Đạo pháp. Dạ hành nhân phát ra cuối cùng một tiếng liễu díu, ngửa mặt chiêu thiên ngã xuống đất, khô cạn đùi cỏ sồ sồ soạt soạt tách ra, một cái năm, 6 tháng lớn tiểu hắc cầu, lung la lung lay từ trong đó đi ra. Hắc cầu tinh thần tan rã, bước chân phù phiếm, dường như hết sức yếu đất, nó đi vào ngã xuống đất dạ hành nhân bên cạnh, khinh thường liếc hắn một chút về sau, liền không coi ai ra gì ngồi xổm trên mặt đất, đem chung quanh tản mát bảo hoàn từng biên một cắn lên, chậm rãi nhai nuốt. Khống phong lại là nó. Dạ hành nhân cổ cực cười khổ, khí tuyệt mà chết. Chương 77, nhân tiên huyết mạch, cầu theo đọc, chương 77, nhân tiên huyết mạch, cầu theo đọc, lão bát. Người mặc áo choàng đen bị trở về ám khí xuyên thủng trong nháy mắt, phi xa tẩu thạch bên trong, hai thân ảnh vậy vì tốc độ cực nhanh chật vật xông ra. Chính là Lê Giáp cùng một tên khác dạ hành nhân. Nhìn trong tầm mắt chậm rãi ngã xuống đất đồng môn, Lê Giáp mí mắt muốn nước, sắc mặt vô cùng dữ tợn, răng đều muốn cắn nát. Khương Ly, ta không giết ngươi khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lê Giáp ngửa đầu cùng thiếu, năm người tới trước ám sát, ngay cả Khương Ly góc áo đều không có đủ vải, liền lại hao tổn một cái mạng. Một luyện khí bắt con, làm sao lại khó như vậy giết? Lão đại, kế bên này tuyệt đối có người tu đạo. Hòn non bộ phụ cận, cùng Tô Ấu Trinh đối lập bị thương dạ hành nhân kêu to nhắc nhở, phi xa tẩu thạch dây lắt lên cùng với dao găm trở về cảnh tượng, hắn tất cả đều tận mắt nhìn thấy. Mặc dù bạo khởi vòi rồng khí trụ có chút quỷ dị, có chút không giống đạo pháp, nhưng mười mấy cây chùy thủ trở về, cũng tuyệt đối là bị âm hồn thao túng. Nghĩ muốn giết ta, tiếp sau đi. Khương Ly chưa tu đạo pháp, thể bên trong ẩn chứa khí lượng có hạn, phi xa tẩu thạch cũng không thể duy trì quá lâu, tàn sát bừa bãi vòi rồng khí trụ cũng tại lúc này bịch một tiếng tiêu tán, đá cuội, vụn cỏ bay lên đầy trời. Mượn nhờ phi xa tẩu thạch cuối cùng một đạo lực lượng, Khương Ly từ cỏ bụi bên trong nhảy ra, bước chân một chút, hướng về mười mấy mét bên ngoài hòn non bộ phóng đi. Theo ta đi. Khương Ly một bước nhảy lên hòn non bộ, kéo có chút mê man Tô Ấu Trinh, nhảy xuống hòn non bộ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tặc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Lê Giáp thấy Khương Ly trốn hướng hòn non bộ, giữ tận trên mặt hiện ra vẻ trêu tức. Hắn đối với Lam Hồng Các hiểu rõ như lòng bàn tay, đã sớm biết hậu hoa viên hòn non bộ chỗ có một cái thông hướng Lam Hồng Các thầm nghĩ. Cánh tay bung lên, hai tên dạ hành nhân đuổi sát Khương Ly, nhảy vào hòn non bộ về sau, Lê Giáp lại không có đuổi theo, thân hình hắn lóe lên, đi vào hòn non bộ cùng Lam Hồng Các lầu nhỏ ở giữa khu vực. Tráng kiện trên đùi phải cơ thể căng cứng, Lê Giáp lực lượng toàn thân hội tụ một chút, hướng mặt đất bên trên đá xanh dùng sức giẫm một cái, đất đá tung tóe, đại địa chấn động, ầm ầm rung động. Đá xanh vỡ nát, đá cuội hướng vào phía trong chút xuống, lộ ra một rộng 2 mét hô sâu, đúng là dũng đạo dưới đất vị trí trung tâm. Hoa con, lần này ngươi nhất định phải chết. Lê Giáp cười lạnh một tiếng, nhảy xuống hô sâu, hướng về hòn non bộ phương hướng chặn đường mà đi. Khương Ly, ngươi điên rồi sao? Xông vào đường hành lang một con đường chết. Trong núi giả trong dũng đạo, Tô Ấu Trinh bị Khương Ly dắt lấy chạy về phía chỗ sâu, nàng nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, chau mày, ám đạo ngu xuẩn. Tất nhiên phụ cận có thần vật cảnh trở lên đạo pháp cao thủ tương trợ, lưu tại rộng lớn mặt đất, đối với hai người bọn họ có lợi nhất. Cho dù không thể kích giết thích khách, chí ít cũng có thể từ bảo vệ không lo. Hiện đang trốn vào mà nói, tính nguy hiểm lại gia tăng thật lớn, không nói đến âm thần trốn vào mặt đất, lực cản gia tăng, chật hẹp đường hành lang cũng bất lợi tại đạo pháp thi triển. Cái gì đạo pháp cao thủ, chẳng qua là một con chó bượn. Khương Ly nghe vậy cười khổ, như thật có thần vật cảnh đạo pháp cao thủ, hắn há lại sẽ chật vật như thế. Hắc cẩu tuy là đại yêu không giả, nhưng cảnh giới rơi xuống lợi hại, vừa mới khu động ám khí, đoán chừng đã là nó hồn lực cực hạn. Cái gì chó đất? Tô Ấu Trinh hoài nghi khó hiểu, vừa định hỏi, trước mặt đường hành lang đỉnh chóp đột nhiên sụp ra, đuôi đất tung bay bên trong Lê Giáp thân ảnh nhảy xuống, xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Khương Ly chịu chết đi. Lê Giáp nghe răng cười, đuôi đất lưu động bên trong, phản phất thôn vệ huyết nhục hung ma, hướng về hai người trùng sát mà đến. Chật hẹp đường hành lang vẹn vẹn dung một người thông hành, Lê Giáp mạnh mẽ đâm tới, đụng xoa vết đá, đường hành lang chấn động, đuôi đất rì rào. Người này vóc dáng không cao, nhưng đôi bàn tay lại lớn lạ thường, khí huyết vận dụng trong, càng bày biện ra một loại đỏ thẫm sáng bóng. Khương Ly né tránh không kịp, trực tiếp bị vỗ trúng bên trái ngực vai. Một tiếng vang trầm truyền đến, Khương Ly trực tiếp chụp bay ra ngoài, thân thể nặng nề đụng vào trên vách đá, ngực mắt trần có thể thấy sập luôn xuống dưới. Lê Giáp trưởng thế dư kình chưa tan, thuận thế về phía trước, Tô Ấu Trinh lui không thể lui, bị dư kình tác động đến, cả người vậy bay rất ra ngoài, đụng bó tay tại Khương Ly bên cạnh. Khương Ly, ta vốn không muốn giết ngươi, nhưng sự việc đến trình độ này, ta như không giết ngươi, làm sao cảm thấy an ủi ta chết thảm hai cái đồng môn. Lê Giáp cười gần tới gần, nhìn lồng ngực lõm xuống, miệng phun máu tươi Khương Ly, cười lạnh nói, muốn trách thì trách Liễu Hồng Liệt đi, hắn tấn thăng võ thánh, thiên quân hầu phủ địa vị nước lên thuyền lên, ngươi một không được sủng ái thứ tử, sao xứng ở dễ dạng này danh môn vọng tộc. Là nhị phu nhân phái ngươi tới đi, ngày xưa thiên quân bá phủ mặt trời sắp lặn, xu hướng suy tàn khó sắn, bởi vậy đi cầu đại phu nhân, để cho ta thay thế Khương Huyền Diệu ở rể Liễu gia, hiện tại Liễu Hồng Liệt lại lần nữa phong hầu, nhị phu nhân lại đỏ mắt. Khương Ly sắc mặt trắng bệnh, nhỏ bé yếu ớt dây tóc, nhếch miệng lên, lạnh lùng giễu cợt, từ đầu đến cuối, ta tại các ngươi trong mắt tất cả mọi người, dường như chỉ hẳn là một công cụ, một căn bản không xứng ủng có bất kỳ ý thức nào cùng chủ trương khối lỗi, chỉ có thể mặc cho các ngươi tất cả mọi người bài bố, chỉ xứng thống khổ còn sống. Thậm chí của ta cảnh ngộ qua loa sửa đổi, đều muốn dẫn tới đại phu nhân, nhị phu nhân ghen ghét, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ta một không quyền không thế nho nhỏ thứ tử, trôi qua tốt hay xấu, rốt cục cùng các ngươi cùng bọn hắn có quan hệ gì? Muốn trách, thì trách ngươi thân phận của mẫu thân không hề tầm thường đi. Lê Giáp nhìn trọng thương mang theo lại như cũ năng lực gìn giữ thanh tỉnh ý thức Khương Ly, trong mắt vậy hiện lên một vòng dị sắc, nhịn không được tán thưởng, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi bộ tộc này huyết mạch quả nhiên không phải tầm thường, cự tình cảnh võ phu chúng rồi toàn lực của ta một trường, vậy muốn bị mất mạng tại chỗ, ngươi lại còn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, nhân tiên huyết mạch quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, cũng có đủ loại năng lực khó tin. Nhân tiên huyết mạch, ngươi nói ta mẫu tộc nhất mạch tổ tiên từng sinh ra nhân tiên. Khương Ly chấn động trong lòng. Lao tốt nhóm từng nói qua, võ thánh cũng không phải võ mạch một đạo đích. Đỉnh phong võ thánh nếu có thể tiến thêm một bước, quyền ý tinh thần cảm ứng nhật nguyện tinh thần, sinh ra cộng minh, càng năng lực hóa võ thành tiên, có càng thêm vĩ đại lực lượng. Chẳng qua từ kim cổ đến nay, lại không một người có thể đến như thế cảnh giới. Không đúng, như Lê Giáp lời nói làm thật, vì sao ta không bao giờ ở trong sách thấy qua Bắc Mãng hoàng tộc cùng nhân tiên ghi chép liên quan? Hay là nói, mẫu thân cũng không phải Bắc Mãng hoàng tộc? Khương Ly trố mắt, đột nhiên ý thức được cái gì? Nhân tiên huyết mạch lại có thể thế nào? Hạ, Thương, Diễn ba triều hoàng chủ đều có nhân tiên huyết mạch, hậu duệ của bọn hắn hôm nay ở đâu? Liền nghe Lê Giáp cười lạnh nói, tiền triều trăm năm loạn cục, chư hầu cùng xuất hiện, bảy quốc vương tộc cái nào một cái không là nhân tiên hậu duệ, nhưng cuối cùng quét ngang bảy quốc, chiếm đoạt thiên hạ còn không phải huyết mạch lớn bình thường, Chu Thái Tổ. Mẫu thân là tiền triều bảy quốc vương tộc hậu duệ. Khương Ly hít một hơi thật sâu, cuối cùng đã rõ ràng rồi Khương Thời Nung vì sao đối với hắn như thế để phòng nguyên nhân. 80 năm trước, Đại Chu Thái Tổ quét ngang bảy quốc, thành lập Đại Chu, nhưng bảy quốc vương tộc vẫn chưa trừ hết, mà là toàn bộ ẩn nấp lên, chờ đợi loạn thế đến. Nay bảy đại vương tộc đều là trung cổ thời đại tồn lưu lại ngàn năm thế gia, cho dù quốc diệt, vẫn như cũ ủng có khó có thể dùng lượng được nội tình. Là thời khắc treo ở Đại Chu hoàng tộc trên đầu bảy trôi lợi nhận. Có thể coi là như thế, Khương Thời Nung đối hắn phòng bị chi sâu, vẫn như cũ khó có thể lý giải được. Thân là thiên hạ đệ nhất võ phu, Đại Chu trọng thần, làm thế lý học đại gia, lại đối với con của mình như thế không có có lòng tin. Dường như chắc chắn chính mình nhất định sẽ phản. Chương 78, Cửu Châu trọng ký, cầu theo đọc, chương 78, Cửu Châu trọng ký, cầu theo đọc, tiên sinh. Lãng Hồng các dũng đạo dưới đất bên trong, Khương Ly dựa vào vết đá, khí tức càng ngày càng yếu, nhưng trong mắt tinh mang ẩn động, lại tất bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời. Đường hành lang khác một bên, hai tên dạ hành nhân vậy vào lúc này đổ tới, nhìn hơi thở mong manh Khương Ly, cùng với đổ vào Khương Ly bên cạnh thân Tô Ấu Trinh, cũng là âm thầm xả hơi. Hiện tại chỉ kém tên kia giấu ở chỗ tối tâm đạo pháp cao thủ, mang lên lão ngũ, lao thất thi thể, chúng ta ngay lập tức rời khỏi hồi phủ, quyết không thể cho nhị phu nhân tăng thêm phiền phức. Lê Giáp thấp giọng phân phó, hắn giơ bàn tay lên bổ về phía Khương Ly, phải kết thúc cái này hèn mọn thứ tử tính mệnh, nhưng thân hình không động, một loại phát ra từ cốt tủy cảm giác suy yếu nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. hắn chân mềm nhũn, lại trực tiếp té quỵ trên đất.
"Tiên sinh, ngươi làm sao vậy?"
Hai tên dạ hành nhân thấy thế giật mình, cũng biết chạy tới, nhưng vừa từ Khương Ly trên người phóng qua, bên tai đột nhiên vang lên hai đạo nhỏ xíu tiếng xé gió. Một người trong đó túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một khỏa hài nhi lớn chừng bằng móng tay màu trắng rực hoàn, đụng vào chỗ ngực, nổ tung vô số phấn hoa giống nhau một phấn. Ngay lập tức càng có một bệnh dị hương sông vào mũi. "Có độc." Hai tên dạ hành nhân trên mặt dây lắc biến, sau một khắc khó mà khắc chế mê muội truyền đến, trên người khí lực tựa như thủy triều xuống nước biển giống nhau tối lui. Hai người đi đứng hư mềm, dâng lên thân thể vừa hạ xuống địa thì đập đầm ầm tại trên người Lê Giáp.
"Khương Ly, đây là cái gì độc dược?"
Lê Giáp kinh hồn táng đảm, toàn thân đều bị sợ hãi vây quanh, rõ ràng thần trí dị thường hiểu rõ, nhưng nhục thân liền phản phất không phải là của mình, một dạng, một điểm nửa điểm lực lượng đều không thể tụ tập. "Hoa Tiêu đạo tông truy anh bách hoa mê, các ngươi có từng nghe qua?"
Khương Ly giơ cánh tay lên, lao đi khỏe miệng máu tươi, chỉ vào kẻ xỉu ở bên người mình Tô Âu Trinh, cười nói, "Quên giới thiệu, vị này là Hoa Tiêu đạo đương đại tông chủ gái đồ, các ngươi đã thương nàng, món nợ này cũng muốn ghi tạc hai phu trên thân thể người."
"Hoa Tiêu đạo?" Lê Giáp trợn to hai mắt, vô cùng kinh ngạc. "Hoa Tiêu đạo tông ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài Đại La, chưa có môn nhân đặt chân đại chu cảnh nội. Cái này không được sủng ái thứ tử mới bị đại phu nhân ân chuẩn, tự do hoạt động mấy ngày. Đầu tiên là kết bạn Vân Nhạc công chúa, hiện tại càng câu được Hoa Tiêu đạo tông chủ quan môn đệ tử. Dáng dấp đẹp trai, có thể như thế muốn làm gì thì làm không."
"Khương Ly, ngươi bây khốn ta nhóm cũng là vô dụng, ngũ tạng lục phủ ngươi đều bị trấn áp, cho dù huyết mạch cường đại, vậy sống không quá nửa nén hương, trên người của ngươi nhất định cất giấu giải dược, và ngươi chết, ta sẽ đích thân tìm ra."
Lê Giáp giọng căm hận nói.
Khương Ly cười cười, không nói gì, hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích phát thiên cương thần thông cựu tức phục khí.
Khí theo hư bên trong đến, như lênh đênh bông tuyết ngập vào thân thể, nguyên bản lõm xuống đi xuống lồng ngực, thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lại lần nữa phục hồi như cũ, từng điểm nâng lên. Chín cái hô hấp về sau, Khương Ly nguyên bản sắc mặt tái nhợt, tái hiện hùng nhuận, hắn ánh mắt trong vắt, hô hấp kéo dài hữu lực, tràn đầy sinh cơ lại lần nữa lấp đầy thân thể.
"Không thể nào, ngươi sao có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, đây là cái gì công pháp tà môn?"
Lê Giác ba người nghẹn họng nhìn chân chối, đều bị trước mắt kinh khủng một màn làm chấn kinh, nhìn từ trên mặt đất nhảy lên, hoàn toàn không việc gì Khương Ly, ba người cũng có một loại cực cảm giác không chân thật.
"Vừa mới trận kia tà phong, cũng là ngươi điều khiển."
Một tên dạ hành nhân hồi tưởng lại bước vào lãng hồng các sau đủ loại trải nghiệm, đột nhiên cả kinh nói.
"Nếu không đâu?"
Khương Ly không có phủ nhận, hắn tại trên người Lê Giáp rút ra một thanh thoa độc dược đậm nhận, giơ tay chém xuống, ngay trước mặt Lê Giáp, cắt hai tên hoảng sợ cầu xin tha thứ dạ hành nhân hết hầu. Máu tươi phun ra ngoài, hai tên dạ hành nhân ngã trong vũng máu, mặc cho trong cổ dâng trào máu tươi rót đầy hết hầu cùng hai lá phổi, ý thức rõ ràng cảm thụ lấy phế phủ ngạt thở chậm rãi tăng thêm, cho đến chết.
"Khương Ly, ngươi rốt cục là ai? Ngươi rõ ràng không có đạo pháp, lại năng lực điều khiển tà phong, không phải võ thánh, nhân tiên, lại có thể khiến cho bị hao tổn thương thế trong nháy mắt khôi phục, ngươi không phải người, là ma quỷ, còn là vị nào quỷ tiên thi giải chuyển thế?"
Lê Giáp nhìn ngã trong vũng máu đau khổ chết đi hai tên đồng môn, run rẩy phát run, kinh hãi sợ vỡ mật. Nhìn về phía Khương Ly ánh mắt đã không còn cựu hận, mà là chuyển thành sợ hãi thật sâu cùng kính sợ.
Khương Ly bình tĩnh cùng với sâu không lường được, khó mà ước đoán thủ đoạn, tuyệt không có khả năng là một bị giam lỏng vài chục năm hèn mọn thứ tử có thể có. Trên người hắn nhất định có không cho người ngoài biết bí ẩn. Trấn Võ Hầu đối với hắn như thế phòng bị lạnh lùng, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Có thể còn không đợi Lê Giáp nói thêm gì nữa, Khương Ly đi tới gần, hóa trưởng làm đao nặng nghề đập đệm tại Lê Giáp cái cổ, sắp nổi yết hầu hoàn toàn chém vỡ.
Lê Giáp miệng phun máu tươi, miệng dùng sức mở ra, cũng rốt cuộc không phát ra được một chút âm thanh.
"Đi thôi, theo ta đi thấy Khương Thành Dung, tất nhiên nhị phu nhân nhìn như vậy không được ta ở Dễ Thiên Quân hầu phủ, chúng ta thì hỏi một chút Trấn Võ Hầu, nhìn hắn là cái gì thái độ."
Khương Ly cười lạnh, đưa tay nắm lên càng thêm hoảng sợ Lê Giáp, muốn đi ra đường hành lang, nhưng quay người ở giữa, Khương Ly ánh mắt từ vừa mới dựa trên vách tường lướt qua, ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ, ổn định ở trên vách đá. Trước đó bị thương dựa vách đá chỗ, dính đầy Khương Ly vì trọng kích mà từ sau lưng chảy ra vết máu. Nhưng lại tại tầng này vết máu phía dưới, đã có hàng luồng màu đỏ tuyến lạc, ký hiệu từ màu nâu xanh nham thạch nội bộ hiện ra hiện.
Màu đỏ tuyến lạc, ký hiệu đan vào lẫn nhau, tạo thành rất nhiều thần bí đồ án cùng chữ nhỏ, tại vết máu thẩm thấu vào không ngừng biến ảo di động, hướng về ở giữa tụ lại. Bên trong dũng đạo khí lưu phun trào, gió lạnh từ đỉnh chóp cái hố cửa vào rót vào, cùng khác một bên tụ đến ấm áp hơi nước qua lại đối lưu xung kích, trên vách đá không ngừng kết xuất bọt nước, pha loãng trên vách đá vết máu. Nguyên bản hướng ở giữa không ngừng tụ lại màu đỏ đường vân, tốc độ dần dần chậm lại, cũng có hướng ra phía ngoài tán loạn xu thế.
Khương Ly nhìn một chút bàn tay của mình thượng nhiễm máu tươi, ánh mắt lóe lên, trực tiếp đặt tại nham trên vách đá. Chỉ nghe ông một tiếng, trong vách đá vốn muốn tán loạn màu đỏ đường vân, đột nhiên sáng lên, vì trước đó gấp 10 tốc độ, hướng về ở trung tâm nhanh chóng tụ hợp lại, màu sắc càng ngày càng đậm, do đỏ chuyển huyền, dần dần hội tụ ra một tôn màu đỏ ba chân hai lô hai đại đỉnh đồ án. Đỉnh khí hình dạng và cấu tạo hùng vĩ, văn thế hoa lệ, hiện ra không thể lay động, vấn đỉnh thiên hạ hùng vĩ khí thế.
Đây là. Khương Ly bị trước mắt một màn sợ kinh dị, theo bản năng lui về phía sau, nhưng lưng đụng vào sau lưng vách đá, đã không còn cách nào lui.
Mà đối diện bên trên, nguyên bản hiện hiện ngưng tụ đỉnh ấn đồ án vách đá đột nhiên lõm xuống, một bị màu đen trùm sáng bao khỏa tiểu đỉnh có ba chân, thì từ trong đó chậm rãi trôi nổi lên. Tiểu đỉnh chẳng qua lớn chừng bàn tay, nhưng rơi vào Khương Ly trước mắt, lại giống như nhìn thấy vạn dặm giang sơn, mênh mông sơn hà đồng dạng. Màu đỏ thâm trên vách đỉnh, còn khắc dấu nhìn rất nhiều cổ lão mà thần bí sinh linh, có tướng mạo kỳ quái tam túc kim ô, có dường như sư tượng long. điềm lành chi thú, cũng có sợi rễ quay quanh sinh trưởng cựu sắc hồ lô. Kỳ dị cây mây, bao hàm toàn diện, vô cùng vô tận. Tê bị Khương Ly nắm trong tay lê giáp càng là hơn hít một hơi linh khí, hắn giờ phút này nếu là có thể nói chuyện, tất nhiên sẽ cao hô ra tiếng, Cửu Châu trọng khí, Tần Quốc đế đỉnh,